Chương 400, vô tình chương 400, vô tình giờ phút này, trong luyện khí điện, một tôn xích hồng hỏa lô chính đốt đến đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi trong điện mỗi một nơi. Tôn này hỏa lô là Huyền La Tử tự thân mang theo pháp khí, chuyên môn dùng cho luyện khí. Lúc này, hỏa lô gần như trong suốt, có khả năng nhìn thấy một kiện pháp kiếm phôi thai ngay tại dần dần thành hình. Lúc này, Huyền La Tử cũng cảm ứng được cái kia cố cường đại khí cơ. Nhị sư minh, cuối cùng đột phá sao? Huyền La Tử lẩm bẩm. Thiên phú của Huyền Phong Tử không hề so Huyền Hư Tử kém, chỉ là bởi vì sư phụ Lăng Trần Tử sự kiện kia mà trầm luân. Hiện tại làm Huyền Phong Tử giải ra tâm kết, đột phá đến lục giai nguyên thần cảnh không thể bình thường hơn được. Mà còn Huyền Phong Tử đột phá đến chính là thời điểm. Liền ngay tại bế quan khổ tu lý thương, đều bởi vì cảm ứng được cái này cố cường đại khí cơ mà mở to mắt. Không nghĩ tới lao đầu so ta còn muốn trước đột phá, xem ra cũng là tỏa sáng thứ hai xuân. Như vậy ta cũng muốn cố gắng gấp bội, không thể để hắn đắc ý nha. Lý Thương cười cười, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, hắn trong mắt lóe lên một nhóm hư ảo văn tự. Thái sơ kiếp diệt kinh luận đan tiên, LV9-12188-5000, hắn bây giờ cách Thái sơ kiếp diệt khí luận đan tiên viên mãn, liền kém 4 vạn độ thuần thủ. Luận đan hóa nguyên thần, đối với tu luyện giả đến nói, vượt qua cực lớn. Thần hồn hóa thành nguyên thần phía sau, liền có thể lấy càng thuần túy hình thái cảm ứng thiên địa chi lực. Có thể ngự không mà đi, có thể điều khiển to lớn hơn thiên địa vĩ lực, còn có thể mượn tự thân cảm ngộ, tạo thành đặc thù lĩnh vực kết giới. Liên như lúc trước vị kia Viêm Sa thành chi chủ Hầu Nghiêm Sa Trần Bão, tại tự thân lĩnh vực trong kết giới chiến đấu, thực lực sẽ bạo tăng, còn có thể nhiều một ít đặc thù thần thông. Vũ giai cùng lục giai, cách xa nhau rất nhiều. Cũng liền Lý Thương loại này quái vật, dựa vào Thái Sơ kiếp diệt khủng bố lực sát thương, rất nhiều thần thông cùng với gần như vô hạn phụ chú, còn có uy lực không nhỏ pháp khí, cấm khí, mới có thể vượt cấp cùng lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả chém giết. Lúc trước mạt pháp thời đại, thất giai pháp thân gần như không có. Lục giai nguyên thần trên cơ bản đều có thể độc bá nhất phương, liền liền triều đỉnh đều không thể làm gì. Trong tinh thất, trong cơ thể Huyền Phong Tử Kim Đan đã hiện đầy đủ mọi màu sắc khe hở. Trầm luân hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng được ngộ. Phá! Huyền Phong Tử khẽ quát một tiếng. Bành! Trong cơ thể hắn Kim Đan đột nhiên nổ tung, vô tận thanh quang tại trong linh hải khuyết tán bao phủ. Đợi đến thần quang tiêu tán phía sau, một tôn màu xanh nguyên thần hiện lên ở phía trên linh hải. Trên mặt Huyền Phong Tử cũng không có đột phá vui sướng. Hắn quay người nhìn về phía Huyền Hư Tử, lại phát hiện đối phương vẫn như cũng là đang nhắm mắt đả tọa, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn có chút thở dài, quay đầu rời đi. Trong tĩnh thất, khôi phục bình tĩnh. Một mảnh hư vô không gian bên trong, Huyền Hư Tử vẫn như cũ cùng Lăng Trần Tử mặt đối mặt đánh cờ. Liên Huyền Phong Tử đều đã thả xuống, ngươi vì sao còn không thể thả xuống? Lăng Trần Tử chất vấn. Cuối cùng không phải hắn động đến tay. Hiện tại Huyền Minh đạo quan có hắn cùng Lý Thương chống đỡ, cũng đủ rồi. Huyền Hư Tử khẽ lắc đầu. Lăng Trần Tử nhìn qua Huyền Hư Tử, chau mày, vì sao ngươi bây giờ biến thành cái bộ dáng này? Trước đây ngươi không phải như vậy. Huyền Hư Tử cười cười, ta cũng là người. Tâm kết này trong lòng ta tích góp lâu như vậy, chẳng lẽ liền ngươi cảm thấy ta liền sẽ không mệt sao? Tất nhiên mệt mỏi. Vì sao ta không thể nhiều nghỉ ngơi một hồi? Lăng Trần Tử lắc đầu nói, có thể ngươi sư đệ, ngươi đồ đệ, ngươi sư điệt bọn họ đều cần ngươi. Không cần. Có Lý Thương là đủ rồi. Hắn mới là cái kia có khả năng chấn chỉnh lại Huyền Minh đạo quan minh qua người. Mà ta, chẳng phải là cái gì? Huyền Hư Tử thản nhiên nói. Lăng Trần Tử nhìn lên trước mắt vị này đại đệ tử, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn không hiểu. Đã từng Huyền Hư Tử cho dù có như vậy nặng nề tội nghiệp, vẫn như cũng là tu luyện đến lục giai nguyên thần, một người khiêng Huyền Minh đạo quan. Chẳng lẽ bởi vì Lý Thương xuất hiện, để hắn triệt để bông lỏng? Sư phụ, có một số việc ngươi không hiểu. Kỳ thật ta cũng không hiểu. Cứ như vậy đi, Huyền Hư Tử cuối cùng nói một câu nói. Hắn đối diện Lăng Trần Tử lặng yên biến mất, chỉ để lại một đạo bất đắc dĩ thở dài. Huyền Hư Tử nhìn lên trước mặt ván cờ, lại chính mình một người hạ xuống, tựa hồ còn có thể tự giải trí. Huyền Phong Tử đột phá phía sau, chỉ là hơi lắng đọng một cái, chờ tu vi ổn định lại phía sau, liền lập tức xuất quan. Hắn một đường đi tới trong luyện khí điện. Lúc này Huyền La Tử vẫn là ở bên trong luyện chế pháp khí. "Sư minh, ngươi cuối cùng tới." Huyền La Tử điều khiển hỏa diễm, sắc mặt nghiêm túc. "Ngươi bên này làm sao, muốn chính thức mở ra luyện khí sao?" Huyền Phong Tử hỏi. "Đối, năm kiện pháp kiếm phôi thai đều đã luyện thành. Những này pháp kiếm phôi thai chất liệu đều là thượng thừa, tăng thêm một chút tài liệu, luyện chế thành lục giai pháp kiếm không là vấn đề. Chỉ là ta tu vi không cách nào chống đỡ, cần sư minh trợ giúp." Huyền La Tử trầm giọng nói. Làm Lý Thương đem luyện chế pháp kiếm tài liệu đều giao cho hắn lúc, Huyền La Tử liền biết những tài liệu này luyện chế thành ngũ giai pháp kiếm căn bản không có độ khó. Có thể cân nhắc đến Lý Thương tại không lâu sau đó liền muốn tấn thăng đến lục giai, ngũ giai pháp kiếm với hắn mà nói, có thể không có tác dụng quá lớn. Cho nên Huyền La Tử mới nghĩ đến luyện chế thành lục giai pháp kiếm. Hiện tại Huyền Phong Tử đột phá đến lục giai, vừa vặn có thể phối hợp Huyền La Tử luyện chế pháp khí. "Tốt, ngươi sai bảo ta liền được, ta toàn lực phối hợp." Huyền Phong Tử gật đầu nói. Vì cho Lý Thương luyện chế thành lục giai pháp kiếm, hắn cũng là liều mạng. Tiếp xuống, hai người bắt đầu chung sức hợp tác, luyện chế cái này năm trôi pháp kiếm. Đại thoại vương triều, Quốc đô, Thái tử Đông Cung. Cái gì? Ta cần 10 vạn cân hỏa nguyên không có phê xuống đến. Trúc Tiêu trên người mặc xích giao quần phục, đại mã kim đao ngồi tại kim trên mặt ghế, thần sắc căm trầm. Thái tử, đây là ý của bệ hạ. Một vị dáng vẻ đường đường, má trái dài một tấm vảy nam tử lắc đầu nói. Đường huynh, từ khi ta về quốc đô phía sau, tựa hồ bệ hạ rất bất mãn với ta, khắp nơi nhằm vào ta. Trúc Tiêu lạnh lùng nói. Hắn trước đây tại đại thoại vương triều có thể là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì liền muốn cái gì. Nhưng lần này hắn từ Bắc Mạc trở về, tất cả cũng khác nhau. Lần này thái tử tại Bắc Mạc thất thủ, bệ hạ có chút bất mãn cũng bình thường. Trúc Phi Linh hồi đáp, không, cái này đều trải qua bao lâu, ta muốn cái này 10 vạn cân hỏa nguyên là vì đột phá đến lục giai nguyên thần. Chỉ sợ là bệ hạ nghĩ muốn nhờ ta Bắc Mạc thất thủ, cố ý chen ép ta, không cho ta đột phá. Trúc Tiêu cười nhạo nói. Trúc Phi Linh không dám nói lời nào. Loại lời này để nếu là tham dự vào, không cẩn thận chính là vực sâu vạn trượng. Đến lúc đó, chết đến không chỉ là hắn, có thể còn sẽ liên lụy toàn cả gia tộc. Kỳ thật Trúc Phi Linh cũng biết ý của Trúc Tiêu, là vô tình nhất đế vương gia. Đương kim đại thoại vương triều quốc chủ, cũng coi là anh minh chi quân, chính bảo trung niên. Có thể những năm gần đây, thái tử Trúc Tiêu thanh thế càng thêm to lớn, đã có thành tựu. Đối với đại thoại quốc chủ mà nói, hắn khẳng định là không nghĩ tự thân tại trung niên thoái vị cho Trúc Tiêu. Cho dù đứa nhi tử này lại thế nào ưu tú, hắn cũng sẽ không cam lòng. Chương 401, phụ tử giao phong. Chương 401, phụ tử giao phong. Đối với dã tâm bừng bừng Trúc Tiêu đến nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là vị trí kia, chưa hề thay đổi. Hắn cũng chuyện đương nhiên cho rằng, vị trí kia liền hẳn là chính mình. Nhưng bây giờ vị kia, hiển nhiên là muốn chèn ép chính mình. Điện hạ, không bằng chúng ta đi tìm phần Tấn Hỏa Thần trợ giúp. Chỉ cần hắn hạ xuống ý chí, vậy hạ tự nhiên sẽ lại không ngăn cản. Trúc Phi Linh nhỏ giọng đề nghị. Hắn ý tứ chính là đi tìm phần Tấn Hỏa Thần đâm học. Đại thoại quốc chủ đang lâm vị trí kia quá lâu, cứ việc Trúc Tiêu cánh chim sơ thành, có thể tại trước mặt đại thoại quốc chủ căn bản không đáng chú ý, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tìm kiếm phần Tấn Hỏa Thần trợ giúp. Không được, ngươi có thể nghĩ tới, hắn sẽ nghĩ không ra. Hắn liền là muốn để ta đi tìm phần Tấn Hỏa Thần trợ giúp, từ đó tiêu hao phần Tấn Hỏa Thần đối sự kiên nhẫn của ta. Dù sao chút chuyện này đều muốn quấy rầy phần Tấn Hỏa Thần, không liền nói rõ ta là phế vật sao? Trúc Tiêu nhìn ra đại thoại quốc chủ dụng tâm hiểm ác, nhưng bây giờ điện hạ đang sắp đột phá, nếu như không có 10 vạn hỏa nguyên, chỉ sợ thời gian muốn trì hoãn rất lâu. Trúc Phi Linh trầm giọng nói, không thể trì hoãn. Thiên địa dị biến, đây là một tràng đại động đãng, cũng là đại cơ duyên, cho nên mỗi một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Huống chi tên kia cũng khẳng định tại tiến bộ. Mặt mũi Trúc Tiêu hiện lên một tia dữ tợn, hắn nhớ tới cái kia màu xám đạo sĩ, đây là một cái duy nhất để hắn thua thảm như vậy người, để Trúc Tiêu hận đến khắc cốt ghi tâm. Hắn gấp gáp như vậy đột phá đến lục giai nguyên thần, cũng là muốn không thể lạc hậu hơn người kia. Nhưng nếu như không mượn phần Tấn Hỏa Thần, chúng ta như thế nào mới có thể để bệ hạ hồi tâm chuyển ý? Trúc Phi Linh cho mày, không, vì sao nhất định muốn cầu hắn? 10 vạn hỏa nguyên rất nhiều, có thể ta chưa hẳn góp không đi ra. Đường huynh, phiền phức ngươi kêu bá phụ, còn có mấy vị thúc phụ tới. Cái này 10 vạn hỏa nguyên, ta mượn cũng muốn mượn tới. Trúc Tiêu lạnh lùng nói, tại đại thoại vương triều, huyết mạch là tôn, cứ việc hoàng thất lực lượng rất mạnh, có thể vương công quý tộc cũng không yếu, mấy nhà góp một cái, quả thật có thể lấy ra 10 vạn hỏa nguyên. Điện hạ, nếu như là phía trước, phụ thân ta bọn họ khẳng định sẽ cho ngươi mượn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ bọn họ cũng không dám vi phạm ý của bệ hạ. Trúc Phi Linh không coi trọng Trúc Tiêu ý nghĩ này. Trúc Tiêu trầm âm. Hắn cũng không phải là ngốc nết mắng phu, biết vị này Đường Minh lời nói, cũng không có đạo lý. Chỉ sợ hiện tại nhất cử nhất động của mình đều bị giám thị. Người nào cùng chính mình gặp mặt, đều sẽ lập tức bị cảnh cáo. Điều này cũng làm cho Trúc Tiêu có loại rất cảm giác khó chịu. Tại bên trong đại thoại quốc đô, thế lực của hắn còn rất khó cùng bị kia quốc chủ đấu. Chuyện này trước chấm dãi. Người đi về trước đi. Không phải vậy, đợi quá lâu, ngươi cũng sẽ bị để mắt tới. Trúc Tiêu xua tay nói. Điện hạ cẩn thận. Trúc Phi Linh cũng biết chính mình không thích hợp đợi lâu. Sau khi nói xong, liền ôm quyền rời đi. Chờ Trúc Phi Linh sau khi rời đi, thần sắc của Trúc Tiêu âm tình bất định. Lão giả, ta là chân long, làm sao sẽ bị ngươi vây khốn ở? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trúc Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn vẫn là rời đi phòng khách, đi tới một chỗ trong mật thất. Chỗ này mật thất từ xích hồng lưu ly chế tạo, hai bên có các loại hung mãnh dữ tợn hung thú pho tượng. Chỗ sâu nhất, đứng vững vàng một tôn thân mặc xích hồng kim giáp, khuôn mặt đáng sợ ngang ngược long viên, hai mắt như hai đoàn xích viêm hành tinh, lộ ra cực hạn hủy diệt nóng dữ. Cứ việc Trúc Tiêu tại trước mặt Trúc Phi Linh nói đến rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng người đều là có tính ỷ lại. Chờ hắn cùng Đường Mạt lộ lúc, cuối cùng còn là muốn dựa vào sức mạnh của phần Tấn Hỏa Thần. Phần Tấn Hỏa Thần, xem như ngươi thần tử, xin hàng bên dưới ý chí của ngươi, để ta thu hoạch đến 10 vạn hỏa nguyên. Trúc Tiêu quỳ gối tại trước phần Tấn Hỏa Thần tượng, bắt đầu cầu nhường. Ông phần Tấn Hỏa Thần đối với Trúc Tiêu sát thực đặc biệt chiếu cố. Coi hắn cầu nhường thời điểm, phần Tấn Hỏa Thần thần tượng nháy mắt đốt bốc cháy, vô số xích viêm khuyết tán mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mật thất đều rất giống hóa thành một mảnh mảnh liệt hỏa vực. Tại cái này mảnh mảnh liệt hỏa vực bên trong, Trúc Tiêu nhìn thấy phần Tấn Hỏa Thần hư ảnh. Đối phương đứng sừng sững ở hỏa vực bên trong, hai mắt như hỏa mà nhìn xem Trúc Tiêu. Trong khoảnh khắc, Trúc Tiêu liền cảm giác tự thân đốt bốc cháy. A, một cỗ hủy diệt mà nóng rực bạo tạc tính chất lực lượng tại trong cơ thể Trúc Tiêu khuyết tán, đốt cháy toàn thân. Hắn pháp đan cũng tại cỗ lực lượng này đốt cháy phía dưới, triệt để bạo liệt, hóa thành một cái xích hồng hư ảnh. Phần Tấn Hỏa Thần vậy mà trực tiếp hạ xuống tự thân thần lực, trợ giúp Trúc Tiêu đột phá đến lục giai. Hô hô, trước mắt Trúc Tiêu ánh lửa ngay tại biến mất, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa khôi phục đến mặt đất. Hắn vô cùng kích động bỏ dậy, đối với phần Tấn Hỏa Thần thành kính lễ bái. Đa tạ phần Tấn Hỏa Thần. Liền Trúc Tiêu đều không nghĩ tới, phần Tấn Hỏa Thần vậy mà trực tiếp cho hạ xuống một sợi thần lực, mà còn cái này một sợi thần lực rất tinh khiết, tự thân còn xa xa không có tiêu hóa xong. Tuy nói hiện tại thiên địa dị biến, có thể hạ xuống thần lực cuối cùng sẽ có rất nhiều hao tổn, Phần Tấn Hỏa Thần rõ ràng chỉ cần hạ xuống ý chí, lão già không dám không nghe theo, lại lựa chọn thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ Phần Tấn Hỏa Thần là muốn giấu giếm lão già, để hắn không biết ta đột phá sự tình? Trúc Tiêu suy đoán lên Phần Tấn Hỏa Thần ý nghĩ, đây là rất rõ ràng sự tình. Chẳng lẽ Phần Tấn Hỏa Thần đối với lão già chèn ép chính mình cũng cảm nhận được bất mãn? Ẩn nút, còn cần ẩn nút. Lão già là thất giai, ta vẫn chỉ là lục giai. Bất quá Phần Tấn Hỏa Thần đối ta thiên vị rõ ràng, chỉ cần hắn sau này nhiều dáng lâm một chút thần lực, nói không chừng có khả năng trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thất giai pháp thân. Ánh mắt Trúc Tiêu lóe ra dạ tâm. Vị trí kia, lão già đã ngồi quá lâu, có lẽ cũng nên đổi chính mình ngồi một chút. Chỉ chờ tới lúc vị trí kia, tự nhiên là có thể đi tìm tên kia báo thủ. Cuối cùng, Trúc Tiêu cũng không hề rời đi mà thất, ngồi xếp bằng tu luyện. 10 ngày sau, chỗ sâu trong đại thoại hoàng cung một tòa đại điện. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một vị toàn thân tóc đỏ rậm rạp, giống như người vượn nam tử ngồi tại trên long ỷ hắn hai mắt xích kim, uy nghiêm bá đạo. Chính là đại thoại vương triều quốc chủ, Trúc Phạm. Trúc Tiêu vẫn là không có động tĩnh sao? Trúc Phạm nhàn nhạt mở miệng, bẩm báo bệ hạ, những ngày này thái tử vẫn luôn ở tại trong đồng cung tu luyện. Trừ Trúc Phi Linh từng lên mặt thăm hỏi bên ngoài, lại không có cái gì người tiến về. Một đạo mở mịt âm thanh tại trong đại điện quân quần. Trúc Phạm có chút ngoài ý muốn, Phần Tấn Hỏa Thần cũng không cho ta hạ xuống ý chí. Nói rõ hắn không có đi tìm Phần Tấn Hỏa Thần trợ giúp. Hiện tại liền người đều không tìm. Xem ra cái này 10 vạn hỏa nguyên hắn là không nghĩ con gót. Người này, ngược lại là học được cẩn nhẫn. Trúc Phạm đuốt đuốt trong râu. Đây là hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Bởi vì Trúc Tiêu làm như vậy, hắn cũng vô kế khả thi. Tính toán. Tiếp tục giám thị thái tử. Cẩn thận người này trong bóng tối liên lạc vương công quý tộc. Trúc Phạm giao phó nói. Nghe theo ý chí của bệ hạ. Mở mị tâm thanh biến mất tại trong đại điện. Xem ra lần này tại Bắc Mạc thất bại, để hắn thành dài một chút. Đáng tiếc. Vị trí này chỉ có một cái. Cũng chỉ có ta mới có thể ngồi. Trúc Phạm thì thầm. Chương 402, Thái Sơ Kiếm Vực. Chương 402, Thái Sơ Kiếm Vực. Khoảng cách Huyền Phong Tử tấn thăng đến lục giai nguyên thần, lại qua hơn 2 tháng thời gian. Lý Thương những ngày này khổ tu Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, cũng cuối cùng đạt tới đột phá giới hạn. Những ngày này, Lý Thương Kim Đan Pháp Kiếm đã có dị động biểu hiện, không tại như lúc trước bình tĩnh như vậy trầm ổn, thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút kiếm minh. Mà màu xám thân kiếm mặt ngoài cũng bao trùm lấy rất nhiều khe hở. Đây là dạng nứt dấu hiệu, cái gọi là không phá thì không xây được. Kim Đan Pháp Kiếm vừa vỡ, chính là Lý Thương thành tựu nguyên thần thời điểm. Đối với bình thường tu luyện giả đến nói, luyện đan hóa nguyên thần cũng cần cực lớn thời cơ. Cho dù đến một bước này, nếu như không có cơ duyên, cần dùng mài nước công phu mới có thể để cho pháp đan triệt để lộ sắc thành nguyên thần. Ví dụ như Huyền Phong Tử, nếu như không phải lần này giải ra tâm kết, hắn có thể vĩnh viễn vây ở ngũ giai luyện đan. Có thể Lý Thương không có có những thứ này lo lắng, chỉ cần Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh độ thuần thục đạt đến cực hạn liền có thể nháy mắt đột phá. Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh luyện đan tiên, LV9, 49999, 5000, làm phía sau nhất chữ số hơi nhúc nhích một chút. Trong Huyền Minh đạo quan, tất cả kiếm khí đều tại đây khắc chiến minh. Trong luyện khí điện, Huyền La Tử, Huyền Phong Tử hai người vẫn còn tại hợp lực luyện chế cái kia mấy trôi pháp kiếm. Lúc này, còn tại trong lò luyện đan mấy trôi pháp kiếm tại lúc này cũng phát sinh dị động. Ân, nhanh như vậy liền muốn đột phá. Huyền Phong Tử giật mình không thôi. Hắn cảm nhận được một cỗ sắc bén đáng sợ phá diệt kiếm ý ngay tại trong Huyền Minh đạo cung quyết tán. Trong khoảnh khắc, trong đạo cung tất cả mọi người cảm giác khắp cả người phát lạnh. Lý Thương đại sư huynh đây là muốn đột phá đến lục giai sao? Ngay tại đạo trường tu luyện Hồng Phong nhìn về phía kiếm ý mãnh liệt nhất địa phương. Cái kia kiếm ý quá kinh khủng, hắn thậm chí có loại con mắt đều muốn bị chọc mù cảm giác. Không chỉ là hắn, người của Huyền Minh đạo cung đều đưa ánh mắt về phía nơi đó. So sánh lúc trước Huyền Phong Tử đột phá, hiện tại Lý Thương đột phá khí cơ còn đáng sợ hơn quá nhiều. Dù sao Lý Thương tu luyện đến có thể là Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Huyền Minh đạo quan thứ nhất sát phạt chi pháp, truyền thuyết từ khai phái tổ sư đích thân truyền thừa xuống vô thượng pháp môn. Vô ngã không có thật không có kiếm vô thần. Trong lòng Lý Thương quát khẽ một câu, vang một tiếng, lơ lửng tại phía trên kiếm chỉ linh hải hôi sắc pháp kiếm trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành một đạo màu xám hư ảnh, chính là Lý Thương giáng dấp. Lục giai nguyên thần cảnh, đột phá, cuối cùng đột phá đến lục giai nguyên thần. May mắn có Hoa Lưu thần hồn, để ta tiết kiệm không thiếu thời gian. Lý Thương cảm thụ được đột phá đến nguyên thần cảnh phía sau biến hóa. Trong cơ thể Thái Sơ Kiếp Diệt khí đã mãnh liệt như biển, bành trướng không ngớt. Thể chất càng là lộ sắc thành tiên tiên kiếm thể, đối với kiếm đạo cảm ngộ điên cuồng tăng vọt. Mà còn nguyên thần cũng cùng tiên địa tạo thành một loại đặc thù liên hệ. Về sau hắn thi triển đạo thuật, uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đương nhiên, nguyên thần cảnh kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở lĩnh vực kết giới. Lý Thương không cần phải nói, hắn tự thân lĩnh vực kết giới rất đơn giản, chính là Thái Sơ Kiếm Vực. Làm Thái Sơ Kiếm Vực tạo thành, phối hợp Chu Thiên Kiếm Vực kinh, hai cái này điệp ra uy năng, khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai Chu Thiên Kiếm Vực kinh chính là cho nguyên thần cảnh tu sĩ tu luyện, cũng chỉ có tu luyện ra lĩnh vực kết giới mới có thể đem cái này Chu Thiên Kiếm Vực kinh uy lực triệt để phát huy ra. Trong lòng Lý Thương hiểu rõ, hiện nay hắn cũng chỉ kém mấy trôi pháp kiếm. Lý Thương thu lại tâm thần, mãnh liệt khuấy động kiếm chỉ linh hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bang làm Lý Thương mở ra hai mắt lúc, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ánh mắt đã tiếp cận với thực chất hóa kiếm quang. Đồng dạng tu luyện giả chỉ sợ đều không chịu nổi. Phong mang quá lộ, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Thương lại không thích cái này loại cảm giác. Hắn mới vừa đột phá, còn không thể thu lại tự thân kiếm ý, điều này đại biểu Lý Thương hiện nay còn có thể hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, cần muốn tiến một bước lắng đọng. Miễn cưỡng đem ánh mắt kiếm ý áp chế xuống phía sau, Lý Thương mới rời khỏi tu luyện mật thất. Thời khắc này ngoài mật thất đã sớm đứng đầy người. Huyền Phong Tử, Huyền La Tử, Diệp Dung cùng với Hồng Phong các thế hệ trẻ tuổi đều đến gặp qua đại sư minh. Chúc mừng đại sư minh bước vào lục giai nguyên thần chi cảnh. Hồng Phong đám người nhìn thấy Lý Thương đi ra, tay nắm nói chỉ hành lễ. Đa tạ chư vị sư đệ. Lý Thương hoàn lễ nói. Lý Thương, ta vừa mới đột phá không bao lâu, ngươi liền đem ta đuổi theo. Ngươi thật đúng là không cho ta cái này sư phụ mặt mũi. Huyền Phong Tử trêu ghẹo nói. Ta đương nhiên phải đi theo ngươi bước chân. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Đi, các ngươi hai sư đồ cũng đừng lẫn nhau thổi. Huyền Hằng Tử chế nhạo nói. Sư đệ, ngươi đây là ghen ghét. Huyền Phong Tử lắc đầu nói. Xác thực rất ghen ghét. Liền sư điệt đều vượt qua ta. Huyền Hằng Tử thành thật. Tốt tốt, đừng nói những này. Hôm nay Lý Thương đột phá là đại nhật, chúng ta đi trên tổ sư điện hướng a. Diệp Dung lên tiếng nói. Đối với Huyền Minh đạo quan mà nói, Lý Thương đột phá đến nguyên thần cảnh ý nghĩa vô cùng trọng đại. Huyền Phong Tử đã là nhân vật thế hệ trước, mà Lý Thương mới là tương lai của Huyền Minh quan. Sư muội nói đúng, trước đi tổ sư điện. Huyền La Tử cũng phụ hòa nói. Mọi người trùng trùng điệp điệp tiến về tổ sư điện mà đi. Hiện tại Huyền Minh đạo cung tổ sư điện, nhưng thật ra là Trường Phong quận thành tòa kia dưới mặt đất đạo quan tổ sư điện. Dù sao tổ đỉnh tổ sư điện tạm thời chuyển không trở về. Về sau chính là một loạt nghi thức, đem Lý Thương đột phá đến tin tức về lục giai nguyên thần cảnh báo cho tổ sư. Làm tốt những này nghi thức phía sau, đã là trăng sáng sao thưa, mọi người mới tan cuộc rời đi. Lý Thương cùng Huyền Phong Tử tại một chỗ trong lương đình uống rượu tán gẫu. Nói như vậy, ta bế quan lâu như vậy, đại sư bá vẫn là không có tỉnh lại. Lý Thương tay cầm tiểu hồ lô, uống một ngụm. Cái này trong tiểu hồ lô rượu là Huyền Phong Tử chính mình sản xuất, uống tư vị vô cùng tốt, mùi rượu nồng đậm. Ân, ta lấy vì chính mình đột phá phía sau, đại sư minh liền sẽ bị xúc động, không nghĩ tới phản ứng chút nào đều không có. Xem ra hắn bản thân phong bế, so ta trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Những năm này, không biết hắn đến cùng làm sao sống qua tới. Huyền Phong Tử đồng dạng là cầm tiểu hồ lô uống rượu, có chút thở dài. Phần này tội nghiệp là Huyền Phong Tử chủ động thay hắn tiếp nhận. Hiện tại Huyền Hư Tử cái này dáng dấp, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Ta tin tưởng đại sư bá, hắn nhất định sẽ đi ra. Lý Thương an ủi, ta cũng tin tưởng hắn, cũng không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào. Huyền Phong Tử cũng đối với mình vị này đại sư minh tràn đầy lòng tin. Hoang mang chỉ là nhất thời. Huyền Hư Tử cuối cùng sẽ tỉnh táo lại. Trước không nói những này. Đúng, người cái kia năm thanh pháp kiếm còn tại luyện chế bên trong, có lẽ còn cần mấy tháng. Huyền Phong Tử chuyển biến chủ đề. Không gấp, đệ tử cũng là mới vừa đột phá. Cảnh giới cần thích ứng, các loại đạo pháp, phù pháp cần luyện tập. Lý Thương nói, ân, ta sẽ cùng Huyền La Tử thêm mau một chút tốc độ. Vậy ta liền đi trước. Huyền Phong Tử nhìn thấy một bóng người đi tới, cười cười, thả người rời đi đình nghỉ mát. Lý Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo gầy gò thân ảnh chính đi tại đường đá bên trên, khỏe miệng khẽ nhếch. Người cuối cùng đột phá, lại không đột phá, tên kia đoán chừng đều muốn bỏ chạy. Lần sau muốn bắt đến hắn, có thể không dễ như vậy. Bạch Hà cười nói, cho nên nói hiện tại cũng kịp đi. Lý Thương đồng dạng cười. Chương 403, chúng sinh nhân quả. Chương 403, chúng sinh nhân quả. Lúc trước Bạch Hà cũng đã nói, chỉ có chờ Lý Thương đột phá đến lục giai phía sau, mới có một tia phản kích năng lực. Hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Ân, nếu như suy đoán của ngươi là đúng, thật sự có một vị thần linh đã từng nhìn trộm qua ngươi vận mệnh chi tuyến, như vậy liền nhất định sẽ tại vận mệnh của ngươi lưu lại vết tích. Vết tích này cực kỳ khó mà xóa đi, mà bị kia thần linh hơn phân nửa không phải trạng thái đỉnh phong, xóa đi không đi. Mà ta có thể làm, chính là giúp ngươi tìm tới một màn kia vết tích, sau đó ngược dòng tìm hiểu đến sự tồn tại của đối phương. Trước đó nói rõ, ta không xuất thủ được, phải dựa vào ngươi chính mình. Bạch Hà nói, cái này tương đương với trực tiếp tìm một vị thần linh phiền phức. Cứ việc vị kia thần linh có thể chỉ là một sợi thần tính, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đầy đủ Lý Thương cũng chuẩn bị kỹ càng. Đối phương chỉ là am hiểu nhìn trộm vận mệnh, đánh nhau thật đúng là không nhất định là ngươi đối thủ. Có thể ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Nói thế nào cũng là một sợi thần tính. Bạch Hà nhắc nhở, yên tâm, ta còn không có chấn chỉnh lại Huyền Minh đạo quan vinh quang bên trong, sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi. Lý Thương cười cười, ân, nơi này có một môn bí pháp, ngươi chưa học được. Cứ như vậy, ngươi mới không lại bởi vì ngược dòng tìm hiểu vết tích mà bị đối phương cảm giác. Bạch Hà giao cho Lý Thương một bản bí tịch. Chết vụ pháp cái kia ngươi thật tốt tu luyện a. Ba ngày sau đó, chúng ta liền bắt đầu. Bạch Hà nói xong liền duỗi ra lưng mỏi, quay người rời đi. Lý Thương mang theo bản này chết vụ pháp trở lại về phòng của mình bên trong, cẩn thận tìm đọc bản này bí thuật. Bản này bí thuật rất đơn giản, chính là để người linh cảm hóa thành một đoàn mê vụ, mờ mịt vô tung, khiến người khác không cách nào cảm giác. Chỉ cần khống chế tốt loại kia hóa xương mù trạng thái, rất dễ dàng liền có thể tu luyện nhập môn. Cái này đối với Lý Thương mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất nhanh khống chế loại kia hóa thành mê vụ trạng thái. Chỉ là Lý Thương vì cam đoan tỷ lệ thành công, tự nhiên là nghĩ đến nghiên cứu đến càng thêm thấu triệt thâm hậu. Đảo mắt chính là 3 ngày. Lý Thương ra khỏi phòng, tại trong Huyền Minh đạo cung xuyên qua. Huyền Minh đạo quan quy mô đã rất khổng lồ, nhưng nhân số vẫn là hai hơn 10 người, cho nên lộ ra rất vắng vẻ. Lý Thương đoạn đường này đi tới, liền một người đều không có gặp phải. Coi hắn đi vào một cái tĩnh mịch biệt lạc, đã nhìn thấy Bạch Hà ngay tại thành thơi uống trà. Tới, muốn hay không uống một chén? Tính toán, ngươi là uống rượu, ta cái này trà cho ngươi uống cũng lãng phí. Bạch Hà tự hỏi tự trả lời, liền trà đều không có rót cho Lý Thương một ly. Lý Thương im lặng nói, ngươi cái này lá trà chớ vẫn là cái gì tiên trà không được. Bạch Hà cười hắc hắc, cái này trà có thể lão quý, nửa cân liền bán ta 5 lượng bạc, bình thường đều không bỏ uống được. Lý Thương bất đắc dĩ lắc đầu, được thôi, không uống ngươi trà. Ngươi nghi thức chuẩn bị đến thế nào? Bạch Hà đem nước trà trong chén uống sạch, đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ngươi qua đây. Ngươi tại chỗ này chờ, ta đi gian phòng cầm ít đồ. Lý Thương tại băng ghế đá ngồi xuống. Một hồi, Bạch Hà liền cầm lấy một đoàn dây đỏ, cùng với một cái tượng gỗ đi ra. Lý Thương định nhãn nhìn lại, thấy được cái kia con rối mặt ngoài hiện đầy thâm ảo thương văn. Hiện tại Lý Thương đối với thương văn lý giải, cho dù là Huyền Phong tử cũng không thể có hắn sâu. Cho dù như vậy, Lý Thương cũng nhìn không hiểu cái này con rối thương văn là có ý gì. Đây là linh mục ngẫu. Người đem linh cảm bám vào trên người của nó, khí cơ liền sẽ hoàn toàn phát sinh thay đổi. Lại phối hợp chiết vụ chi pháp, mới có thể giấu giếm được vị kia thần linh. Bạch Hà giới thiệu trong tay con rối tác dụng. Người phương pháp kia quả thật không tệ. Lý Thương hiểu được ý của Bạch Hà. Tương đương với sáng tạo một cái hoàn toàn mới áo lót. Cái này áo lót không chỉ là bên ngoài, liền linh hồn khí cơ đều sẽ phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, làm cho không người nào có thể phát giác. Đương nhiên, ta cũng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến cái này biện pháp. Bất quá biện pháp này ta cũng chỉ là dự đoán, lúc trước chưa hề dùng qua, có nguy hiểm tương đối, chưa hẳn lừa qua vị kia thần linh. Ngươi đã nghĩ tốt chưa? Bạch Hà hỏi. Không có vấn đề, ta tin ngươi. Lý Thương ngược lại là rất kiên định tin tưởng Bạch Hà. Tốt, vậy ta liền bắt đầu thi pháp. Bạch Hà trước đem dây đỏ gỡ xuống, đem linh mục ngẫu toàn thân đều quấn quanh. Ngay sau đó đem mặt khác một đoạn quấn quanh ở tay trái của Lý Thương cổ tay. Trong lúc nhất thời, Lý Thương có loại cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác chính mình cùng trên bàn đá linh mục ngẫu tựa hồ thành lập nên kỳ diệu liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, quấn quanh lấy dây đỏ linh mục ngẫu lập tức từ bàn đá đứng thẳng lên. Tiếp xuống, ngươi liền cần trước thi triển chiết vụ thuật, đem tự thân linh cảm che đậy, sau đó ném vào đến bên trong linh mục ngẫu. Bạch Hà tiếp tục nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vận chuyển che xương mù bí thuật, để tự thân linh cảm hóa thành một đoàn mê vụ, thông qua cổ tay dây đỏ, lặng yên tản mát đến bên trong linh mục ngẫu. Tiếp xuống, chính là Bạch Hà biểu diễn thời gian. Chúng sinh bởi vì vận mệnh quả, tất cả đều có vết tích. Hai tay Bạch Hà kết ấn, bắt đầu cho Lý Thương thi triển thuật pháp. Nghe lấy Bạch Hà niệm động chú ngữ, Lý Thương suy nghĩ tựa như rơi vào một chỗ huyền lại huyền vị trí. Lúc trước tại An Bình huyện lúc, vì tìm kiếm Huyền Phong tử vị trí, Lý Thương cũng tìm Bạch Hà thôi diễn qua. Khi đó hắn tu vi không cao, mới là nhất giai tụ khí. Mà bây giờ, Lý Thương đã là lục giai nguyên thần, cho nên hắn cảm nhận cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thương ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này kỳ diệu chỗ tại nhìn thấy rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ từ trên người mình lan tràn đi ra. Đây đều là tự thân nhân quả chi tuyến. Lý Thương thử nghiệm tính đem suy nghĩ rơi vào một đầu trên nhân quả chi tuyến. Đầu này nhân quả chi tuyến rất dài, hiển nhiên cùng hắn có rất sâu dây dưa, nhưng không phải là thần bí thần linh chỗ lưu lại hư tuyến. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ. Một máy mắt, đầu óc hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Đó là hắn cùng Chí Không Hòa Thượng trải qua một ít chuyện. An Bình huyện thành bố trí mai phục đánh giết âm xà giáo tà tu, đối mặt Ngụy Nam Thạch khó khăn chém giết, lại đến phía sau Long Tượng tự kinh lịch. Quả nhiên, cái này một cái nhân quả chi tuyến là kết nối lấy ta cùng Chí Không Hòa Thượng. Lý Thương lại nhìn về phía cái khác nhân quả chi tuyến. Có một cái nhân quả chi tuyến rõ ràng nhất. Lý Thương không cần nhìn đều biết rõ, đây nhất định là cùng Huyền Phong tử nhân quả chi tuyến. Cái này cái thế giới, hắn cùng Huyền Phong tử nhân quả sâu nhất. Trừ cái đó ra, còn có một đầu màu đỏ nhạt nhân quả chi tuyến. Đây là Lý Thương đem suy nghĩ rơi vào đầu kia nhân quả chi tuyến. Một tấm lạnh lạnh khuôn mặt hiện lên trong mắt hắn. Đây là hắn cùng Giang Tĩnh Giao nhân quả chi tuyến. Cuối cùng hình ảnh, tựa hồ như ngừng lại hắn cùng Giang Tĩnh Giao tại Trường Phong quận thành tạm biệt lúc tình cảnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đem suy nghĩ rút ra lúc, trong thoáng chốc, Lý Thương tựa như nhìn thấy một đóa huyết tinh hồng liên đang tỏa ra. Cái kia hồng liên nụ hoa bên trong, một cái mơ hồ không rõ đỏ tươi thân ảnh nhìn chính mình một cái. Ngay sau đó, Lý Thương suy nghĩ mới từ nhân quả chi tuyến rút đi ra. Cái kia huyết tinh hồng liên, chính là trong cơ thể Giang Tĩnh Giao thần linh huyết mạch, ái trong lòng Lý Thương tự nói. Vị này thần linh đối với chính mình không có cái gì ác ý, tựa hồ chỉ là vì nhìn chính mình một cái. Một màn này, làm sao cùng lúc trước Quy Khư Chí Nhãn cách làm như vậy giống? Chương 404, gián tiếp tiếp xúc chương 404, gián tiếp tiếp xúc có thể vị này thần linh cũng cùng khai phái tổ sư có chỗ gặp nhau à? Lý Thương chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Coi hắn xoay người, lại thấy được bên cạnh có một đoàn hư ảo hình người quang ảnh. Cái này quang ảnh không giống tự thân, không có bất kỳ cái gì nhân quả chi tuyến, tựa hồ trên thế gian không có bất kỳ cái gì liên lụy. Bạch Hà cứ việc thần thần quỷ quỷ, có thể thủ đoạn sát thực rất đáng tin cậy. Lý Thương biết đoàn kia hình người quang ảnh, hẳn là linh mục ngẫu hiển hóa ra ngoài. Hắn đem tự thân suy nghĩ rơi vào đoàn kia hình người quang ảnh. Trong khoảnh khắc, Lý Thương thị giác liền phát sinh thay đổi. Hắn quay đầu, nhìn thấy tự thân có rất nhiều nhân quả chi tuyến hư ảo quang ảnh. Cái kia một đầu là vị kia thần linh nhân quả chi tuyến Lý Thương quan sát. Hắn cái này cùng nhau đi tới, tiếp xúc qua quá nhiều người, tự nhiên có rậm rạp chẳng chịt nhân quả chi tuyến, rậm rạp như mạng nhện. Mà còn vị kia thần linh nhất định sẽ ẩn tàng tự thân vết tích. Lý Thương nếu muốn bắt đến đối phương dấu vết để lại, nhất định phải lột tơ rút kén, không bỏ sót bất luận cái gì một đầu nhân quả chi tuyến. Lý Thương không thiếu khuyết điểm này kiên nhẫn, hắn cẩn thận tại quan sát bất luận cái gì một cái nhân quả chi tuyến, tìm kiếm lấy chỗ khả nghi. Hắn đây là tại quan sát, mà không phải dùng tự thân suy nghĩ đi kiểm tra, cho nên sẽ không gây nên đối phương phát giác. Lý Thương không biết nhìn bao lâu, cuối cùng để hắn tìm tới một cái rất khả nghi nhân quả chi tuyến. Đó là một cái gần như trong suốt, nếu như không tự quan sát kỹ đều nhìn không thấy nhân quả chi tuyến. Liên Lý Thương đều kém chút nhìn rõ mắt. Bình thường mà nói, nếu như chỉ là cùng ta tham kiến mà qua người nhân quả chi tuyến, cũng sẽ không như vậy trong suốt. Cái này là đối phương đang tận lực ẩn tàng một chút vết tích. xem ra thật đúng là bị Bạch Hà đoán đúng. Đối phương có lẽ chỉ là một sợi thần tính, không cách nào đem tất cả vết tích đều triệt để xóa đi. Có mục tiêu liền dễ làm. Lý Thương cũng không có đem suy nghĩ rơi vào cái kia trong suốt nhân quả chi tuyến, mà là theo đầu kia trong suốt nhân quả chi tuyến ngược dòng tìm hiểu mà đi. Hắn tại cái này mảnh kỳ diệu vị trí đi rất lâu, xung quanh tất cả đã kinh biến đến mức hư vô, liền tự thân cũng thấy không rõ. Ta đây là hành tẩu tại vận mệnh bên trong, Lý Thương cảm giác rất kỳ diệu. Nếu như không có Bạch Hà thay hắn thi pháp, chỉ sợ Lý Thương rất khó đi tới cái này mảnh kỳ diệu vị trí. Vận mệnh đang bảo, cuối cùng cũng có phần cuối. Lý Thương cuối cùng nhìn thấy cái kia trong suốt hư tuyến phần cuối. Đó cũng là một đoàn hư ảo hình người quang ảnh, mang theo mũ rộng ảnh. Lý Thương không có áp sát quá gần. Một khi áp sát quá gần, đối phương khẳng định sẽ tâm sinh cảm ứng. Xem ra đối phương cũng là một vị tu luyện giả, chỉ là có thể sử dụng thần linh thần tính lực lượng. Trong lòng Lý Thương bừng tỉnh. Trên thực tế, thần linh ý thức giáng lâm trần thế, khẳng định là cần vật dẫn. Lý Thương gặp qua duy nhất không cần thần linh, chỉ có kiếp ba quỷ chủ. Vị này quá mức là thủ, tồn tại ở ký ức ở giữa. Mà vô ngã bản tướng, long tượng thánh Phật là bản thể đã vẫn lạc, chỉ còn lại một sợi nguyên linh. Có thể những cái kia cũng không vẫn lạc mà là bị ngăn cách tại thiên ngoại thần linh, chỉ có thể thông qua giáng lâm thần tính phương thức. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là ai. Lý Thương xa xa nhìn qua đoàn kia hình người quang ảnh. Trên người đối phương cũng có rất nhiều nhân quả chi tuyến, không thể trực tiếp tiếp xúc, có thể Lý Thương lại có thể thông qua một chút gián tiếp tiếp xúc phương thức đi tìm hiểu cái này đến tột cùng là ai. Hắn khóa chặt đối phương một cái nhân quả chi tuyến, sau đó lại theo đầu này nhân quả chi tuyến tìm đi qua. Lại tại mảnh này kỳ diệu vị trí tiến lên rất lâu. Lý Thương rốt cục là tìm tới căn này nhân quả chi tuyến đầu nguồn. Đó cũng là một đoàn hình người quang ảnh. Lý do an toàn, Lý Thương vẫn không có đi kiểm tra đối phương, mà là lại từ này hình người quang ảnh trên thân nhân quả chi tuyến, lại khóa chặt một đầu, tiếp tục đuổi ngược dòng. Ngăn cách hai người, ta cũng không tin, dạng này còn có thể cảm ứng được. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn theo đầu này nhân quả chi tuyến đuổi theo, lại thấy được một đoàn hình người quang ảnh. Lần này, Lý Thương đem linh cảm nhẹ nhàng tản mát mà ra, rơi vào đoàn kia quang ảnh bên trong. Vương Quân Thừa, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Chén rượu này, ta nhất định phải kính ngươi. Vương Quân Thừa, những này là ta từ ngoài thành bị hổ lĩnh thợ săn già trong tay thu mua về hổ cốt hữu, bổ dưỡng tráng dương. Quân Thừa, gia tộc ta có người trẻ tuổi tại phạm vào một chút việc, bị nhốt ở trong đại lao, ngươi nhìn có thể hay không chuẩn bị một chút. Lý Thương trong đầu hiện lên một chút hình ảnh cùng thanh âm. Cái này đoàn ánh sáng ảnh hẳn là một vị thương nhân. Hắn thường xuyên định bợ một vị quận thừa. Vị này quận thừa chính là ta bên trên một cái gặp phải hình người quang ảnh. Sau đó vị này ông quận thừa lại cùng vị kia nắm giữ thần tính tu luyện giả có liên hệ. Lý Thương từ cái này một cái nhân quả chi tuyến được đến rất nhiều thông tin. Hắn lúc này rời đi chỗ này huyền diệu vị trí, trở về hiện thế. Làm Lý Thương mở mắt thời điểm, vừa vặn thấy được cái kia quấn quanh dây đỏ con rối đột nhiên bị một cô vô hình lực lượng đè ép bạo liệt. Cái này con rối. Lý Thương khẽ nhíu mày. Nó hủy, tất cả vết tích liền đều biến mất. Đây mới là cách làm chính xác. Bạch Hà cười nói. Hắn hiển nhiên là lợi dụng một chút vận mệnh cơ chế lỗ thủng. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn cảm thấy còn chưa đủ, đem dạn nứt con rối mảnh mỡ, còn có dây đỏ đều nhặt lên, sau đó lấy ra một tấm xích hỏa phủ, đem đốt cháy. Tiểu tử ngươi, so ta còn cẩn thận. Bạch Hà thấy thế, im lặng nói. Thế đạo này yêu ma quỷ quái nhiều như thế, không cẩn thận một chút, ta sớm đã bị ô nhiễm. Lý Thương lắc đầu nói. Hắn có thể từng bước một đi đến hôm nay, trừ dựa vào tự thân cố gắng, cũng là đầy đủ cẩn thận. Những này thần linh ô nhiễm đồng hóa thủ đoạn càng nhiều, hiện tại liền ký ức cũng có thể bị sửa đổi, không để phòng điểm không được. Xác thực như vậy. Bạch Hà khẽ gật đầu, lại do hỏi, như vậy ngươi có lẽ tìm tới một chút đầu mối a? Ta là thông qua gián tiếp phương thức đi tra xét, xác thực có một ít manh mối. Lý Thương đang muốn đem chính mình biết được manh mối báo cho Bạch Hà. Đừng, không cần cùng ta nói, có manh mối liền đi thăm dò a. Bạch Hà vung vung tay, lần này đa tạ. Lý Thương trịnh trọng hành lễ, có thể Bạch Hà khí chất cũng đã lặng yên biến đổi. Lý Thương, ngươi đây là? Lão Bạch thấy được Lý Thương đối với chính mình hành lễ, có chút kinh ngạc. Ngươi giúp ta một đại ân. Lý Thương giải thích nói. Không, đó là Bạch Hà giúp. Lão Bạch lắc đầu. Đồng dạng, các ngươi là một thể. Cái kia ta đi trước. Lý Thương tính toán truy tra manh mối, cáo từ rời đi. Một thể lão Bạch lưu tại viện lạc bên trong, có chỗ xúc động. Lý Thương rời đi lão Bạch viện lạc phía sau, bắt đầu suy tư. Cái kia bông quận thừa vị trí phụ cận, có một chỗ tên là Quỷ Hổ lĩnh địa phương. Danh tự này không phổ biến, hẳn là rất dễ dàng liền tìm đến. Ngay sau đó là thuận bằng sở dưa, tìm tới vị kia bông quận thừa. Trong lòng Lý Thương có manh mối. Trước xin nhờ sư thúc bọn họ đi hỏi thăm cái này gọi là Quỷ Hổ lĩnh địa phương, ta cũng trước đem Tử Tiêu thần lôi phù học được. Hiện nay pháp kiếm còn tại luyện chế bên trong, Lý Thương nghĩ phải tăng cường sức chiến đấu, đương nhiên phải từ sở trường nhất phù pháp vào tay. Cái này Tử Tiêu thần lôi phù uy lực không cần phải nói. Lý Thương đã từng nhìn qua đại sư Bá Huyền Hư tử sử dụng, khủng bố dị thường, chấn sát tất cả tà túy. Chương 405, dấu vết để lại chương 405, dấu vết để lại Tử Tiêu huy hoàng, oanh sát chư tà. Lý Thương chỉ muốn nắm giữ cái này Tử Tiêu lôi chú, họa nhiều mấy tấm phù, lực phá hoại tại cùng giai tuyệt đối không người có thể so sánh. Đương nhiên, cái này lôi pháp uy lực càng mạnh, học tập nguy hiểm cũng lại càng lớn. Nếu là một cái tu luyện không tốt, tùy thời cũng có thể bị lôi pháp phản vệ oanh sát. Đương nhiên, Lý Thương hiện nay có đạo vận cùng với rất nhiều thần thông, chỉ cần chịu tốn thời gian, khẳng định có thể nhập môn. Lý Thương lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Tìm vị kia sư thúc đi đâu? sư phụ cùng Huyền La tử chính tại luyện chế pháp khí. Diệp Dung sư thúc am hiểu y thuật, đấu chiến phương diện khiếm khuyết một chút, cho nên chỉ có thể tìm Huyền Hằng tử cùng Huyền Trường tử hai vị này sư thúc. Đeo loạn mệnh phụ, chỉ phải cẩn thận một chút, nên sẽ không phải bị tiếp ba quỷ chủ khóa chặt. Nghĩ tới đây, Lý Thương lúc này hướng đi hai vị này sư thúc nơi ở ngươi cái tên này, tại sao lại đi lại? Ngươi vừa rồi trộm ta một viên quân cờ, cho rằng ta không biết. Ngươi mở mắt nói lời bịa đặt. Lý Thương khẽ rửa gần biệt lạc, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi nhau âm thanh. Hai vị sư thúc, trước chớ ồn ào. Lý Thương tại biệt lạc bên ngoài kêu một tiếng. Lý Thương sư điệt. Một thân ảnh từ biệt lạc bên trong nhảy ra, chính là Huyền Trường tử. Tìm sư thúc có chuyện gì? Huyền Hằng tử cũng đồng dạng nhảy ra ngoài. Đệ tử có cái bận rộn, chỉ có thể mời hai vị sư thúc xuất thủ. Lý Thương nói do ý đồ đến. Sư điệt mời nói. Huyền Hằng tử nghe thấy Lý Thương thật sự là tìm đến mình hỗ trợ, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc. Hai vị sư thúc, chúng ta đi vào nói tỉ mỉ. Lý Thương trầm giọng nói. Ba người tiến vào viện lạc bên trong trò chuyện một lát sau, Lý Thương mới rời khỏi. Sau đó không lâu, Huyền Hằng tử cùng Huyền Trường tử cũng lặng yên rời đi. Mười ngày sau, Lý Thương chính trong phòng hòa phủ. Hắn lúc trước tại Vọng Châu lúc thu được không ít chân quý linh quáng, trong đó có một loại tên là lôi thạch đặc thù quan thạch. Lý Thương phát hiện đem cái này lôi thạch mài nhỏ phía sau, cùng kim sa hỗn hợp phía sau, vẽ tiếp lôi phủ, có khả năng tăng thêm một chút uy lực. Hắn dùng hồi ý bút nhiễm lôi thạch sa, tại phía trên không bạch phủ chỉ cấp tốc vạch ra một cái thâm ảo lôi tự thương văn. Từng đạo cuồng bạo sấm nổ liên miên tại trong lòng Lý Thương nổ vang, oanh kích hắn tâm thần. Một khi bị vấy dậy, đó chính là thật tử tiêu thần lôi bổ xuống dưới. May mắn đạo tâm của Lý Thương quá ổn, diễm cổ không bận sóng, không có bị cái này cuồng bạo lôi minh dọa cho phát sợ, vẫn còn tại vẽ lấy tử tiêu thần lôi chú. Từ khi có hư tình trạng thái phía sau, Lý Thương họa phù năng lực có thể nói như hổ thêm cánh. Cũng không lâu lắm, một tấm tử tiêu thần lôi phù liền vẽ xong. Từ từ tấm này tử tiêu thần lôi phù thậm chí còn lưu lại một chút lôi quang, không ngừng lóe ra. Một tấm còn chưa đủ, nhiều họa mấy tấm mới bảo hiểm. Bằng không, lễ vật này có thể không đủ nặng nha. Lý Thương hơi chút nghỉ ngơi phía sau, lại lần nữa nâng bút họa phù. Như vậy lại qua mười mấy ngày, Huyền Hằng tử cùng Huyền Trường tử hai người cuối cùng về tới trong Huyền Minh đạo cung. Bọn họ vừa về đến, liền đến tìm Lý Thương. Hai vị sư thúc, có thể là tìm tới Quỷ Hổ lĩnh. Lý Thương hỏi. Không sai, cái này Quỷ Hổ lĩnh nguyên lai là tại Lâm Châu một cái tên là Bạch Tùng quận địa phương. Cái kia Quỷ Hổ lĩnh lâu dài có lao hổ tàn phá bừa bãi, ăn người, tại bản địa rất nổi danh. Mà còn trong Bạch Tùng quận thành, xác thực có một vị họ Vương quận thừa, tên là Vương Sơ Phúc. Huyền Hằng tử nói thẳng. Hắn cùng Huyền Trường tử hai người những ngày này chia binh hai đường, một đường hỏi thăm, cuối cùng mới khóa chặt Quỷ Hổ lĩnh vị trí. Hai vị sư thúc vất vả. Lý Thương nghe xong Huyền Hằng tử giải thích, liền biết bọn họ đã tìm đúng địa phương. Tiếp xuống, chính là chính mình sự tình. Lý Thương, bằng không chúng ta đi theo người đi qua. Huyền Trường tử hỏi. Lý Thương cũng không thông báo cho bọn hắn vì sao muốn đi tìm cái này Quỷ Hổ lĩnh. Có thể Huyền Trường tử biết có thể làm cho Lý Thương như vậy coi trọng, tự nhiên không đơn giản. Sư thúc yên tâm, sư điệt một mình ta xử lý liền tốt. Lý Thương lại không nghĩ hai vị sư thúc cùng chính mình mạo hiểm. Đúng, hai vị sư thúc, đây là ta mới họa tử tiêu thần lôi phủ. Các ngươi trước nhận lấy. Lý Thương lấy ra mấy tấm tử tiêu thần lôi phủ. Huyền Hằng tử cùng Huyền Trường tử cũng không muốn thu, có thể cuối cùng vẫn là không tiện cự tuyệt Lý Thương hảo ý. Lý Thương đội vã xuất phát tiến về Bạch Tùng quận thành, trước một bước cáo tử. Không được, ta phải thật tốt tu luyện. Huyền Hằng tử chờ Lý Thương sau khi rời đi, nói một câu nói. Nên như vậy. Huyền Trường tử cũng khó được không có phản bác Huyền Hằng tử. Bởi vì bọn họ cảm đồng thân thụ, đều muốn mau chóng tăng cao thực lực. Bằng không tiếp qua một chút thời gian, bọn họ thậm chí có thể đều muốn biến thành vương hữu. Cái này Lâm Châu cách Vân Châu không xa, liền ngăn cách một cái châu. Lý Thương lần này liền linh siêu đều không mang, để lại cho nó một chút đan dược phía sau liền rời đi Huyền Minh đạo cung. Hắn trước cho chính mình dán một trương loạn mệnh phủ, sau đó ngự kiếm mà lên, bay về phía Lâm Châu. Ba ngày sau, Lý Thương liền đi tới cái này Lâm Châu Bạch Tùng quận thành phụ cận. Và Lý Thương đặc biệt cho chính mình đổi một khuôn mặt, đồng thời sử dụng trích vụ pháp. Cứ như vậy, thân hồn cùng bề ngoài đều phát sinh thay đổi. Hắn hiện tại tướng mạo bình thường, trên người mặc áo vải, toàn thân không có một tia tươi sáng đặc thù. Cho dù cùng đối phương gặp nhau, chỉ sợ cũng sẽ quay đầu quên. Cứ như vậy, Lý Thương đi vào tòa này Bạch Tùng quận thành. Lâm Châu so sánh Vân Châu muốn tới gần Đại Càn quốc đô, muốn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có thể thiên địa dị biến, tà giáo tàn phá bừa bãi, không có thành trì sẽ không bị ảnh hưởng. Bạch Tùng quận thành cũng là như thế, thậm chí so Trường Phong quận thành còn muốn cực đoan. Bởi vì trong Bạch Tùng quận thành chỉ có một cái tên là Kính Nguyệt Tông chính thần môn phái. Môn phái này tại Lâm Châu thâm căn cố đế, tại từng cái quận thành đều thành lập miếu thờ. Lúc trước Chấn Thần Tư sẽ còn chế hành một cái đối phương phát triển, bây giờ vì đối kháng tà giáo thế lực, chỉ có thể để Kính Nguyệt Tông thế lực lan tràn lớn lên. Cho nên Lý Thương vừa vào thành, đã nhìn thấy trên đường có thật nhiều thân mặc áo trắng, ngực mang theo một cái gương nhỏ người đang không ngừng truyền giáo. Nhân sinh như kính hoa thủy nguyệt, thoáng qua liền qua. Chỉ có nhìn thấu mê chướng, mới có thể siêu thoát. Lý Thương vì để tránh cho phiền phức, đặc biệt tránh đi những người Kính Nguyệt Tông này. Xem ra tình thế thật phải từ từ không kiểm soát. Lại tiếp tục như vậy, Đại Càn Vương triều sẽ dần dần đánh mất đối địa phương khống chế, biến thành từ những này chính thần tông giáo chủ đạo. Những này cái gọi là chính thần tông phái, cũng chưa hẳn là vật gì tốt. Trong lòng Lý Thương lắc đầu. Tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, có một phương lấy bọn họ Huyền Minh đạo quan khai phái tổ sư cầm đầu, một phương khác lấy kiếp ba quỷ chủ cầm đầu. Có thể chính giữa còn có thật nhiều đục nước béo cò thần linh lựa chọn làm quan sát. ai cũng không biết lần này dị biến, những này thần linh lại sẽ lựa chọn ra sao. Dù sao trong lòng Lý Thương từ đầu đến cuối ôm một tia cảnh giác, cái kia nắm giữ vận mệnh thần tính tu luyện giả có thể cũng sẽ giấu ở cái này Kính Nguyệt Tông. Điểm này cần thiết phải chú ý. Lý Thương đem cái suy đoán này ghi vào trong lòng. Hắn biết muốn đem người này bắt tới, không có dễ dàng như vậy. Đối phương nhất định sẽ ẩn tàng đến từ sâu. Đầu mối duy nhất chính là vị kia nha môn Vương Quân Thừa. Quân Thừa là quận thủ tá quan, hiệp trợ xử lý văn thư, cùng với quản lý nha môn còn lại. Có thể nói, chính là quận phủ nha môn người đứng thứ hai, chức quan không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không có như thế nhiều người định bợ hắn. Chương 406, phòng đoán chương 406, phòng đoán Lý Thương tại trong Bạch Tùng quận thành hơi hỏi thăm, rất nhanh liền đi tới trước quận phủ nha môn. Cái này trong quận phủ nha môn, tự nhiên có tu luyện giả tại phòng thủ, thậm chí quận thủ bản thân cũng là một vị tu luyện giả. Nhưng bọn họ cảm giác lực, căn bản là không có cách phát hiện đạt tới lục giai nguyên thần cảnh Lý Thương. Đến mức bình thường quan lại nha dịch liền lại càng không cần phải nói. Lý Thương tại cái này trong quận phủ nha môn có thể nói là thông suốt, người nào đều không có ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Lý Thương rốt cục là tìm tới vị kia Bông Quận Thừa. Đối phương ngay tại một gian trong thư phòng làm việc. Người này cũng coi là dài một bộ tướng mạo tốt, ngũ quan tuấn lãng, giữ lại tròm râu dê, ngay tại phê sửa văn thư. Theo người này tướng mạo đến xem, tựa hồ giống như là một vị quan tốt. Có thể Lý Thương không phải tục nhân, tự nhiên sẽ không bên ngoài tướng mạo phán đoán. Người này thu tiền cũng không ít, còn cùng cái kia nhìn trộm vận mệnh hắn tu luyện giả có một chút liên hệ, sẽ không đơn giản như vậy. Lý Thương suy nghĩ một chút, tại cái này trong quận phủ nha môn tàn bộ, tìm kiếm một chút lạc đàn quan lại nha dịch, sử dụng mê thần thuật, từ bọn họ trong miệng thu hoạch một chút tin tức. Cái này Bông Sơ Phúc xuất thân bần hàn, dựa vào tự thân công danh tại quận phủ nha môn lăn lộn một cái người phụ trách văn thư, làm 7-8 năm. Dựa theo đạo lý đến nói, giống hắn loại này không có bối cảnh người, chỉ sợ muốn phí thời gian cả đời. Có thể mà lại tại 2 năm trước, Bông Sơ Phúc lại được đến tân nhiệm quận thủ thưởng thức, từ đây lên như diều gặp gió, từ một cái người phụ trách văn thư thăng liền mấy cấp, trực tiếp làm đến quận thừa vị trí. Những này là Lý Thương hỏi thăm trở về thông tin. Nói như vậy, chẳng lẽ cái này mới tới quận thủ chính là cái kia thần bí tu luyện giả sao? Lý Thương ngay lập tức đem ánh mắt ngắm chuẩn bị kia quận thủ. Dù sao vị này quận thủ như vậy để bạn một cái cùng chính mình không quen không biết người, có chút khác thường. Cho nên Lý Thương cũng lặng yên đi quan sát một cái vị kia quận thủ. Đối phương là cái tóc xám trắng nam tử trung niên, dáng người gầy gò, khuôn mặt mang theo một tia sầu cùng nhau. Lý Thương còn kinh ngạc phát hiện đối phương còn là một vị tam giai ngưng hồn tu luyện giả. Ẩn giấu tu vi sao? Lý Thương suy tư một hồi, dứt khoát sử dụng động huyền chi nhãn, nhìn thoáng qua đối phương. Hai con mắt của hắn dũng động thâm trầm màu bạc, nắm giữ xem thấu tất cả lực lượng. Vị này quận thủ ở trong mắt Lý Thương triệt để giải tỏa kết cấu. Có thể Lý Thương lại không có nhìn ra hắn có bất kỳ dị thường. Không có ẩn dấu tu vi, tự thân cũng không có dấu vết bị thần tính ô nhiễm. Hoặc là đối phương là loại kia cửu giai lão quái vật, còn am hiểu ẩn tàng tự thân, nếu không tuyệt đối là không che giấu nổi Lý Thương động huyền chi nhãn. Lý Thương cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Đối phương nếu thật sự là cửu giai lão quái vật, lúc trước trực tiếp tới diện sát chính mình là được rồi, hà tất làm nhiều như thế. Nói như vậy, vị này quận thủ không phải ta nghĩ muốn tìm người. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn biết một chút tin tức. Lý Thương đạt tới lục giai phía sau, chứ học được ngoài Tử Tiêu thần lôi chú, còn học được một môn huyễn thần thuật. Cái này huyễn thần thuật có khả năng dùng tu luyện giả mất phương hướng tâm trí, lâm vào mê mang trạng thái. Chỉ cần thần hồn đủ mạnh, tạo thành áp chế, thậm chí đối phương sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Lý Thương vẫn canh giữ ở bên ngoài. Vị này quận thủ công vụ tương đối bận rộn, một mực xử lý đến đêm khuya, mới rời phòng, tiến về chính mình chỗ nghỉ ngơi. Đang lúc hắn mở cửa phòng lúc, lại nhìn thấy một đôi hiện ra hai con mắt màu bạc. Trong lúc nhất thời, quận thủ thần hồn nháy mắt mất phương hướng, trước tiến đến, sau đó đóng cửa. Lý Thương từ tốn nói. Quận thủ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhấc chân vượt tiến vào gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Ngươi vì sao muốn để bạn ông Sơ Phúc? Lý Thương lên tiếng hỏi. Hắn rất nghe lời, rất biết phỏng đoán ta tâm tư cùng yêu thích. Ta chính mình cũng là ngoại lai quan viên, cần bồi nuôi mình phe phái, cho nên mới sẽ để bạn hắn. Quận thủ hồi đáp. Ngươi mới đến, ông Sơ Phúc liền có thể đem ngươi yêu thích cùng tâm tư phỏng đoán đến như vậy rõ ràng. Lý Thương khẽ nhíu mày. Nếu như ông Sơ Phúc thật có bản sự này, cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy người phụ trách văn thư. Nói như vậy, trên người ông Sơ Phúc có lẽ phát sinh một ít chuyện mới đối. Ngươi biết ông Sơ Phúc cái gì bí mật sao? Lý Thương hỏi. Không có. Ông Sơ Phúc chính là cái bình thường quan lại, dựa vào phỏng đoán tâm tư ta thượng vị. Làm việc công bản lĩnh có một ít, có thể nói lên hắn có cái gì bí mật, ta nhưng lại không biết. Quân thủ lắc đầu nói. Minh Bạch, ngươi trở lại trên giường đả tọa tu luyện. Lý Thương nói khẽ. Quân thủ lúc này gật đầu, trở lại chính mình trên giường, cởi xuống đôi giày, ngồi xếp bằng. Đầu óc hắn một chút ký ức chính đang nhanh chóng biến mất. Lý Thương lặng yên rời đi. Xem ra cái này quận thủ không phải cái kia kẻ sau màn. Vương Sơ Phúc có khả năng phỏng đoán ra tâm tư của quận thủ, thậm chí yêu thích, nhất định có người ở sau lưng chỉ điểm. Người này mới là ta nghĩ tìm người. Lý Thương rời đi phủ nha phía sau, một người đi tại Bạch Tùng quận thành em vũ trên đường phố. Hắn phát hiện nơi này ban đêm phía sau, từng nhà đều tại cửa ra vào treo một cái tấm gương. Đây cũng là Kính Nguyệt giáo đặc thù nào đó tập tụ. Lý Thương cũng không có để ý hắn ban ngày tại phủ nha hỏi thăm thông tin thời điểm, liền đã biết cái này nhà của Vương Sơ Phúc ở nơi nào. Một hồi, Lý Thương liền đi tới một chỗ khí phái trước phủ đệ. Vương Sơ Phúc xuất thân tương đối bần hàn, có thể hắn lên làm quận thừa không đến 3 năm liền nhanh chóng thay thế như thế một tòa lớn trạch đệ. Chỉ bằng vào động lộc tự nhiên là không thể nào. Liên tưởng đến lúc trước cái kia một đầu nhân quả chi tuyến, chỉ sợ người này cũng không có ít tham tiền. mà còn Lý Thương còn thấy được đối phương phủ để trước cửa treo một cái màu trắng tấm gương. Có ý tứ, cái này Vong Sơ Phúc vẫn là Kính Nguyệt giáo tín đồ. Lý Thương nheo mắt lại, nếu như sau lưng Vong Sơ Phúc người thật sự là Kính Nguyệt giáo, như vậy Vong Sơ Phúc hẳn là đối phương xếp vào tại nha môn quân cờ, cho nên Kính Nguyệt giáo thờ phụng thần linh, chẳng lẽ chính là vị kia nhìn trộm vận mệnh thần linh? Kính Hoa Thủy Nguyệt tựa hồ cùng nhìn trộm vận mệnh không dính dáng, không thể nhanh như vậy kết luận, nói không chừng chỉ là người kia tiềm phục tại trong Kính Nguyệt giáo. Lý Thương trải qua Long Tượng tự dạy dỗ phía sau, biết những này thần linh có thể đối tự thân tiến hành một chút ngụy trang. Lúc trước hắn nếu không phải phát hiện đến Chí Không Hòa Thượng dị thường, thật bị Vô Ngã bản tướng lừa gạt. Tại chui vào Vong Sơ Phúc trước trạch đệ, Lý Thương đem tự thân khí cơ giấu kín đến cực hạn. Vong Sơ Phúc uy hiếp không được hắn, có thể sau lưng của hắn người kia, có thể cũng sẽ giấu ở tòa này phủ đệ. Chính mình hành động nhất định phải cẩn thận, không thể bị đối phương phát hiện. Bá Lý Thương thả người nhảy lên, nhảy vào đến trong vương phủ. Đợi đến hắn đi tới Vong Sơ Phúc thư phòng, phát hiện đèn đuốc vẫn sáng. Lý Thương đem tâm cảm có chút tản mát đi vào, chỉ thấy Vong Sơ Phúc còn tại bàn phía trước xử lý văn thư. Bên cạnh có một phụ nhân chính tại cho hắn tăng thêm dầu thắp. "Phu quân, sớm chút nghỉ ngơi đi." Phụ nhân không đành lòng Vong Sơ Phúc khổ cực như thế, khuyên bảo: "Phu nhân, đây đều là quận thủ đại nhân giao cho ta sự tình. Ta nếu là không hoàn thành, chỉ sợ sẽ chọc cho quận thủ không thích. Ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ quận thủ đại nhân tài bồi." Vong Sơ Phúc cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói: "Là ta lắm muộn." Phụ nhân vội vàng nói. Sau đó nàng lại nói sang chuyện khác: "Phu quân, 10 năm hào ngày đó cả nhà chúng ta đi Kính Nguyệt miếu cầu phúc, ngươi có thời gian đi sao?" Chương 407, tụ hội. Chương 407, tụ hội. Ngoài thư phòng Lý Thương nghe thấy lời này, càng thêm nghiêm túc nghe lén. Hắn nghe thấy Vong Sơ Phúc đáp lại: "Gần nhất sự tình quá nhiều, ta liền không đi, ngươi cùng mẫu thân, còn có tiểu bảo bọn họ đi thôi." Phụ nhân cũng đã quen, bình thường Vong Sơ Phúc đều sẽ lấy cái này làm mở cớ. "Đi, vậy ta trước đi đi xuống." Nghe thấy ánh mắt Lý Thương lóe lên, lặng yên né tránh đến thư phòng nơi hẻo lánh. Vong Sơ Phúc không đi, ta còn không tin. Trong lòng Lý Thương cười lạnh. Tiếp xuống, hắn tiến về Vong phủ địa phương khác, đem phủ đệ tất cả mọi người dùng động huyền chi nhãn nhìn một chút, xác nhận không có người ẩn giấu tu vi. Cái này Vong phủ xác thực liền một người tu luyện đều không có. Điều này nói rõ, Vong Sơ Phúc có thể chỉ là một cái bình thường quân cờ. Muốn từ trên người hắn đào ra một con kia hắc thủ, còn cần nhiều một chút kiên nhẫn. Lý Thương biết đạo tâm gấp ăn không được đầu hũ nóng, có một số việc không đội bằng được. Những ngày tiếp theo, hắn liền ngày đêm mà nhìn chằm chằm vào Vong Sơ Phúc, chú ý hắn nhất cử nhất động. Quan sát trải qua mấy ngày, Lý Thương phát hiện cái này Vong Sơ Phúc cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Hắn đối với tài vật, tựa hồ không có như vậy tham lam. Hắn chỉ là ngụy trang đến tham lam, bất luận kẻ nào đưa tiền hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, hắn ăn uống mặc đều rất mộc mạc, từ phủ nha sau khi tan việc liền về nhà tăng ca, cũng không đi cùng đồng liêu phong hoa tuyết nguyệt, tựa hồ là cái cần cù chăm chỉ vị quan tốt. Người này thu tiền, có thể chỉ là muốn để quận thủ nắm giữ hắn một chút nhược điểm. Cứ như vậy, quận thủ mới sẽ càng tín nhiệm hắn. Tâm cơ còn rất sâu. Trong lòng Lý Thương ra kết luận, có thể trừ cái đó ra, hắn không có lại phát hiện Vong Sơ Phúc người này còn có cái gì dị thường, cũng không có cùng cái gì dị thường người sinh ra tiếp xúc. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, so xã xúc còn muốn xã xúc. Mãi đến tháng này 14 hảo. Nhìn chằm chằm vào Vong Sơ Phúc, Lý Thương phát hiện người này hướng nha môn thân tỉnh một ngày nghỉ một. Cái gọi là nghỉ một, kỳ thật chính là nghỉ ngơi. Vong Sơ Phúc xem như còn thừa, mỗi tháng đều có 4 ngày nghỉ một, dùng một ngày tựa hồ rất bình thường. Có thể Lý Thương nhớ tới người này đã từng cùng thê tử của hắn nói qua, tháng này 10 năm hảo, hắn sự tình quá nhiều, không thể đi theo người nhà đi Kính Nguyệt miếu cầu phúc. Có thể Vong Sơ Phúc rõ ràng là loại kia cùng công việc, không đi Kính Nguyệt miếu cầu phúc, lại thân tỉnh nghỉ một. Hắn đây là định đi nơi đâu? Lý Thương biết chính mình chờ đợi ẩn núp lâu như vậy, có thể liền muốn nên đón thu hoạch. Hắn đêm đó liền giấu ở vương phủ, giám thị Vong Sơ Phúc nhất cử nhất động. 10 năm hảo, sáng sớm. Tiểu Bảo, đi Kính Nguyệt miếu cầu phúc, nhất định muốn nghe mẫu thân lời nói. Phu nhân, trên đường cẩn thận một chút. Vong Sơ Phúc đứng tại phủ đệ cửa ra vào, cùng vợ con của mình tạm biệt. Phu quân, ngươi cũng đi nhớ kỹ không muốn quá mức mệt nhọc. Phu nhân cũng giao phó nói. Tốt. Phiền phức ngươi chiếu cố tốt mẫu thân còn có Tiểu Bảo. Vong Sơ Phúc nói. Phu nhân gật gật đầu, mang theo lão nhân còn có Tiểu Hải lên xe ngựa. Theo xe ngựa khởi động, dần dần biến mất tại đầu đường. Vong Sơ Phúc cũng bay người về phủ đệ. Một lát sau, hắn mặc một mạc áo xám, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Người này quả nhiên có quỷ. Thân ảnh của Lý Thương lặng yên xuất hiện ở Vong Sơ Phúc phía sau. Hiện tại Vong Sơ Phúc trải qua một chút tận lực trang phục, cái cằm còn dính dâu, liền xem như quận thủ tới, chỉ sợ cũng không nhận ra hắn. Lý Thương một mực theo ở sau lưng Vong Sơ Phúc. Đối phương một đường đi mau, rất nhanh liền ra khỏi thành. Ở ngoài thành đã có một chiếc xe ngựa chờ. Vong Sơ Phúc không nói một lời lên xe ngựa, điều khiển mã phu cũng không nói nhảm, trực tiếp huy động dây cương, khởi động lên xe ngựa. Xe ngựa tại quan đạo ước chừng lao vụt sau 2 canh giờ, mới tại một chỗ hoang sơn dã lĩnh chân núi dừng lại. Vong Sơ Phúc từ ngựa xe xuống phía sau, cũng không có cùng mã phu có bất kỳ trao đổi gì, trực tiếp đi lên núi. Nguyên lai giấu ở chỗ này, Lý Thương chính muốn cùng trên Vong Sơ Phúc núi, lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có một chiếc xe ngựa mà đến. Xe ngựa này thoạt nhìn cũng cực kỳ đơn giản, cùng Vong Sơ Phúc chiếc xe ngựa kia giống nhau như lúc. Lại có người tới. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Hắn suy nghĩ một chút, không có mượn lên núi, mà là tại phụ cận quan sát. Tiếp xuống một canh giờ, lần lượt có 20 nhiều cỗ xe ngựa từ 4 phương 8 hướng chạy đến chân núi. mỗi cỗ xe ngựa đều sẽ có người xuống tới. Từ những này khí chất đến xem, tựa hồ cũng là thân cư cao vị người. Đây là bí mật liên hợp. Ánh mắt Lý Thương thay đổi đến ngưng tụ nặng. Hắn biết chính mình chỉ sợ là thật tìm đối địa phương. Xem ra Hồng Sơ Phúc cùng Kính Tuyển giáo bản thân liền không có có quan hệ gì. Trước cửa treo cái tấm gương, cũng chỉ là muốn mê hoặc một cái nhân tâm. Hắn có thể lệ thuộc vào một cái càng thêm thần bí tổ chức. Thành viên của cái tổ chức này có thể đều là Lâm Châu các địa phương quan viên. Lý Thương cảm thấy rất có thể. Những quan viên này tại địa phương lực ảnh hưởng không nhỏ, lẫn nhau ở giữa lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như Tiềm Long Ti đối với cái này không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ sợ ngày sau Lâm Châu rơi vào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Hắn tiếp tục tại nguyên chỗ chờ đại khái một nén hương, thấy được không còn có xe ngựa trước đến phía sau, liền lặng yên xuống núi. Nếu như hắn không có đoán sai, tổ chức lần tụ hội này người chính là chính mình một mực đang tìm phía sau màn hát thủ. Dọc theo hoang sơn dã lĩnh một đường thâm nhập, núi sương mù lại dần dần thay đổi đến nồng nặc lên. Vậy mà Thiết Chí mê trận may mắn ta có động huyền chi nhãn. Động huyền chi nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả hư ảo, đương nhiên bao gồm trước mắt cái này mê trận, thậm chí có thể nói là đại tài tiểu dụng. Làm Lý Thương hai mắt biến thành thâm thúy màu bạc. Hắn lúc này đem cái này mê trận nhìn đến rõ rõ ràng ràng, thậm chí hắn còn nhìn thấy một tầng kết giới. Một khi người xa lạ chạm đến kết giới này, có thể liền sẽ bị người phát giác. Nếu là lúc trước ta gặp phải có thể thật đúng là sẽ đau đầu một phen. Lý Thương đối mặt trường hợp này lại đã tính trước. Hắn lặng yên điều động lam sắc lân phiến một tia lực lượng. Trong khoảnh khắc, Lý Thương cả người đều biến thành trong suốt, toàn thân giống như nước chảy. Hắn nhẹ nhàng vượt qua tầng kia kết giới, không có dẫn phát bất luận cái gì dị động. Bởi vì Lý Thương giờ phút này không phải thực thể. Đây là mượn dùng sức mạnh của Đại Minh Thủy Thần mới có thể làm đến. Đi ra mê trận phía sau, Lý Thương tiếp tục hướng về Thâm Sơn mà đi. Con đường sau đó, một mảnh thông suốt. Làm Lý Thương trải qua một mảnh trúc lâm lúc, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một trận yếu ớt trò chuyện âm thanh. Châu Minh yên tâm, ngươi lên chức ta đã toàn bộ chuẩn bị tốt, ngươi sẽ trở thăng chức a. Đa tạ Trần đại nhân. Nhất quân úy, lần này đàn tấu văn thư đã bị ta cản lại, lần này ngươi có thể gối cao không lo đi. Ha ha ha, vẫn là mạnh đại nhân đáng tin cậy. Lý Thương tính lực vô cùng tốt, những này nhỏ bé trò chuyện âm thanh cũng có thể nghe đến rất rõ ràng. Lê đại nhân, đây là ta thu thập được Chu quận thủ tất cả chứng cứ phạm tội. Lúc này, Lý Thương đột nhiên nghe đến âm thanh của Hồng Sơ Phúc. Người này, nguyên lai là nghĩ đến đem quận thủ làm xuống. Có thể bối cảnh của hắn, liền tính đem quận thủ làm xuống, hắn không ngồi tới vị trí kia nha. Lý Thương có chút kỳ quái tốt. Phiền phức ông quận thừa. Chỉ cần những này chứng cứ phạm tội vận hành thật tốt, cam đoan có thể làm cho Chu Lễ xuống đài. Cứ như vậy, ta cũng có thể lên chức đi qua. Một đạo mừng rỡ không thôi âm thanh xuất hiện. Chương 408, trực giác chương 408, trực giác thật sự là hảo thủ đoạn nha. Căn bản không cần đợi bị, có khác những người khác tới làm cái này của thủ. Cứ như vậy, toàn bộ Bạch Tùng quận cứ như vậy bị bọn họ lặng yên không một tiếng động đoạt quyền. Lý Thương kinh hãi không thôi. Loại này thủ đoạn lặng yên không tiếng động, căn bản khó mà đề phòng. Chính mình cũng chính là dưới cơ duyên xảo hợp mới truy tra đến nơi này. Hắn hướng về trong trúc lâm đến gần một chút, cuối cùng thấy rõ tình hình bên trong. Chỗ sâu trong trúc lâm có một chỗ nhà biên. Hơn 10 người ngay tại trong nhà biên, tốt năm tốt ba mà ngồi xuống, uống rượu tán gẫu. Mặt đất trưng bày các loại chân tu mỹ thực, tinh xảo bánh ngọt, kỳ dị trái cây. Thoạt nhìn, tựa hồ là văn nhân nhà sĩ tụ hội. Trên thực tế nhưng là đang không ngừng trao đổi lấy các loại thông tin, sau đó giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp. Lý Thương chú ý tới tại nhà viên chỗ sâu, có một gian cửa sổ nhiều đóng chặt đơn sơ một ốc. Lý Thương lý do an toàn, không có đem tự thân tâm cảm phát tán ra, cũng không biết cái này một ốc đến tuột cùng có người hay không. Hắn cảm thấy cái này một ốc hơn phân nửa là có người, mà còn vô cùng có khả năng chính là chính mình một mực tìm kiếm người. Lúc này, Lý Thương đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Còn có người tới. Lý Thương ẩn nấp thân hình. Mười mấy hơi thở phía sau, lại có hai người đi vào trúc lâm. Một người thần sắc cung dung, mặt mỉm cười. Một người khác lại có chút khẩn trương câu nệ, thậm chí có thể nói là chân tay luôn cuống. Hứa Minh không cần khẩn trương như vậy. Cái này trúc lâm tụ hội bên trong đều là người của chúng ta, chúng chi còn có Trung Bán Tiên thay chúng ta chỉ điểm sai lầm, cam đoan ngươi về sau ở quan trường bên trong nhất phi trùng thiên. Thần sắc cung dung nam tử mỉm cười nói. Ngụy đại nhân, vị này Trung Bán Tiên thật thần ký như thế. Hứa Vân có chút không tin. Đương nhiên, ta lúc trước vẫn chỉ là một cái phổ thông nha dịch, về sau dưới cơ duyên xảo hợp được đến Trung Bán Tiên chỉ điểm, mới có thể làm cho tới bây giờ vị trí. Những năm này, chịu Trung Bán Tiên chỉ điểm người không chỉ ta một cái, còn có thật nhiều người. Những người này có lẽ là thân cư cao vị, có lẽ là đại phú thương, cũng có thể là người tu luyện. Tóm lại chúng ta những này nhận qua Trung Bán Tiên chỉ điểm người, bình thường đều sẽ liên hợp lại, đại gia giúp lẫn nhau. Thông dòng nam tử giới thiệu nói, khó trách Ngụy đại nhân muốn dẫn ta tới nơi này. Hứa Vân bừng tỉnh đại ngộ, đối vị kia thông dòng nam tử tràn đầy cảm kích. Hai người trò chuyện ở giữa, đã đi tới nhà biên. Thấy được có tân nhân tới, những người này tập mãi thành thói quen, riêng phần mình giới thiệu. Lúc này, cái kia đơn sơ một cốc cửa gỗ lặng yên mở ra. Hứa Minh, Trung Bán Tiên đang ở bên trong chờ ngươi, đi thôi. Thông dòng nam tử cười nói. Tốt. Hứa Vân đầy cõi lòng chờ mong đi qua cái kia một gian một cốc. Chờ hắn tiến vào trong một cốc, chỉ có thấy được một cái hai mắt không động, tóc khô bại áo bào xám lão nhân đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Gặp qua Trung Bán Tiên. Hứa Vân ôm quyền nói. Ha ha, không cần khẩn trương. Ta nhìn ngươi mệnh cách, mang theo tử khí, đây là trời sinh quý cách chi tướng. Chỉ là cái này trên tử khí mới có mây đen bao phủ, chỉ sợ có gian nhân một mực đang hại ngươi đi. Trung Bán Tiên ha ha cười nói. Hứa Vân lập tức kinh hãi, Trung Ban Tiên nói cực phải, những năm này có vị đồng liêu đối ta gây khó khăn đủ đường, đáng ghét đến cực điểm. Có thể hắn bối cảnh thâm hậu, ta vốn là lục bình không dễ, khó mà cùng hắn đối kháng. Còn mời Trung Bán Tiên cứu ta. Trung Bán Tiên nói khẽ không gấp, để ta cho ngươi xem một chút ngươi đường ra ở đâu. Nói xong, vị này Trung Bán Tiên kết động ngón tay, bắt đầu thôi diễn. Hứa Vân vô cùng khẩn trương đứng ở một bên chờ đợi. Nửa chén trà nhỏ phía sau, Trung Bán Tiên đình chỉ động tác trên tay. Ngươi vị này đồng liêu nói là bối cảnh thâm hậu, cũng bất quá dựa vào nhà gái quyền thế. Có thể hắn lại giấu giếm nguyên phối tại bên ngoài nuôi một nữ tử. Ngươi có lẽ có thể từ điểm này làm bản chương. Trung Bán Tiên cười nói. Hứa Vân nghe, sắc mặt đại hỉ. Bán Tiên, nữ tử kia ở tại nơi nào? Liên tại các ngươi nội thành Bình Lộ hẻm số 3. Trung Bán Tiên cũng không nói hư thoại, đem địa chỉ nói thẳng ra. Nhiều tạ Bán Tiên. Hứa Vân kích động liền muốn cho Trung Bán Tiên quỳ xuống. Không cần đi cái này đại lễ. Hy vọng ngươi ngày sau thật tốt làm quan, mới không coi là phụ lòng chỉ điểm của ta. Trung Bán Tiên nghiêm mặt nói. Còn mời Bán Tiên yên tâm, ta nhất định sẽ không nhìn ngươi thất vọng. Hứa Vân ôm quyền nói. Tốt. Ngươi đi ra ngoài trước cùng bọn họ nói chuyện tiếng. Bọn họ hẳn là cũng rất tình nguyện vì ngươi bày mưu tinh kế. Trung Bán Tiên mỉm cười nói. Vậy tại hạ xin được cáo lui trước. Hứa Vân ôm quyền rời đi. Hắn rời đi một cốc lúc, đặc biệt đem cửa gỗ đóng lại. Chờ hắn trở lại nhã viên, đem tự thân kinh lịch nói ra phía sau, quả nhiên có không ít người bày mưu tinh kế. Đây đều là quan trường kẻ già đời, âm nhân so với ai khác đều am hiểu. Lý Thương tại trong trúc lâm, nhìn qua một ốc, như có điều suy nghĩ. Hắn đem Hứa Vân cùng cái gọi là Trung Bán Tiên lời nói đều nghe lọt vào trong tai. Cái này Trung Bán Tiên am hiểu thôi diễn vận mệnh, hẳn là người ta muốn tìm. Trong lòng Lý Thương có lập kế hoạch. Hiện tại còn không phải động thủ thời gian, hắn cũng chỉ có thể tại trong trúc lâm tiếp tục cần nút. Thẳng đến xế chiều, trận này nhã viên tụ hội mới tan cuộc. Mà một ốc cũng rốt cuộc chưa từng mở ra. Trong chớp mắt, liền đến đêm kia. Trong trúc lâm một mảnh bẹt đều. Ẩn nút thật lâu Lý Thương, đem ánh mắt nhìn về phía một ốc. Cứ việc chưa thể phát giác cái này Trung Bán Tiên khí cơ, có thể hắn nhiều nhất là lục giai nguyên thần cảnh. Ta trực tiếp thôi động Tử Tiêu thần lôi phù đem vênh sát suất không nhỏ. Liên tính không chết, ta lại dùng âm dương pháp kiếm bổ đao. Lý Thương đã nghĩ kỹ làm sao đánh lén. Hắn không nghĩ qua chui vào trong một ốc, mà là tính toán đem một ốc tính cả vị kia Trung Bán Tiên đều vênh sát thành tro. Liên tại Lý Thương chuẩn bị hành động lúc, hắn lại đột nhiên không có động thủ. Có chút quá mức đơn giản cứ như vậy dễ dàng bị ta tìm tới sao? Lý Thương trong đầu hiện lên có cái gì không đúng. Thoạt nhìn Vong Sơ Phúc đám người hành tung tựa hồ tương đối bí ẩn. Có thể chỉ cần người hữu tâm phát hiện cái này nhã viên tụ hội tùy ý một người, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm tới nơi này. Đặc biệt là Vong Sơ Phúc loại này quan biên, không có tu vi trong người, theo dõi vô cùng dễ dàng. Lý Thương từ điều tra Vong Sơ Phúc, sau đó lại theo dõi đến nơi đây. Tất cả thoạt nhìn đều thuận lý thành trương. Thần bí nhân kia trên thân có thể là có vận mệnh thần tính, liền hắn vận mệnh chi tuyến đều có thể nhìn trộm, thật có như thế dễ dàng bị hắn tìm tới sao? Cái này Trung Bán Tiên, chẳng lẽ chỉ là người kia đẩy ra khôi lỗi? Chân chính hắc thủ còn núp ở phía sau màn. Một khi ta đối Trung Bán Tiên động thủ, người kia khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng. Lý Thương nghĩ tới rồi một khả năng khác. Hắn kiên định trong lòng trực giác, không có động thủ. Nếu như sau lưng Trung Bán Tiên còn có người, người này có lẽ liền ở phụ cận đây, thời khắc chú ý tình huống. Thế nào mới có thể tìm được tên kia đâu? Lý Thương tỉnh táo lại phía sau, tự hỏi đối sách. Nếu như tùy tiện đi tìm, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ bại lộ. Ngu ngốc biện pháp chính là một mực nhìn chằm chằm Trung Bán Tiên. Có thể Lý Thương lại cảm thấy cái này Trung Bán Tiên cùng cái kia hắc thủ liên hệ sẽ không như vậy thường xuyên. Dù sao đều là tu luyện giả, cách nhau không xa lời nói, trực tiếp dùng ý thức cầu thông liền được. Cái này liền có điểm khó giải quyết. Lý Thương cũng không nóng nảy. Tất nhiên hiện tại nghĩ không ra, vậy liền từ từ suy nghĩ. Biện pháp luôn là nghĩ ra được. Chương 409, Đả Thảo Kinh Xà chương 409, Đả Thảo Kinh Xà tại trong trúc lâm khổ nghĩ một đêm. Đợi đến hừng đông lúc, Lý Thương cuối cùng nghĩ đến một cái có thể được phương pháp. Đả Thảo Kinh Xà. Thông qua đối Trung Bán Tiên độc thủ, đến quấy rầy cái kia phía sau màn hắc thủ. Đương nhiên, cái này tay không thể từ hắn động. Nếu không đối phương khẳng định liền chạy. Như vậy do ai động đâu? Lý Thương ngay lập tức liền nghĩ đến Chấn Thần Tư, Tiềm Long Ti. Cho dù hiện tại Đại Càn Vương triều đối với địa phương không chế lại thế nào suy yếu, cũng không thể chịu được nhã viên tụ hội loại này sự tình. Chỉ cần mình thả điểm gió đi ra, đối phương liền có thể tra đến trên người Trung Bán Tiên. Quân cấp Chấn Thần Tư khẳng định xử lý không được chuyện này, cho nên chỉ có thể tìm Lâm Châu Chấn Thần Tư. Nhìn đến còn phải đi Lâm Châu thành một chuyến. Lý Thương nghĩ tới đây, lúc này xuống núi. Một ốc vị kia Trung Bán Tiên, từ đầu đến cuối liền không có phát giác được Lý Thương đến. Chờ Lý Thương đi tới chân núi, mặt trời đã treo cao. Trước kia tại dưới chân núi xe ngựa đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Lý Thương không có để ý, cẩn thận lại rời xa hơn 10 dặm phía sau, mới ngự kiếm mà lên, đi về phía Lâm Châu thành. Lâm Châu thành, Chấn Thần Tư. Đinh Ti thủ, cái kia Kính Nguyệt giáo lại muốn tại chúng ta trong Lâm Châu thành lại xây lập một tòa miếu thờ. Cứ như vậy, trong thành liền có 8 tòa Kính Nguyệt giáo thần miếu. Chỉ sợ về sau bách tính chỉ biết là Kính Nguyệt giáo, không biết Đại Càn triều đình. Lâm Châu thứ sử Dịch Thiên nhai đầy mặt vẻ u sầu. Cái này Kính Nguyệt giáo mở rộng tốc độ quá mức khoa trương. Hiện tại Châu thành bách tính có một nửa đều thành Kính Nguyệt giáo tín đồ. Lâm Châu Chấn Thần Tư Ti thủ Đinh Hổ cũng là như mày. Hắn ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, thoạt nhìn cương nghị quả quyết. Dịch thứ sử, thực sự là không có cách nào. Bây giờ các nơi tà giáo tàn phá bừa bãi, tà linh thai họa nổi lên bốn phía, nếu như không mượn sức mạnh của Kính Nguyệt giáo, căn bản khó mà trấn áp. lúc trước trấn áp Minh Ngục giáo lúc, Kính Nguyệt giáo ra rất lớn khí lực, chết không ít người. Bọn họ coi đây là mở cớ, muốn lại mở một tòa miếu thờ, ta cũng không tiện cự tuyệt. Đinh Hổ một đôi mắt hổ tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại trấn thần tư không thể không mượn nhờ sức mạnh của Kính Nguyệt giáo, nếu không không cách nào ổn định Lâm Châu thế cục. Để Kính Nguyệt giáo làm lớn, dù sao cũng tốt hơn để những cái kia tà giáo quật khởi. Dịch Thiên Ngai nghe thấy Đinh Hổ nói như vậy, biết chính mình cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn thở dài một hơi, vậy bản quan chỉ có thể phê chuẩn. Dạng này để Kính Nguyệt giáo ở trong thành lan tràn, cùng uống rượu độc giải khát không có gì khác biệt. Thế nhưng thực tế không có cách nào. Liên tại Dịch Thiên Ngai chuẩn bị viết văn thư lúc, một cái tuần dạ nhân đi vào trong đại điện, bẩm báo nói, Đinh Ti Thủ, có tình huống khẩn cấp xuất hiện. Tình huống như thế nào? Đinh Hổ nhíu mày đứng dậy. Vừa rồi tại trấn thần tư đại môn phòng thủ tuần dạ nhân phát hiện một cái bọc. Bao khỏa kia viết tên của ngươi. Tuần dạ nhân nói, đưa cho ta. Biết nói sao đến sao? Đinh Hổ nhíu mày. Ai cũng không biết cái này bao khỏa là thế nào xuất hiện. Căn cứ phòng thủ tuần dạ nhân nói tới, hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người tới gần, cho nên có chút cổ quái. Tuần dạ nhân trầm giọng nói, vậy ta đi qua một chuyến xử lý. Dịch thứ sử, phiền phức các ngươi đợi một cái. Đinh Hổ cảm thấy việc này có chút cổ quái. Tốt, vậy ta trước ở lại chỗ này thảo ra văn thư. Đinh Ti Thủ ghi nhớ kỹ cẩn thận, có thể bao khỏa kia sẽ có cái gì vật kỳ quái. Dịch Thiên Ngai nhắc nhở. Tốt, ta tùy thân mang theo hắc giao nha. Dịch thứ sử yên tâm đi. Đinh Hổ gật gật đầu. Cái gọi là hắc giao nha là Lâm Châu trấn thần tư cấm khí, truyền thuyết là một đầu màu đen giao trên thân rồng rơi răng, hung thần vô cùng. Dịch Thiên Ngai nghe hắc giao nha cũng là yên tâm lại. Đinh Hổ ra đại điện phía sau, một đường hướng về cửa ra vào đi đến. Lúc này cửa ra vào đã bị rất nhiều tuần dạ nhân phong cấm, không cho bất luận cái gì tới gần. Liên phó ti thủ đều chạy tới. Chỉ là tại Đinh Hổ không có đến trước khi đến, vị này phó ti thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đinh ti thủ, Đinh ti thủ. Thấy được Đinh Hổ đi tới, chúng tuần dạ nhân nhộn nhịp hành lễ. Bao khỏa kia ở nơi nào? Đinh Hổ trực tiếp hỏi. Ti thủ, tại chỗ này. Từ khi phát hiện cái này bao khỏa phía sau, hiện nay không có người động tới. Phó ti thủ cấp tốc trả lời. Đinh Hổ nhìn hướng mọi người vây đất trống. Một cái túi màu đen cuốn xuất hiện trong mắt hắn. Cái kia màu đen bao khỏa mặt ngoài còn cần màu đỏ thuốc nhuộm viết Đinh Hổ thù bà chữ to. Đinh Hổ xem như chấn thần tư ti thủ, thực lực cũng có ngũ giai ẩn đàn cảnh tu vi, cảm giác rất mạnh. Trước mắt hắn từ cái này màu đen bao khỏa bên trong, thật không có phát giác cái gì khí tức tà ác. Bất quá cái này màu đen bao khỏa không rõ lai lịch, hắn cũng không dám xem thường. Các ngươi trước tiên lui xa một chút. Đinh Hổ khẽ quát một tiếng. Mọi người lúc này đi xa một chút. Đinh Hổ cũng là đem một cái răng lấy ra. Cái này răng dài nhỏ bé nhọn, ảm đạm lạnh lẽo, chính là hắc giao nha. Một khi sử dụng hắc giao nha, người sử dụng liền sẽ đến một loại quái bệnh, làn da khả năng sẽ dị biến, tạo thành lân giáp, nhất định phải sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể tiêu trừ đi. Chỉ khi nào sử dụng quá lâu, di chứng có thể liền không cách nào nghịch chuyển. Cho nên Đinh Hổ cũng rất cẩn thận, chỉ là đem cái hắc giao nha nắm tại tay trái trong lòng bàn tay, không có lập tức thôi động. Đồng thời, hắn tử trong chữ vật pháp khí cầm ra bản thân pháp khí, một thanh hổ đầu đao. Cái này hổ đầu đao nặng nề vô cùng, có thể là tại Đinh Hổ trên tay lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm. Vù vù mấy lần, bao khỏa kia liền bị hổ đầu đao đem cắt ra. Một vốn không có tên sách bình thường sách vở xuất hiện ở trong mắt Đinh Hổ. Đinh Hổ nhẹ nhàng dùng hổ đầu đao lật ra trang thứ nhất, coi hắn thấy được sách vở nội dung, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, hắn lại dùng hổ đầu đao lật ra trang thứ hai. Người của Lâm Châu trấn thần tư cứ như vậy nhìn xem Đinh Hổ lật sách, cũng không dám quấy rầy. Một chén trà phía sau, Đinh Hổ đem quyển sách này cho Triệt để lật xem một lần phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đem sách vở cho nhặt lên, thản nhiên nói, quyển sách này không có gì nội dung, khả năng là một chút buồn chán người đang nháo sự tình, chư vị trước tạm đi đi. Đinh Hổ lời giải thích này, không có gì tin tưởng. Ở đây tuần dạ nhân đều nhìn thấy. Đinh Hổ tại lật sách thời điểm, thần sắc thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Cái này rõ ràng trong sách có cái gì nội dung để hắn cảm xúc phát sinh biến hóa. Có thể Đinh Hổ không muốn nói, cũng không ai dám hỏi. Chuyện này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc. Đinh Hổ cầm quyển sách này, quay trở về vừa rồi cùng Dịch Tiên Nhai nghị sự đại điện. Đinh Ti Thủ, cái này văn thư ta thảo ra tốt, cũng đã đóng dấu. Chỉ cần ngươi cũng đóng cái dấu, Kính Nguyệt giáo mới tăng miếu thờ chuyện này liền xác định được. Dịch Tiên Nhai đem viết tốt văn thư đưa cho Đinh Hổ. Đối phương tùy ý thu hồi, sau đó lấy ra trên tay sách vở. Dịch thứ sử, ngươi xem trước một chút quyển sách này. Quyển sách này là? Dịch Thiên Ngai thấy được quyển sách này không có danh tự, khẽ nhíu mày. Đây chính là vừa rồi lưu tại trấn thần tư đại môn bá khỏa. Đinh Hổ trầm giọng nói. Dịch Thiên Ngai nhìn Đinh Hổ thần sắc không thích hợp, tò mò tiếp nhận quyển sách này là xem. Nhã viên tụ hội. Dịch Thiên Ngai cũng là càng xem càng kinh hãi. Quyển sách này mở đầu chỉ là giới thiệu một chút cái này nhã viên tụ hội là chuyện gì xảy ra, phía sau chính là một vài bức người giống. Thậm chí trong đó một chút người, Dịch Thiên Ngai còn nhận biết, đều là tại Châu phủ nha môn còn lại. Chương 410, tùy thời mà động chương 410, tùy thời mà động Đinh Ti Thủ. Cái này, quyển sách này nội dung là thật. Hai tay Dịch Thiên Ngai đều lay động. Hắn nhìn đến là lương phát lạnh. Nguyên lai Lâm Châu quan trường đã bị cái này thế lực thần bí thẩm thấu đến cái này loại cấp độ sao? Quá đáng sợ. Trước mắt mà nói, ta cũng không xác định. Ta tính toán đem quyển sách này giao cho Tiềm Long Ti, từ bọn họ đi điều tra. Nhiều như thế quan viên, chỉ cần có ý bài tra, tự nhiên là có thể biết rõ thật giả. Đinh Hổ trầm giọng nói, "Ân, nếu như là thật, cái này cái gọi là Trung Bán Tiên, chỉ sợ là trong lòng còn có mưu phản người. tâm cơ sâu, thủ đoạn khó lường, khó mà hình dung. Sắc mặt của Dịch Thiên Nhai âm trầm, cần trước chứng thực mới được. Trừ cái đó ra, ta cũng tò mò đến cùng là quyển sách này. Đinh Hổ nói, khả năng là một chút chính nghĩa chi sĩ ngoại ý muốn biết được cái này trùng bán tiên âm mưu, mới sẽ dùng loại này thủ đoạn báo cho ngươi. Đương nhiên, cũng có thể là trùng bán tiên cựu nhân. Dịch Thiên Nhai cũng khó có thể phán đoán. Ai? Hắn mục đích là nhất định đạt tới. Quyển sách này, chúng ta không thể không kiểm tra. Đinh Hổ thở dài nói, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn. Nếu là quyển sách này nội dung không có giả tạo, như vậy toàn bộ Lâm Châu nha môn đều sắp địa chấn. Vậy liền kiểm tra cái út sấp, không đem những người này quét sạch, sẽ chỉ ủ thành đại họa. Dịch Thiên Ngai kiên quyết nói, vậy liền phiền phức thứ sử vẽ một bản, sau đó ta liền đem vẽ vốn giao cho Tiềm Long Thi. Đinh Hổ muốn đem nguyên bản bảo tồn lại, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là cái manh mối, nói không chừng ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Tốt. Dịch Thiên Ngai đáp ứng, kiểm tra a, kiểm tra a. Các ngươi nhưng muốn kiểm tra cái tra ra manh mối nha. Trong Lâm Châu thành một tòa thạch tháp, Lý Thương rơi vào đỉnh tháp bên trên, cầm cửu hồ lô uống rượu, nhìn qua Lâm Châu trấn thần tư phương hướng, khẽ mỉm cười. Quyển sách kia, tự nhiên là hắn đưa qua. Vì phòng ngừa Đinh Hổ không tin, hắn là đặc biệt đem chính mình đem trong trúc lâm thấy qua tất cả mọi người cho vẽ đi lên. Lý Thương tin tưởng Lâm Châu trấn thần tư rất nhanh liền sẽ có động tác. Có lẽ tháng sau 10 năm hảo, nhã viên tụ hội lại lần nữa cử hành thời điểm. Đến lúc đó, liền có thể đem cái kia một con rắn cho kinh động ra. Mà một tháng này, Lý Thương muốn đi tìm cái nơi hoang vu không người ở tu luyện. Lại uống một hớp rượu phía sau, Lý Thương thả người nhảy lên. Bá. Ất Mộc kiếm từ sau lưng của hắn bay ra, vừa vặn rơi vào Lý Thương dưới chân. Ngay sau đó, Ất Mộc kiếm liền hóa thành một bó ánh sáng xanh lục, lướt về phía phương xa. Lý Thương dự đoán không có sai. Tiềm Long Ti tại được đến quyển sách kia phía sau, cấp tốc điều tra, rất nhanh liền phát hiện những quan viên này ở giữa xác thực tồn tại một tấm chặt chẽ mà mịt mở mạng lưới quan hệ. Tấm lưới này phi thường to lớn, có con lại, có phú thương, cũng có một chút tán tu. Mà phụ trách giám sát thiên hạ Tiềm Long Ti lại một điểm tiếng gió đều không có nhận đến. Sau 10 ngày, Trấn Thần Tư đại điện, ba đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này thương nghị. Nhắc tới, là ta cái này Tiềm Long Ti ti thủ vô dụng. Một vị lão nông giống như thấp cường tráng lão đầu thở dài nói, hắn tên là Điền Phong, Lâm Châu Tiềm Long Ti ti thủ. Điền tư thủ, hiện tại trước đừng nói những này, chúng ta trước hết nghĩ tốt giải quyết như thế nào chuyện này. Dịch Thiên Ngai nói, hành động cơ hội chỉ có một lần, chúng ta chỉ có thể tại bọn họ tháng sau 10 năm hảo tụ hội thời điểm độc thủ. Dạng này liền có thể đem cái kia trung bán tiên, bao gồm sách bên trên mọi người một mẹ hốt gọn. Sắc mặt của Đinh Hổ ngưng trọng. Bản kia vô danh thư tịch nội dung, cơ bản có thể xác nhận là chân thật. Kính Nguyệt giáo bên kia, cần phải báo cho sao? Dịch Thiên Ngai hỏi. Đương nhiên. Bây giờ tại Lâm Châu lợi ích lớn nhất người có thể không phải chúng ta, mà là bọn họ. Bọn họ so với chúng ta càng không muốn Lâm Châu xảy ra chuyện. Đinh Hổ nói. Ân. Để Kính Nguyệt giáo xuất thủ, tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Dịch Thiên Ngai gật gật đầu. Điền tư thủ, phiền phức ngươi tiếp tục phái người giám thị những quan viên này. Đi nhớ kỹ cẩn thận một chút, không muốn bị bọn họ phát hiện. Một khi đối phương có bất cứ dị thường nào, phiền phức ngươi báo cáo. Đinh Hổ còn nói thêm. Đinh Ti thủ yên tâm, chúng ta Tiềm Long Ti cam đoan sẽ không thất thủ. Ánh mắt Điền Phong kiên định. Lần này nếu là lại làm không xong, hắn khẳng định là không mặt mũi tại Tiềm Long Ti ở tốt, cái kia tất cả liền chờ hạ cái 10 năm hào lại nói. Sắc mặt của Đinh Hổ ngưng tụ nặng. Thời gian thoáng qua liền qua. Lại lần nữa đi tới 10 năm hào ngày này. Lâm Châu từng cái quận huyện một chút người, như cùng đi Nhật Bản xuất phát, hướng về cái kia mảnh rừng sâu núi thẳm mà đi. Chỉ là bọn họ không biết, lần này nhiều hơn rất nhiều khách không mời mà đến. Lần lượt từng thân ảnh lặng yên tại rừng sâu núi thẳm phụ cận xuất hiện. Đinh Ti thủ, ngươi nói vị kia trung bán tiên liền tại mảnh rừng núi này bên trong. Một vị ngực mang theo đồng kính, lông mày kỳ dáng dấp lão giả áo bào trắng hỏi. Ôn giáo chủ, chính là nơi này. Đinh Hổ trầm giọng nói. Trước mặt hắn vị này lão giả áo bào trắng là Kính Nguyệt giáo giáo chủ, tên là Ôn Hạc. Đồng thời, Ôn Hạc cũng là Lâm Châu bên ngoài đệ nhất cao thủ, thực lực đạt tới lục giai nguyên thần cảnh. Kỳ thật vừa bắt đầu, Đinh Hổ cùng Ôn Hạc là nổi danh. Chỉ là về sau thiên địa dị biến, sức mạnh của thần linh càng dễ dàng giáng lâm, để Ôn Hạc đột phá đến lục giai. Mà đại càn vương triều quốc lực suy yếu, để Đinh Hổ chậm chạp không cách nào đột phá. Giống bọn họ loại này đại càn triều đỉnh quan viên, càng dựa vào đại càn quốc vận. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Châu tự nhiên bị Kính Nguyệt giáo chậm rãi từng bước xâm chiếm. Chỉ là Ôn Hạc cũng không nghĩ tới, tại chính mình ngay dưới mắt vậy mà lại nhiều một cái tổ chức thần bí. Nếu không phải là quan phủ người thông báo hắn, hắn cũng là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Vậy liên tốt, hôm nay tất nhiên tới, liền một mẹ hốt gọn a. Ôn Hạc không có ý định thả bất cứ người nào rời đi. Ôn giáo chủ, ngươi tính toán làm sao hành động? Đinh Hổ hỏi. Mời Kính Truyền giáo xuất thủ có một cái chỗ xấu, đó chính là quyền chủ đạo sẽ rơi vào Ôn Hạc trên tay. Dù sao bây giờ đối phương mới là cường thế một phương, ta sẽ để cho người xoay quanh ngọn núi này dừng bố trí một cái khổng lồ huyễn trận. Chờ huyễn trận khởi động thời điểm, ta cùng Đinh Ti thủ giết đi vào, đem cái kia trùng bán tiên đánh giết. Dịch Thứ Sử liền mang theo người tại ngoài huyễn trận tùy thời mà động, phòng ngừa có người chạy trốn. Ôn Hạc trầm giọng nói, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem cái kia trùng bán tiên đánh giết, những người còn lại dĩ nhiên chính là con rồi không đầu. Vậy liền nghe Ôn giáo chủ an bài. Dịch Thiên Ngai nhẹ nhàng gật đầu. Ba người tiếp tục tại phụ cận ẩn nút, nhìn xem càng ngày càng nhiều xe ngựa tụ đến. Bọn họ đây là tính toán đem một mẹ hốt gọn, cho nên không vội mà độc thủ. Chỗ sâu trong trúc lâm, nhã viên tụ hội vẫn là như cùng đi ngày như vậy tiến hành. rất nhiều người đã ngồi dưới đất tùy ý trò chuyện. Đơn sơ trong một lúc, hai mắt không động Trung Bán Tiên vẫn còn tại đả tọa điều tức. Các ngươi đã bại lộ, Kính Nguyệt giáo cùng Chấn Thần Tư đã đem các ngươi vây quanh. Đột nhiên, Trung Bán Tiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Trung Bán Tiên cực kỳ hoảng sợ, sư minh, ta làm sao sẽ không có cảm ứng? Cái kia Kính Nguyệt giáo vẫn có chút thực lực, liền ta cũng thiếu chút không có phát giác. Chạy mau a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Trung Bán Tiên không do dự, đứng dậy đi ra một bước. Chương 411, bại lộ chương 411, bại lộ trong trúc lâm, mọi người chính trò chuyện khí thế ngất trời, giao lưu các loại tin tức, trao đổi lợi ích, đột nhiên thấy được Trung Bán Tiên từ trong một ốc đi ra, hơi kinh ngạc. Bình thường đến nói, Trung Bán Tiên đều sẽ chỉ ở tại cái kia một gian đơn sơ trong một ốc, rất ít đi ra. Chư vị, quan phủ tính cả Chấn Thần Tư, Kính Nguyệt giáo, đã đem chúng ta nơi này vây quanh. Bọn họ hẳn là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn. Trung Bán Tiên ngữ khí bình tĩnh. Có thể tất cả mọi người bị Trung Bán Tiên lời nói dọa sợ. Chúng ta làm sao sẽ bại lộ? Người nào bán chúng ta? Bán Tiên, không thể bị bắt, bằng không ta hoạn lộ có thể liền không có. Ta cũng không thể xảy ra chuyện nha. Bán Tiên, ngươi cứu lấy chúng ta a. Chấn Thần Tư cùng Kính Nguyệt giáo hai cái tổ chức kết hợp lực uy hiếp quá kinh khủng. Bọn họ những người này, căn bản là không có cách chống lại. Lần này liền ta đều tính sai. Muốn sống sót, chỉ có một cái biện pháp, vậy liền phân tán chạy trốn. Có thể chạy liền chạy, ta sẽ thay các ngươi ngăn chặn bọn họ. Trung Bán Tiên hiểu rõ đại nghĩa, tựa hồ muốn hy sinh chính mình. Mọi người nghe, cũng là cảm động không thôi, sau đó theo như Trung Bán Tiên nói như thế, từ trúc lâm từng cái phương hướng chạy trốn. Lần này, lộ ra lại chính là xem ai vận khí tốt một chút. Không tốt, bọn họ tựa hồ phát hiện chúng ta. Xuất thủ. Núi rừng bên ngoài, Ôn Hạc vậy mà cảm giác được bên trong dị động. Hắn không có do dự, hạ lệnh để đệ tử của Kính Nguyệt giáo trực tiếp khởi động Huyễn Thuật đại trận. Cái này đại trận không giống mặt khác đại trận như vậy, một khi khởi động, kinh thiên động địa. Cái này Huyễn trận khởi động vậy mà không có động tĩnh chút nào. Mà Ôn Hạc cùng Đinh Hổ cũng không do dự, trực tiếp thẳng hướng trong trúc lâm. Chết tiệt, ta không thể bị bắt. Ta thật vất vả lên làm quận thừa, vinh quang cửa nhà, ta không xảy ra chuyện gì. Ta còn không có bỏ lên quận thủ vị trí bên trong. Vương Sơ Phúc thất kinh chạy trốn. Hắn không có lựa chọn đường xuống núi, mà là lựa chọn ngược lại đường. Có thể đi đi, Vương Sơ Phúc lại phát hiện chính mình đi tới một mảnh xa lạ trong rừng. Mà còn lúc trước bên cạnh mình còn có mấy cái quen biết người cùng chính mình cùng nhau chạy. Bây giờ chạy chạy, vậy mà đều không thấy, không biết đi nơi nào. Nơi này là nơi nào? Vương Sơ Phúc càng thêm loạn. Tại cái này mấu chốt còn mất phương hướng trong rừng, khẳng định là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dầm dầm đột nhiên, Vương Sơ Phúc nghe thấy được lá cây run run âm thanh. Hắn hoảng sợ nhìn sang, chỉ thấy xung quanh những cây cối kia, vậy mà tại giờ phút này hóa thành từng cái cầm trong tay trường mâu, thân mặc xanh giáp binh lính. Trong gà hóa quốc, theo chúng ta trở về, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một vị thụ nhân sĩ tốt lạnh lùng nói. Theo các ngươi trở về, các ngươi làm ra như thế lớn chiến trận, làm sao sẽ buông tha ta? Ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng sẽ không tùy ngươi trở về. Vương Sơ Phúc người này vậy mà còn có chút cốt khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông về cái kia thụ nhân sĩ tốt mà đi. Ngu xuẩn mất khôn. Phốc phốc. Một đầu cây mạn đột nhiên từ một cây đại thụ rủ xuống đến, quấn quanh lấy Vương Sơ Phúc, đem cổ của hắn treo ngược lên đến. A a. Vương Sơ Phúc tứ chi đang điên cuồng huy động, có thể hô hấp thay đổi đến càng thêm vội vàng, cuối cùng tươi sống cho treo cổ giữa không trung. Nhưng trên thực tế, xung quanh hắn căn vốn cũng không có cái gì thụ nhân sĩ tốt, cũng không có cái gì cánh rừng. Đó chính là một mảnh đất trống, chỉ có lẻ loi trơ trọi một gốc cây già. Là Vương Sơ Phúc chính mình tại cái này một gốc cây già thắt cổ chết. Cái này sẽ là của Huyễn Thuật trận chỗ kinh khủng. Giết người ở vô hình. Không chỉ là Vương Sơ Phúc, rất nhiều người đều bị Huyễn Thuật làm cho mê hoặc, cái gì kỳ kỳ quái quái kiểu chết đều xuất hiện. Liền một chút tu vi đạt tới tam giai, tứ giai tu luyện giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, vẫn như cũ trúng chiêu. Bá Đinh Hổ cùng thân ảnh của Ôn Hạ xuất hiện ở trong trúc lâm nhà biên. Hai mắt không động Trung Bán Tiên tựa hồ thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chắp tay sau lưng đứng tại trước một ốc, nhìn qua tiến về Đinh Hổ cùng Ôn Hạ. Các người rốt cuộc đã đến. Trung Bán Tiên thản nhiên nói. Một cái hư ảo khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Hừ. Ôn Hạc nhìn qua phía trước Trung Bán Tiên, cười lạnh một tiếng. Bộ ngực hắn mang theo đồng kính lúc ấy bắn ra một bó ánh sáng xám. Phốc phốc. Vị này cái gọi là Trung Bán Tiên đầu trực tiếp bị ánh sáng xám chôn bụi, không có chút nào phản kháng. Ôn Hạc xác thực không có nói sai, cái này Trung Bán Tiên căn bản chính là một cái sắc không khôi lỗi. Chân chính Trung Bán Tiên cũng đã thừa dịp loạn trốn. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Ôn Hạc đem ngực đồng kính cầm lên. Mặt kính hiện ra một đạo chính đang điên cuồng cấp trốn thân ảnh. Chỉ là người này không phải Trung Bán Tiên dáng dấp, mà là một cái vóc người phát tướng biến hình nam nhân. Còn muốn đục nước béo cò chạy đi. Đinh Ti thủ, chúng ta truy. Ôn Hạc trầm giọng nói. Mảnh rừng núi này đều bị huyễn trận bao phủ, Trung Bán Tiên muốn chạy trốn ra đi, không có dễ dàng như vậy. Hai người lúc này biến mất tại trong trúc lâm. Người của Kính Nguyệt giáo nhanh như vậy liền nhìn thấu ta khôi lỗi giả thân, vẫn có chút đồ vật. Trước hết nghĩ lao ra đại trận mới được. Trung Bán Tiên trong đầu điên cuồng thôi diễn. Vạn vật không có khả năng tồn tại chính thức ý nghĩa hoàn mỹ. Liền thần linh đều không phải hoàn mỹ, huống chi trận pháp. Mỗi cái trận pháp đều sẽ có trận nhãn. Cái này trận nhãn chính là nhược điểm. Trung Bán Tiên chỉ cần đem cái này trận nhãn công phá, tự nhiên là có thể xông ra vòng đây. Mà Trung Bán Tiên mặc dù không hiểu trận pháp, có thể hắn hiểu được suy tính. Hắn chỉ cần suy tính ra bản thân trốn hướng chỗ nào sinh cơ lớn nhất, liền có thể tìm tới trận nhãn. Một hồi, Trung Bán Tiên đi tới một chỗ bị mê vụ bao phủ sơn lĩnh. Có thể đi tới nơi này, trong lòng Trung Bán Tiên lại dâng lên càng nồng nặc kinh dị cảm giác.
Không đối, không phải nơi này. Kính Nguyệt Tông đặc biệt đem giả dối trận nhãn bạo lộ ra, liền là muốn dẫn ta tới.
Sắc mặt của Trung Bán Tiên đại biến, hắn ý thức được là chính mình bị lừa rồi. Cái này căn bản không phải trận nhãn, cuối cùng đem các ngươi tới.
Nói, ngươi đến cùng là ai?
Thân ảnh của Ôn Hạc từ mê trong sương mù đi ra.
Ngươi là ai?
Trung Bán Tiên cấp tốc gáp chế trong lòng hoảng sợ, nhàn nhạt hỏi.
Sắp chết đến nơi, còn trang cái gì?
Ôn Hạc suy cười một cái.
Bá.
Trong khoảnh khắc, Trung Bán Tiên xung quanh thần quang nở rộ, đúng là hóa thành từng tôn cầm trong tay kim thương thần tướng, từ khác nhau góc độ đâm về hắn mà đến. Cái kia thương chỉ riêng nở rộ, tựa như từng đầu kim long gào thét, khóa cứng Trung Bán Tiên né tránh bước chân.
Có thể vị này Bán Tiên lại chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm mà nhìn trước mắt tất cả.
Bá.
Kim thương xuyên qua thân thể của Trung Bán Tiên, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Các ngươi thủ đoạn của Kính Nguyệt giáo, thủy chung là những này.
Chỉ cần ta không tin là thật, ngươi có thể loại ta làm sao?
Trung Bán Tiên cười nhạo nói.
Ha ha, thật thật giả giả, thật có như thế dễ dàng phân biệt sao?
Ôn Hạc lắc đầu.
Mà lúc này, hai tay đinh hổ cầm hổ đầu đao, giống như mãnh hổ hạ sơn, kéo ra thật dài một vệ hung lệ hùng quang, tựa như mãnh hổ săn bắn, lộ ra lợi trảo.
Bá thân ảnh của Trung Bán Tiên lại rất quỷ dị né tránh đinh hổ cái này một đao.
Đinh Hổ không nghĩ tới cái này xúc thế lâu như vậy một đao bị Trung Bán Tiên dễ dàng như thế liền tránh khỏi.
Hắn lúc này giống to, liên tục huy động hổ đầu đao.
Đao quang cấp tốc mà cuồng bạo, không khí đều bị chấn động đến phát ra trận trận gào thét.
Có thể làm sao Trung Bán Tiên thân pháp thực tế ma quỷ, hổ đầu đao căn bản bổ không trúng.
Chương 412, nhiễu loạn chương 412, nhiễu loạn Ôn Hạc ở bên cạnh quan sát đến Trung Bán Tiên thân pháp.
Cái này Trung Bán Tiên vẫn còn có chút thủ đoạn.
Cái này căn bản không phải thân pháp gì, mà là hắn trước thời hạn biết Đinh Hổ ra chiêu. Hắn tính tới Đinh Hổ sẽ chém hướng chỗ nào, thậm chí sử dụng cái chiêu số gì.
Ôn Hạc hơi kinh ngạc.
Trung Bán Tiên có khả năng tính ra đến trả tính toán bình thường.
Có thể là tại trong thời gian ngắn như vậy xử lý như vậy dày đặc tin tức, đồng thời làm ra ứng đối, cái này liền cần cực lớn thôi diễn năng lực.
Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thôi diễn tới trình độ nào.
Ôn Hạc cười lạnh.
Bộ ngực hắn đồng kính lại lần nữa nở rộ thần quang.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tướng hư ảnh xuất hiện, cầm trong tay binh khí, thẳng hướng Trung Bán Tiên mà đi.
Và ba những này thần tướng hư ảnh đại bộ phận đều là Ôn Hạc chế tạo ra huyễn thuật, thực tế đồng thời không tồn tại.
Thật là có mấy cái thần tướng hư ảnh là bộ ngực hắn đồng tính hiện hóa ra ngoài, lực lượng đáng sợ.
Nếu như Trung Bán Tiên nhất thời không quan sát, thôi diễn sai lầm, liền có khả năng thiệt thòi lớn.
Quả nhiên, làm Ôn Hòa triệu hồi ra thần tướng hư ảnh phía sau, Trung Bán Tiên áp lực tăng vọt, không còn có lúc trước phòng khinh vân đạo.
Đinh Hổ thấy thế, cũng là bộc phát tự thân khí cơ, hổ đầu đao đùa nghịch là hổ hổ sinh phong, dị thường uy mãnh.
Kính Nguyệt giáo chủ một chiêu này, thật đúng là có chút ý tứ.
Lý Thương trốn tại cách đó không xa, yên lặng quan sát song phương chiến đấu, hắn đã sớm lẻn vào đến mảnh rừng núi này bên trong, nhưng là liền Ôn Hạc Trung Bán Tiên đều không thể phát giác được hắn tồn tại.
Lý Thương không xuất thủ, tự nhiên là chờ đợi chân chính hắc thủ xuất hiện.
Có thể Ôn Hạc cái này đấu pháp, để Lý Thương kích phát một tia linh cảm.
Phương pháp này có khả năng đối phó Trung Bán Tiên, có lẽ cũng có thể đối phó bị kia.
Chỉ là nhất định muốn trước đó chuẩn bị kỹ càng,
bởi vì một khi thất bại, vị kia khẳng định sẽ có phòng bị,
nhất định phải một lần công thành.
Đương nhiên, đây chỉ là một tia linh cảm,
có thể thành công hay không, làm sao vận dụng đều là ẩn số.
Lý Thương tiếp tục quan sát trên sân thế cục,
bởi vì Ôn Hạc lão đầu này thủ đoạn thái âm, không ngừng tăng lên Trung Bán Tiên suy tính lượng, để hắn cũng không còn cách nào tỉnh táo thôi diễn.
Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện một sai lầm, không thể né tránh Đinh Hổ một đao.
Tiễn ngươi lên đường.
Đinh Hổ gầm nhẹ một tiếng.
Một cỗ hung uy bao lại Trung Bán Tiên, muốn đem hắn tâm thần áp chế.
Hổ đầu đao bắn ra kinh thiên hung lệ chi khí, mãnh liệt chém xuống.
Trung Bán Tiên thân thể bị hổ đầu đao chém thành hai nửa, cuối cùng đúng là hóa thành một đoạn gỗ mục.
Thế thân chi thuật.
Người này còn tại phụ cận.
Ánh mắt Đinh Hổ tại phụ cận trong rừng cây tìm kiếm.
Ở bên trái, người này nghĩ muốn bỏ chạy.
Đinh Ti Thủ, chúng ta cùng nhau truy.
Ôn Hạc mượn đồng tính uy năng, cấp tốc đem Trung Bán Tiên vị trí khóa lại.
Hai người hóa thành tàn ảnh đuổi theo.
Sư Minh, nhanh cứu ta!
Trung Bán Tiên cảm giác sau lưng đuổi theo khí cơ, trong lòng cuồng hô.
Hắn hiện tại thậm chí đều không muốn tính toán tự thân đường ra ở nơi nào, chỉ cầu Sư Minh có thể xuất thủ cứu một cái chính mình.
Nếu không, hôm nay thật muốn chết tại Ôn Hạc trên tay.
Lúc này núi rừng phía trên, lặng yên bay tới một đóa mây trắng.
Một cái bất âm bất dương nam tử ngồi tại mây trắng bên trên.
Hắn tướng mạo trung tính mà tuổi trẻ, mặc tươi đẹp áo tím, vờ môi lại trắng đến cái người.
Cứu
hay là không cứu? Nam tử tựa hồ nghe thấy Trung Bán Tiên la lên,
có thể hắn có chút do dự.
Hắn không hiểu Chấn Thần Tư cùng Kính Nguyệt giáo vì sao có thể đột nhiên tìm tới Trung Bán Tiên,
quá mức đột nhiên.
Nam tử cũng vô pháp đem cả kiện sự tình triệt để thôi diễn đi ra,
khả năng là Chấn Thần Tư phát hiện một chút mánh khỏe.
Dù sao những ngày này mở rộng phải có chút nhanh, nam tử phân tích ra,
liền thần linh đều làm không được tính toán không bỏ sót, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều tính ra đến,
mà còn mạng lưới quan hệ càng lớn, hắn năng lực cảm ứng lại càng kém.
Lúc này Trung Bán Tiên không ngừng bị Ôn Hạc cùng Đinh Hổ đuổi giết, khá chật vật.
Lại không lâu nữa, chỉ sợ thật muốn chết tại Đinh Hổ trên tay.
Nam tử hai bàn tay không ngừng kết động, thôi diễn mỗi lần xuất thủ có thể bị nguy hiểm hay không.
Tính toán rất nhiều lần, không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm có thể.
Dù sao hắn chỉ cần mở ra huyễn trận một lỗ hổng, liền có thể mang theo Trung Bán Tiên rời đi.
Ôn Hạc, Đinh Hổ là không thể nào đuổi được chính mình.
Cho nên tại xác nhận chính mình sẽ không gặp phải nguy hiểm phía sau, nam tử lấy ra một cái ngân châm.
Sư đệ, ta sẽ tại sau ba hơi thở xuất thủ, vì ngươi đem cái này huyễn trận đánh ra một lỗ hổng. Ngươi nhất định muốn nháy mắt lao ra. Nam tử cho Trung Bán Tiên truyền âm.
Tốt.
Trung Bán Tiên chỉ có thể đáp lại một cái chữ. Nam tử ánh mắt rơi tại phía dưới một nơi bí ẩn. Nơi đó có mấy chục cái cô gái áo bào trắng, cộng đồng nâng một cái to lớn bạch quang tấm gương. Tấm gương này chính là cái này huyễn trận trận nhãn. Liên tại nam tử nghĩ muốn xuất thủ nháy mắt, trong cơ thể hắn thần tính điên cuồng hoạt động. Cái này là tới từ quy mệnh quỷ sư cảnh cáo. Cuối cùng, chờ được ngươi. Nam tử vô ý thức nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp mê trướng, thấy được phía dưới trong núi rừng, một cái khuôn mặt tuấn tú áo bào xám đạo sĩ, chắp tay sau lưng nhìn qua chính mình. Bang. Sau một khắc, nam tử nghe thấy được một tiếng kiếm minh. Thiên địa nháy mắt thất sắc, bởi vì nghe tới chỉ có một tiếng kiếm minh, lại tựa hồ có vô số đạo kiếm minh đồng thời xuất hiện. Chỉ là kiếm minh cộng hưởng, liền đan dệt ra khủng bố sắc cơ. Huyền Minh đạo quan, Lý Thương. Nam tử kinh hãi lên tiếng. Tất cả những thứ này, nguyên lai đều là Lý Thương thiết lập đến cục. Hắn đem Chấn Thần Tư cùng Kính Nguyệt giáo dẫn tới, chính mình lại ẩn nút trong bóng tối. Người này, trên thân nhất định cũng có một loại nào đó nhiều loạn thiên cơ pháp khí, dẫn đến tự thân không có có thể đem tồn tại tính ra đến. Thái Sơ vô tướng kiếp. Lý Thương ngẩng đầu nhìn phía trên cổ quái nam tử, tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng huy động. Bá Âm Dương pháp kiếm trong khoảnh khắc từ trong tay hắn bay ra, mà hắn Thái Sơ kiếm vực cũng tại lúc này mở rộng. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên âm trầm xám xịt. Trong thoáng chốc, hư không tựa hồ xuất hiện từng chuôi yếu ớt huyền kiếm khí. Những này kiếm khí vô cùng sắc bén, không ngừng chiến minh phát ra kiếm minh thanh âm. Cái này sẽ là của Lý Thương nguyên thần lĩnh vực kết giới. Đây là ai xuất thủ? Trông coi ở vòng ngoài Dịch Thiên Ngai nhìn thấy bầu trời dị biến, kinh hãi không thôi. Treo ở thiên khung những cái kia kiếm khí cứ việc hư ảo, nhưng như cũng cho hắn một loại kinh dị khủng bố cảm giác. Phản phất tùy thời đều có thể đem tự thân xé nát. Đây tuyệt đối là một vị nào đó lao quái vật xuất thủ. Hẳn là vị này cho Đinh Hổ gửi đi quyển sách kia. Song Vương quả nhiên là có thủ. Dịch Thiên Ngai nghĩ tới rồi điểm này, mà chính tại truy sát Trung Bán Tiên Đinh Hổ, Ôn Hạc cũng ngừng lại. Cái này kiếm khí lĩnh vực, hào hào khủng bố. Liền trong mắt Ôn Hạc đều toát ra kinh sợ. Sau một khắc hắn đồng tử phóng to, bởi vì một vệt hôi sắc kiếm quang tràn ngập tại hắn đồng tử bên trong. Làm cái này một vệt hôi sắc kiếm quang xuất hiện, trần thế sắc thái triệt để ảm đạm vô quang, phản phất phai màu. Một cỗ kinh khủng tan vỡ khí tức tại thiên khung tùy ý quyết tán. Một kiếm này, tựa như muốn bổ ra hư không, bay về quá hư. Đây chính là ta tấn thăng lục giai nguyên thần cảnh phía sau lần thứ nhất xuất thủ. Chết dưới một kiếm này, ngươi không lỗ. Lý Thương cái kia lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh xuất hiện tại cổ quái nam tử trong thai. Nam tử này nội tâm sớm đã bị Thái Sơ kiếp diệt khí cho công phá, làm hôi sắc kiếm quang xuyên qua thân thể của hắn. Thế gian sát thái cũng mới trong khoảnh khắc khôi phục. Chương 413, truy mệnh chương 413, truy mệnh phốc phốc. Cổ quái nam tử máu vẩy trời cao, bộ ngực hắn phun tung tóe đi ra dòng máu, đem dưới thân mây trắng đều cho nhuộm đỏ. Hắn thậm chí đều không có đem trong cơ thể thần tính dung hợp nhiều sóng. Đương nhiên, dung hợp phía sau đối Lý Thương cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao vị này thần linh, am hiểu nhìn trộm bệnh, tại phương diện chiến đấu khẳng định kém quá nhiều. Bằng không, cũng là vẫn luôn ở phía sau. Cổ quái nam tử thân thể cứ như vậy bị kiếm khí màu xám chôn vùi biến mất. Bá Lý Thương một kiếm chém giết xong cổ quái nam tử phía sau, đem chữ vật giới chỉ thu hồi sư minh. Trung Bán Tiên hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vị này sư minh cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Hắn cũng ý thức được là người của Huyền Minh đạo quan đang xuất thủ. Lúc này, một đạo trong suốt u ảnh xuất hiện tại sau lưng Trung Bán Tiên, lộ ra một cái âm trầm u lanh băng trảo. Thời điểm then chốt, cái này Trung Bán Tiên vẫn là dựa vào tự thân thôi diễn năng lực, trước thời hạn dự đoán trước cú quỷ công kích cửa, lách mình tránh né. Có thể Lý Thương cũng đã lặng yên xuất hiện, cầm trong tay ớt một kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Hắn một kiếm này nhìn như đơn giản, thực tế cũng rất đơn giản. Đại đạo đơn giản nhất, lại đơn giản kiếm thuật, tại trong tay Lý Thương đều sẽ trở nên phi thường khủng bố. Phốc phốc, trái tim của Trung Bán Tiên bị một kiếm xuyên thủng. Ma U Quỷ cũng tại lúc này phun ra một cái hàn khí, đem Trung Bán Tiên thi thể bị đông. Lý Thương cấp tốc dán lên một tấm loạn mệnh phù, thôi động âm dương pháp kiếm trở về, thả người ngự kiếm, phóng lên tận trời, biến mất tại Đinh Hổ cùng Ôn Hạc trong mắt của hai người. Hai người thậm chí cũng không dám ra ngoài âm thanh, cũng không dám ngăn cản. Cái này một vị là ai? Ôn Hạc nhìn qua Lý Thương ngự kiếm rời đi phương hướng, lòng còn sợ hãi. Chỉ sợ là trước đây lão quái vật. Đinh Hổ trầm giọng nói, đừng nhìn Lý Thương tướng mạo tuổi trẻ, có thể để người quay về tuổi trẻ đan dược, bí thuật cũng không ít. Đạt tới nguyên thần cảnh phía sau, tuổi thọ càng là đạt tới 700 năm. Nếu như thông qua một chút bí pháp phong ấn, có khả năng thu hoạch được càng lâu. Xem ra lần này là chúng ta bị lợi dụng. Ôn Hạc nhẹ nhàng thở dài, có thể nói thế nào, cái này Lâm Châu tai họa cũng bị trừ đi. Đối ngươi ta đến nói, khẳng định là chuyện tốt. Đinh Hổ nói cũng là. Chuyện này cứ như vậy kết thúc à? Ôn Hạc không có ý định truy tra xuống. Hắn không cần thiết đi treo chọc Lý Thương, cũng không dám đi treo chọc. Đã như vậy, chỉ có thể nhận. Đinh Hổ cũng là như thế, hắn trầm giọng nói, vậy liền trước xử lý những người nhã viên tụ hội này à? Trước khi động thủ, hắn liền cùng Ôn Hạc nói qua muốn lưu một chút người sống. Ân, có lẽ còn có mấy cái người sống. Giao cho các ngươi Chấn Thần Tư chậm rãi thẩm a. Ôn Hạc đối với cái này cũng không thèm để ý, bọn họ Kính Tuyển giáo làm việc cũng không có nha môn quý củ nhiều như vậy. Đúng, Đinh Ti thủ, chúng ta Kính Tuyển giáo muốn mở rộng miếu thờ sự tình thế nào? Ôn Hạc nheo mắt lại, ta cùng Dịch Thứ Sử đều không có ý kiến. Dù sao Kính Nguyệt giáo là Lâm Châu An Bình làm không ít hy sinh, xây dựng thêm miếu thờ cũng là bình thường. Đinh Hổ cười nói, như vậy liền tốt. Vậy lão phu liền đi trước một bước. Ôn Hạc nói xong, liền thả người rời đi. Mà bao phủ tại núi rừng huyễn trận cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Dịch Thiên Ngai rất nhanh mang theo người của Chấn Thần Tư tới, cùng Đinh Hổ tụ lại, bắt đầu đem những cái kia người sống trói buộc chặt, giải về nha môn. Lần này chết như thế nhiều người, Lâm Châu nhất định sẽ tạo thành lớn chấn động mạnh, nhất định phải chuẩn bị sớm. Một bên khác, Lý Thương mang theo Trung Bán Tiên thi thể, rơi vào một chỗ đỉnh núi. Hắn tính toán sử dụng mê một thuật, nhìn một chút có thể hay không từ Trung Bán Tiên trong miệng biết một ít chuyện. Đương nhiên, trước lúc này nhất định phải che đậy lại vị kia nhìn trộm vận mệnh thần linh. Bằng không, đối phương khả năng sẽ cảm ứng được chính mình. Bá. Lý Thương lấy ra âm dương pháp kiếm, phân biệt tại chính mình trước sau rơi xuống, tạo thành âm dương rối loạn khí tràng, sau đó lại kêu u quỷ đưa đến bốn khối cự thạch, đặt ở đông nam hướng tây bắc vị, riêng phần mình dán lên một tấm loạn mệnh phù. Kể từ đó, liền tạo thành một cái đơn giản kết giới. Để ta thử một chút cái này chiêu minh thuật có tốt hay không dùng. Lý Thương tại cái này tháng trừ khổ tu thái sơ kiếp diệt kinh, cũng ngoài định mức tu luyện một môn đạo thuật. Đây là may mắn mà có hắn tại Huyền Minh tổ đỉnh thu hoạch đến Thái Hư đạo kinh. Bằng không lấy hiện tại Huyền Minh đạo quan truyền thừa, căn bốn cũng không có môn này đạo thuật. Cái này chiêu minh thuật chính là mê hồn thuật tiến giai bản bốn, có khả năng đem tu luyện giả hồn phách gọi ra. Lý Thương lấy ra một tờ không bạch phù chỉ dán tại Trung Bán Tiên cái trán, hai tay kết ấn thi chú, u minh suối, một đường linh cơ. Theo Lý Thương niệm động chú ngữ, nguyên bản nhắm mắt lại Trung Bán Tiên chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt thay đổi đến không động. Lý Thương tại động thủ lúc liền dùng động huyền chi nhãn nhìn qua Trung Bán Tiên thi thể, đối phương trong cơ thể cũng không có thần tính lưu lại, cho nên chiêu minh thuật là nhất định có khả năng thành công. Ngươi tên thật gọi là gì? Lý Thương hỏi. Trung Sương. Trung Bán Tiên hồi đáp. Ngươi vị trí môn phái tên gọi là gì? Lý Thương tiếp tục hỏi. Ta không có môn phái. Ta trước kia chỉ là một cái phổ thông giang hồ thuật sĩ, cùng sư minh từ Bách Thạch đi theo sư phụ lưu lạc giang hồ. Về sau sư phụ tại một cái huyện thành bởi vì đi lừa gạt bị người đánh chết, ta cùng sư minh liều mạng chạy trốn, về sau trốn vào một cái rách nát thôn xóm trong từ đường. Tại cái kia từ đường, chúng ta nhìn thấy một tôn thần linh điêu tượng. Cái kia thần linh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài dài. Trung Bán Tiên đang định miêu tả cái kia thần linh điêu tượng bề ngoài. Đủ rồi, không cần lại nói. Lý Thương lại trực tiếp đem hắn đánh gãy. Hắn sợ Trung Bán Tiên lại miêu tả đi xuống, cái kia nhìn trộm vận mệnh thần linh liền có thể cảm ứng được nơi này, có thể đối với chính mình bước kế tiếp hành động sinh ra quấy nhiễu. Trung Bán Tiên thần hồn ngơ ngơ ngắc ngác, bị Lý Thương vừa uống, lập tức không nói. Hắn đều cái gì? Phía trước cùng phía sau tách đi ra nói. Lý Thương hỏi. Khuy mệnh. Sau đó là quỷ sư. Trung Bán Tiên nói. Khuy mệnh quỷ sư. Như thế xem ra, tiếp ba quỷ chủ, phần tấn hòa thần, vô nga bản tướng, khuy mệnh quỷ sư cái này bốn vị thần linh khẳng định là một đám. Đây vẫn chỉ là thiên địa dị biến sơ kỳ. Phía sau khẳng định còn có càng nhiều thần linh xuất hiện. Tòa kia phá miếu ở nơi nào? Lý Thương trầm giọng nói. Liên tại Lâm Châu thành, Cam Pha huyện ba trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Trung Bán Tiên nói. Cam Pha huyện. Cách nơi này không xa. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Mà lúc này, Trung Bán Tiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thần hồn đã triệt để tiêu tán. Lý Thương tiện tay ném ra xích hỏa phù, đem thi thể đốt cháy, sau đó ngự kiếm phi hành, bay về phía Cam Pha huyện. Hy vọng tên kia chính ở chỗ này. Lý Thương đứng tại phía trên đất một kiếm, trong lòng nói xong. Bình thường tu luyện giả e ngại thần linh vô cùng, có thể Lý Thương khác biệt. Hắn chính là muốn ra tay với quy mệnh quỷ sư, đem thần tượng đánh mỡ. Tối thiểu có thể ra một hơi lại nói. 3000 dặm xa, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Lý Thương nhìn thấy phía dưới phàm miếu, hắn không do dự, trực tiếp mở rộng tự thân thái sơ kiếm vực, đem bao phủ. Ông. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên bụi nặng ảm đạm, vô số khủng bố yếu ớt huyễn kiếm chỉ riêng tràn ngập tại thiên địa, tan vỡ sát sinh khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Lý Thương giáng lâm tại cái kia trước phàm miếu, ánh mắt của hắn sắc bén, nhanh chân đi vào tòa này trong phàm miếu. Một tôn toàn thân đen nhánh, thân thể mọc đầy hung lệ quỷ nhãn rách nát thần tượng xuất hiện ở trước mặt Lý Thương. Khuy mệnh quỷ sư ngươi tốt lắm. Chương 414, kiểm kê chương 414, kiểm kê trong phá miếu cái kia một tôn mọc đầy quỷ nhãn thần tượng đứng tại trên bệ thần, cho nên có thể quan sát Lý Thương. Giờ khắc này, nó toàn thân trên dưới quỷ nhãn đều sống lại, trên dưới chuyển động nhìn qua Lý Thương. Lý Thương, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này đến. Thần tượng vậy mà phát ra âm thanh. Làm sao, không chào đón ta sao? Lý Thương mỉm cười hỏi. Bây giờ phụ cận thiên địa đều bị hắn thái sơ kiếm vực chỗ ngăn cách. Quy mệnh quỷ sư cái này một sợi thần tính nếu là dám có bất kỳ dị động đều sẽ bị lập tức chém giết. Hoan nên ngược lại là hoan nên. Ta cũng muốn tự mình gặp ngươi một mặt. Có thể ta không nghĩ qua ngươi có thể đem ta cho bắt tới. Không hổ là Huyền Minh đạo quan chuyên nhân. Quy mệnh quỷ sư thần tượng hé miệng thanh âm của hắn không có loại kia quái dị giọng điệu, ngược lại như cái đôn hậu lão giả mang theo tăng thương, cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp. Làm ngươi nhìn trộm hắn người vận mệnh thời điểm, người khác cũng đang nhìn trộm ngươi. Lý Thương nói một câu rất thâm ảo lời nói. Người khác cũng đang nhìn trộm ta, câu nói này ta nhớ kỹ. Ngươi xác thực lên cho ta bài học, Lý Thương. Quy mệnh quỷ sư tựa hồ có chỗ xúc động. Cái kia liền lên đường a. Lý Thương thản nhiên nói. Lý Thương, ván này tính ngươi nhỏ thắng một bậc. Có thể ngươi thắng đến không có ý nghĩa, đợi đến chúng ta chân chính giáng lâm, ngươi không ngăn nổi. Quy mệnh quỷ sư lại cho Lý Thương một cái nhắc nhở. Lúc trước loạn thần kỷ nguyên, các ngươi cũng không có thắng a. Lần này, ta cảm thấy các ngươi cũng sẽ không thắng. Lý Thương không hề bị lay động. Ý chí của hắn nếu là sẽ bị quy mệnh quỷ sư nói mấy câu liền dao động, cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Có thể ngươi không phải hắn. Quy mệnh quỷ sư lắc đầu. Lý Thương biết Quy Mệnh Quỷ Sư nói đến hắn, tự nhiên là Huyền Minh Đạo Quan khai phái tổ sư. Hiện nay Lý Thương không biết loạn thần kỷ nguyên đến tột cùng phát sinh cái gì, có lẽ kết quả rút lui trở về liền biết đại khái. Rất nhiều thần linh vẫn lạc, cho dù không có vẫn lạc thần linh cũng bị vội vã rời đi trần thế, đi không biết chỗ, liền thần tính đều khó mà giáng lâm, cho tới bây giờ thiên địa dị biến mới buông lòng một chút. Từ đủ loại không khó nhìn ra, hẳn là khai phái tổ sư bên này chiếm cứ một chút thượng phong. Nói không chừng ta mạnh hơn hắn đâu, hắn có lẽ rất đáng tiếc không thể đem các ngươi đều diệt, mà ta sẽ thay hắn hoàn thành nỗi tiếc nuối này. Lý Thương hai mắt bình tĩnh nói. Ha ha ha, Lý Thương, ngươi so hắn còn cuồng vọng, trên người ngươi thật có hắn mấy phần cái bóng. Quy Mệnh Quỷ Sư nói xong câu đó, vô số tan vỡ kiếm khí liền đem tôn kia tối tăm thần tượng phá hủy cho bụi. Liền cái này một tòa phá miếu đều không có may mắn thoát khỏi, cái này thậm chí cũng không thể dùng sụp đổ hình dung, mà là bị kiếm khí triệt triệt để xoắn nát thành cho bụi. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thương một mình đứng trên mặt đất. Bọn gia hỏa này vẫn là rất khó mà giết chết nhà. Lý Thương hai mắt thâm trầm, cứ việc lần này Quy Mệnh Quỷ Sư tổn thất một sợi thần tính, liền hắn chỗ bồi dưỡng hai vị tín đồ cũng bị chính mình giết chết. Có thể Lý Thương biết, theo thiên địa dị biến tiếp tục mở rộng, Quy Mệnh Quỷ Sư rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí có thể đã tại trong bóng tối bố trí cái gì. Cho nên những này thần linh có gần như vô hạn tỷ lệ sai số, có thể đối Lý Thương đến nói lại không có tỷ lệ sai số thuyết pháp này, chỉ cần thua một lần chính là vượt sâu vạn trượng. Đương nhiên, tựa như Quy Mệnh Quỷ Thị nói đến như thế, lần này đúng là Lý Thương nhỏ thắng một bậc. Hắn đem Quy Mệnh Quỷ Sư thần tính chôn bụi, khẳng định sẽ đánh loạn kiếp ba quỷ chủ một chút bố trí. Tiếp xuống liền muốn đối phó kiếp ba quỷ chủ. Lý Thương tâm niệm vừa động, phía sau ớt một kiếm ra khỏi vỏ. Bá. Lý Thương ngự kiếm mà lên, biến mất ở khu vực này. Một chỗ hư vô mở mịt thần bí không gian. Nơi này không phải hiện thế, mà là một loại không gian ý thức tồn tại. Quy Mệnh bị Lý Thương cho tìm tới, thần tượng bị hủy, hiện nay không cách nào cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Âm thanh của kiếp ba quỷ chủ xuất hiện. Không nghĩ tới Lý Thương còn có thể tìm tới Quy Mệnh. Âm thanh của Vô Ngã bản tướng vẫn là trước sau như một không động hư vô. Hắn nếu không khó giải quyết, ta cũng sẽ không chờ hắn nhiều năm như vậy. Đáng tiếc hiện tại hắn đã đem Huyền Minh đạo quan tất cả mọi người che giấu, liền Quy Mệnh đều không thể tra xét đến bọn họ bây giờ trốn tới nơi nào. Kiếp ba quỷ chủ thản nhiên nói, Quy Mệnh tại thời điểm đều dò xét tra không được. Hiện tại Quy Mệnh thần tượng bị Lý Thương chỗ hủy, liền càng thêm tìm không được. Không sao, Huyền Minh đạo quan chân chính có uy hiếp người, chỉ có Lý Thương, những người khác không đáng để lo. Chúng ta trước chấp hành kế hoạch ban đầu, để ngươi khôi phục một chút lực lượng. Vô Ngã bản tướng nói. Hiện tại hắn liền thừa lại một sợi nguyên linh, vẫn là bị Long Tượng Thánh Phật trọng thương qua, hiện nay đều không có khôi phục, sức chiến đấu đã không dư thừa bao nhiêu. Kiếp ba quỷ chủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, phân thân tại Huyền Minh tổ đỉnh chấn áp, cái này một sợi thần tính lúc trước cũng bị Lý Thương phản sát trọng thương. Có thể nói, hai người đều ở vào suy yếu nhất trạng thái. Hiện tại cùng Lý Thương đánh nhau, thật đúng là không nhất định có thể thắng. Ân, vậy liền trước không quản Lý Thương. Kiếp ba quỷ chủ bình tĩnh nói. Đến bọn họ loại này cảnh giới, sẽ không vì nhất thời khí phách mà xúc động. Theo hai vị thần linh trò chuyện xong xuôi, chỗ này không gian ý thức cũng dần dần tiêu tán, không còn tồn tại. Huyền Vũ Sơn, Huyền Minh đạo quan. Một đạo thanh quang gấp rơi xuống dưới, xuất hiện tại mới trước sân môn. Chính là mới vừa giải quyết Quy Mệnh Quỷ Sư Lý Thương. Quy Mệnh Quỷ Sư bên này là giải quyết. Đây chỉ là phản kích bắt đầu kiếp ba quỷ chủ, ngươi chờ đó cho ta. Ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Lý Thương cũng không vì giải quyết Quy Mệnh Quỷ Sư liền định ẩn nút xuống. Hắn hiện tại mới vừa đột phá lục giai nguyên thần, ở vào mới đỉnh phong. Mà Vô Ngã bản tướng cùng kiếp ba quỷ chủ đang đứng ở điểm thấp nhất. Nếu như bây giờ không rèn sắc khi còn nóng, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn khôi phục phía sau đối phó chính mình? Chỉ là Lý Thương hiện nay không biết kiếp ba quỷ chủ cùng Vô Ngã bản tướng hai gia hỏa này giấu ở chỗ nào. Vấn đề này vẫn là muốn dựa vào Bạch Hạ. Lý Thương lúc này đi vào trong Huyền Minh đạo quan. Hắn trước bay về chính mình biệt lạc. Linh Siêu người này chính ghé vào trên bàn đá phơi nắng. Nó thấy được đột nhiên đi tới Lý Thương, hương phấn nhảy đi qua. Người cái tên này hình như lại mập điểm. Về sau để Diệp Dung sư thúc ít cho ngươi ăn một chút đan dược mới được. Lý Thương ôm lấy Linh Siêu, nói đùa. Linh Siêu nghe xong liền cũng lên, cái đầu nhỏ điên cuồng dao động. Tốt, lừa gạt ngươi. Chính mình đi chơi đi. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Đùa đùa Linh Siêu phía sau, Lý Thương tiến vào gian phòng của mình, lấy ra hai cái nhẫn. Một cái là Trung Bán Tiên, mặt khác một cái là Trung Bán Tiên sư mình, cũng chính là vị kia cổ quái nam tử. Lý Thương trước xem xét Trung Bán Tiên chữa vật giới chỉ. Bên trong đồ vật còn thật nhiều, bất quá đều là một chút linh tài đang lượng, còn có mấy món pháp khí, chỉ là Lý Thương căn bản trước mắt, tính toán giao cho Diệp Dung sư thúc, để nàng đi xử lý. Bây giờ tại trong Huyền Minh đạo quan, cơ bản công việc đều là từ Diệp Dung quản lý cùng xử lý. Mà vị kia cổ quái nam tử chữ vật giới chỉ cũng không kém nhiều, duy chỉ có nhiều hơn một cái lục giai pháp khí, cũng chính là cái kia một đóa mây trắng. Cái này rõ ràng là một kiện phi hành pháp khí, tốc độ cực nhanh. Cái này chẳng phải tương đương với cân đậu vân sao? Bất quá ta vẫn là cảm giác ngự kiếm phi hành đẹp trai hơn một chút, vẫn là giao cho Diệp Dung sư thúc a. Lý Thương cảm giác phải tự mình không cần cái này một đóa mây trắng. Chương 415, giấy đâm người chương 415, giấy đâm người tấn thăng đến lục giai phía sau, Lý Thương tốc độ của ngự kiếm phi hành thay đổi đến càng nhanh, hoàn toàn không cần kiện này bạch vân pháp khí. Trừ cái đó ra, chiếc nhẫn bên trong còn có đại lượng linh thạch cùng với rất nhiều đan dược. Chiếc nhẫn này liền cho Bạch Hà a. Lý Sán Hạ quyết tâm. Cứ việc Bạch Hà một mực nói chính mình là vì con người của Tiêu Giao Tử tình cảm, có thể hắn đến cùng thiếu không có thiếu Tiêu Giao Tử ân tình, có lẽ nói thiếu nợ bao nhiêu, căn bản không có người biết. Mà Bạch Hà đối hắn, thậm chí đối Huyền Minh đạo quan trợ giúp đều là thực sự. Cho nên đưa tặng cái này một chiếc nhẫn, cũng coi là có qua có lại. Huống chi kế tiếp còn phải dựa vào Bạch Hà, chính mình mới có thể bắt lấy kiếp ba quỷ chủ chân ngựa. Bằng không dựa vào chính mình đi tìm, chỉ sợ chờ kiếp ba quỷ chủ triệt để khôi phục, tự thân cũng còn không tìm được. Lý Thương cũng không có nghỉ ngơi, lúc này ra khỏi phòng. Hắn trước tìm Diệp Dung, đem trung ban tiên cái kia một chiếc nhẫn giao cho nàng. Sư điệt, lúc trước ngươi cho ta những cái kia chữ vật giới chỉ, còn có đại bộ phận tài liệu không dùng hết đâu. Cái này một chiếc nhẫn ngươi trước hết thu a. Diệp Dung nói khéo từ chối. Ha ha, Diệp sư thúc yên tâm, ta trên tay mình còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện đâu. Chiếc nhẫn này ngươi liền cất kỹ a, coi như là linh siêu về sau tiền ăn. Lý Thương nói đùa. Linh siêu cái này kẻ lão cá. Diệp Dung cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tại Lý Thương rời đi khoảng thời gian này, linh siêu trên cơ bản đã cùng người của Huyền Minh đạo quan thân quen. Tất cả mọi người biết cái này một cái tham ăn mèo dở dạ gồng ly là Lý Thương nuôi, tăng thêm linh siêu bản thân dáng rất đáng yêu, lẫn vào là phong sinh thủy khởi, mỗi ngày linh đan đều ăn không hết. Lý Thương, linh siêu như thế ăn hết, liền xem như bình thường con báo cũng sẽ thành tinh. Ngươi cân nhắc để nó tu luyện một cái sao? Diệp Dung hỏi. Ta nghĩ qua, có thể Huyền Minh đạo quan truyền thừa đều là người tu luyện, yêu tộc phương pháp tu luyện tựa hồ không có. Lý Thương bất đắc dĩ nói. Này ngược lại là có chút khó giải quyết. Ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Diệp Dung nói. Sư thúc, nhắc tới cũng kỳ. Chúng ta cái này tiên địa tinh quái tựa hồ rất ít. Lý Thương duy nhất thấy tinh quái chính là Lao Thụ Long. Vị này là thần võ kỷ nguyên mặt kỳ còn xuất lại đến bây giờ lão cổ động. Đến mức giã thu thành yêu, trước mắt hắn còn chưa từng thấy. Tựa hồ phương thế giới này đối với giã thu thành tinh quái có cực lớn hạn chế, tựa như thần linh không cách nào giáng lâm hiện thế như thế. Yêu tộc hẳn là tồn tại qua. Dù sao có thật nhiều liên quan tới yêu vật cố sự tại lưu truyền. Đến mức vì sao khó mà thành tinh thành quái, ta còn thật không biết. Diệp Dung lắc đầu nói. Xem ra lại là một cái cố sự. Lý Thương lắc đầu, cũng không có truy đến cùng. Hắn muốn làm đến sự tình còn có rất nhiều, rất khó lại phân tâm đi ra. Huống chi chuyện này đối với hắn cũng nói, không có ảnh hưởng gì. Hắn hướng Diệp Dung cáo từ phía sau, lại hướng đi Bạch Hà vị trí về lạc. Vừa ở bao viện, Lý Thương liền thấy từng đôi con mắt của không động hư vô nhìn chằm chằm chính mình. Đó là từng cái giấy đâm người, nam nữ già trẻ đều có. Nơi hẻo lánh chỗ, lão Bạch còn đang bệnh một cái giấy đầu người. Lão Bạch, ngươi đều không ra hương chúc phô, làm sao còn làm nhiều như thế người giấy? Lý Thương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn biết lão Bạch đâm người giấy tay nghề rất tốt. Thật không nghĩ đến đi tới nơi này còn duy trì cái thói quen này, đâm nhiều như thế người giấy. Không biết ta gần nhất vẫn đang làm mộng, mộng thấy rất nhiều người. Cho nên ta liền đem những người này đâm đi ra. Lão Bạch giải thích nói. Vì sao? Lý Thương vẫn như cũ không hiểu. Không có vì sao. Dù sao cũng là buồn chán. Lão Bạch cười cười. Lý Thương nghe thấy Lão Bạch lời giải thích này, cũng cười nói, trên đời này xác thực không có như vậy nhiều vì sao. Vì sao không thể có vì sao? Lúc này, Lão Bạch khí chất đột nhiên biến đổi, hỏi hướng về phía Lý Thương Bạch Hà, vậy ngươi vì sao cố chấp như thế? Trải qua những ngày này, Lý Thương đã phát giác được Lão Bạch cùng Bạch Hà một chút khác biệt. Lão Bạch là lạnh nhạt bình tĩnh, giống như một cái giếng cạn, mà Bạch Hà có thể chính là Lão Bạch một sợi chấp niệm biến thành. Hai loại cực đoan tính cách tại một bộ trong thân thể xuất hiện, tự nhiên sẽ tạo thành nhân cách phân liệt. Lý Thương, người nếu không có chấp niệm, giống như cỏ cây như vậy, cái kia còn là người sao? Bạch Hà hỏi ngược lại. Lý Thương trầm mặc không nói. Trong lòng hắn cũng có chấp niệm, cho nên không cách nào khuyên bảo Bạch Hà. Hắn bất đắc dĩ nói, không nói cái này. Ta lần này đi ra, đã thuận lợi đem Quy Mệnh Vị Sư giải quyết. Đây là Quy Mệnh Vị Sư một vị tín đồ chữ vật giới chỉ, liền giao cho ngươi. Bạch Hà không một chút nào nhăn nhó, đem cái này cái chữ vật giới chỉ nhận lấy, cười nói, không nghĩ tới còn có đồ vật thu. Lý Thương nói, nếu không có ngươi, ta cũng bắt không được vị kia Quy Mệnh Vị Sư. Ha ha, đó cũng là. Bạch Hà gật gật đầu. Hắn nhìn xem vẻ mặt Lý Thương, vừa cười nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lý Thương trầm giọng nói, ta nghĩ ngươi lại thôi diễn một lần, nhìn xem kiếp ba quỷ chủ lưu tại trần thế chuẩn bị ở sau ở nơi nào. Lúc trước hắn liền hoài nghi tới kiếp ba quỷ chủ có thể không phải cô gia quả nhân, cũng lặng yên tại trần thế thành lập thế lực. Bằng không, hắn thần tính không có khả năng sống lại. Thậm chí Lý Thương đã đoán được kiếp ba quỷ chủ một chút động cơ. Lúc trước Vô Ngã bản tướng tại Vọng Châu điên cuồng tìm kiếm lấy Huyền Minh tổ đỉnh, có thể một phương diện tồn tại trả thù tâm tình. Một mặt khác, khả năng là kiếp ba quỷ chủ trong bóng tối sai khiến. Bởi vì hắn phân thân, liền bị trấn áp tại Huyền Minh tổ đỉnh phía dưới. Tại cái này thần linh không có thể giáng lâm trần thế thời đại, kiếp ba quỷ chủ phân thân một khi thoát khốn, chỉ sợ không người có khả năng ngăn cản được hắn. Đáng tiếc cuối cùng bị Lý Thương phá hư, liền cái kia Long Tượng Tự cùng Thánh Thiên Đạo đều bị hắn kết hợp hoàng triều, Huyền Hư Tử đám người trực tiếp phá hủy. Tại phân thân vẫn như cũng bị trấn áp dưới tình huống, kiếp ba quỷ chủ thần tính vẫn cứ có khả năng giáng lâm, đã nói lên hắn chịu nhất định có nhất định tín đồ, thậm chí ngụy trang trong đại cản vương triều cái nào đó chính thần giáo phái. Hiện tại Quy Mệnh Quỷ Sư thần tính bị hắn trỗi chạm diện, chính là đi tìm kiếp ba quỷ chủ phiền phức thời điểm tốt. Kiếp ba quỷ chủ, người này không tìm đến ngươi, ngươi ngược lại là muốn đi tìm hắn để gây sự. Bạch Hà khẽ lắc đầu. Lý Thương là gan, sát thực lớn. Đây chính là chủ đạo loạn thần kỷ nguyên náo động cổ thần, cái này cũng dám trêu chọc. Có gì không dám? Hắn đã từng lại thế nào cường, đó cũng là đã từng. Hiện tại hắn chỉ là một sợi thần tính. Lý Thương chân thành nói, ta suy nghĩ một chút, hiện tại Quy Mệnh Quỷ Sư thần tính bị ngươi giết chết, thiếu đối phương quá nhiều, ta xác thực có khả năng thay ngươi đem kiếp ba quỷ chủ bồi dưỡng chuẩn bị ở sau cho tính ra đến. nhưng vẫn là cần một chút thời gian chuẩn bị. Bạch Hà nói, nếu là trực tiếp thôi diễn kiếp ba quỷ chủ, hắn cũng không dám. Nhưng nếu như thôi diễn một chút dâu dịa không đáng kể, vẫn là có thể. Ân, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Lý Thương gật gật đầu. Vừa vặn hắn cũng cần một chút thời gian, chờ đợi tự thân cái kia mấy trôi phi kiếm luyện thành. Cho chuyện về sau, Lý Thương liền hướng Bạch Hà đưa ra cáo tử. Bạch Hà một người lưu tại viện lạc bên trong, nhìn qua cái này đầy sân người giấy, lẩm bẩm, những người này đến cùng là ai? Vì cái gì ta cũng sẽ nhìn thấy bọn họ? Bọn họ tựa hồ đối với ta có cực đoan cảm xúc, chẳng lẽ là bởi vì ta mà chết sao? Chương 416, công thành. Chương 416, công thành. Lý Thương rời đi Bạch Hà viện lạc phía sau, lại đi đến luyện khí điện. Huyền Phong Tử cùng Huyền La Tử vẫn còn tại trong luyện khí điện khua chiêng gõ chống luyện chế pháp kiếm. So sánh lúc trước kiếm phôi hình thái, hiện tại mấy trôi pháp kiếm đều đã cơ bản thành hình. Kim vị hỏa thổ, mỗi một trôi đều có riêng phần mình hình thái. Kim kiếm nhất là dài nhỏ, phong mang tất lộ, có cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu. Thủy kiếm hư ảo trong suốt, lặng yên không tiếng động, nhìn như bình tĩnh, lại tùy thời có thể bộc phát mãnh liệt ám lưu. Hỏa kiếm nóng bỏng cương mãnh, toàn thân giống như có hỏa long quấn quanh, hỏa diễm mãnh liệt. Thổ kiếm trầm ổn đại khí, thân kiếm là tất cả kiếm khí bên trong lớn nhất, chính là một thanh cự kiếm, an nhận bất động. Sư điệt, bây giờ liền thiếu ngươi cái kia một cái ớt một kiếm. Huyền La Tử chú ý tới đi tới Lý Thương, thấp giọng nói. Tốt, phiền phức sư thúc luyện chế lại một lần. Lý Thương khẽ gật đầu, đem ớt một kiếm lấy ra. Thanh kiếm này bản thân tài liệu cũng rất chân quý, chính là trên người lao thụ long cảnh cây luyện thành. Lúc trước bị giới hạn tu vi, Huyền La Tử chỉ có thể trước luyện chế thành ngũ giai pháp khí. Nhưng bây giờ có Huyền Phong Tử tương trợ, chỉ cần cho vào lò nấu lại, luyện thành lục giai pháp khí đồng thời không khó khăn. Bá một tiếng, ớt một kiếm hóa thành một sợi thanh quang, bay vào trong lò lửa Lý Thương. Cái này pháp kiếm muốn bẻ cái gì thương văn, ngươi nhưng muốn trước đó nghĩ kỹ. Chúng ta cái này Huyền Minh Quan có thể họa nhiều như thế người của lục giai phù văn, cũng chỉ có ngươi. Ngay cả sư phụ đều làm không được. Huyền Phong Tử nhắc nhở. Pháp khí một nửa ở chỗ luyện chế, một nửa ở chỗ khắc họa thương văn. Cái này thương văn đối với pháp khí ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Cứ việc hiện tại Huyền Phong Tử cũng đột phá đến lục giai nguyên thần giai, có thể hắn cũng biết tự thân đối thương văn lý giải đã kém xa Tít Tắp Lý Thương, vẫn là giao cho hắn họa tương đối tốt. Những ngày này ta đều đã chuẩn bị xong, liền các loại pháp khí luyện thành. Lý Thương nói khẽ, đại khái còn cần chừng 10 ngày liền có thể luyện chế thành công. Huyền La Tử tính ra một cái thời gian. Vậy ta những ngày này cũng lưu tại trong luyện khí điện a. Lý Thương cảm thấy không bằng chính mình cũng tại trong luyện khí điện chờ lấy, còn có thể cùng Huyền Phong Tử thay phiên thay ca, làm cho đối phương bông lòng một chút. Huyền La Tử cùng Huyền Phong Tử tự nhiên không có ý kiến. Tiếp xuống, ba người liền ở tại trong luyện khí điện, thời khắc nhìn chằm chằm trong lò lửa mấy thanh kiếm khí, không dám mảy may bông lòng. Huyền La Tử một mực khống chế hỏa diễm nhiệt độ, mà Huyền Phong Tử cùng Lý Thương sư đồ vẫn tại bên cạnh hiệp trợ, không ngừng rót vào tự thân khí cơ. Cứ như vậy qua 10 ngày, ông bao gồm mất một kiếm ở bên trong năm trôi kiếm khí đồng thời phát ra một tiếng chiến minh. Hiu 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 từng đạo kiếm quang từ trong lò lửa cướp bắn mà ra. Cho ta định. Lý Thương thấy được một màn này, toàn thân phun trào một cỗ phá diệt khí cơ. Thái sơ kiếp diệt kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, trực tiếp tại trong luyện khí điện tạo thành một phương kiếm vực. Cái kia nguyên bản cướp bắn ra năm trôi pháp kiếm, lập tức bị Thái sơ kiếm vực áp chế, dừng ở trên không, không dám núp đích. Lý Thương thừa cơ thi pháp, tại cái này năm trôi kiếm khí bên trong in dấu xuống chính mình thần hồn ấn ký. Cứ như vậy, hắn cùng cái này năm trôi kiếm khí tạo thành một loại đặc thù liên hệ. Tâm niệm vừa động, bá năm trôi kiếm khí vây quanh Lý Thương, xoay chậm chậm. Sư điệt, tiếp xuống liền nhìn ngươi có thể vẽ ra cái gì thương văn. Huyền La Tử nhìn xem pháp khí này luyện chế thành công phía sau, tâm thần trầm tĩnh lại. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống chính là Lý Thương người biểu diễn. Huyền Phong Tử cũng là rất chờ mong. Hắn rất rõ ràng Lý Thương cái kia khó mà hình dung họa phù tỷ lệ thành công. Liên nhìn Lý Thương mình muốn vẽ cái gì thương văn, hắn lấy ra hồi ý bút, đầu tiên là đi tới hắn quen thuộc nhất trước ớt một kiếm, vung bút rơi xuống. Đây là thần kiếm phù, có khả năng gia cố kiếm thể, khiến cho linh tính tăng nhiều, tăng lên uy năng. Thần kiếm phù gần như trải rộng ớt một kiếm kiếm thể, giống như long lân sàn sát nối tiếp nhau. Làm Lý Thương cuối cùng một bút rơi xuống, thanh này ớt một kiếm mặt ngoài thần kiếm phù đột nhiên sáng lên, giống như hóa thành một đầu thanh long tại trong luyện khí điện bơi lội, cuối cùng lại về tới bên người Lý Thương hiển nhiên, làm thần kiếm phù vẽ xong phía sau, để ớt một kiếm linh tính tăng nhiều, mới có thể có biểu hiện như vậy. Lý Thương thấy thế, nuốt đan dược phía sau, tiếp tục huy động hồi ý bút. Hắn muốn tại mỗi một chôi bên trong pháp kiếm đều vẽ xuống thần kiếm phù. Trọn vẹn mấy canh giờ trôi qua, Lý Thương mới đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành. Sư phụ, sư thúc, ta trước nghỉ ngơi một chút. Lý Thương tâm thần có chút mệt mỏi. Cái này thần kiếm phù có thể là lục giai phù văn, hắn có khả năng một hơi vẽ xong năm đạo linh phù, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Lại muốn cứng rắn chống đỡ đi xuống, không cần thiết. Cái này mấy trôi pháp kiếm nhất định là hắn sau này đại sát khí, nhất định phải bảo trì hoàn mỹ. Cho nên Lý Thương định dùng chính mình càng tốt trạng thái mới biết. Không gấp, trước nghỉ ngơi tốt phía sau vẽ tiếp. Huyền Phong Tử nhìn xem Lý Thương một hơi vẽ năm đạo thần kiếm phù, trong lòng sớm đã là kinh hãi không thôi. Hiện khi nghe thấy Lý Thương muốn nghỉ ngơi một chút, cái này mới phát giác được chính mình cái này đệ tử nguyên lai không phải thần linh, cũng sẽ mệt mỏi. Tốt. Lý Thương dứt lời, dứt khoát liền tại trong luyện khí điện đả tọa điều tức, khôi phục một chút tâm thần. Huyền Phong Tử cùng Huyền La Tử liền ở một bên hộ pháp. Sư Minh, sư điệt cái này họa phù năng lực cũng quá khoa trương. Khó trách lúc trước ném linh phù hình như không cần tiền đồng dạng. Huyền La Tử cho Huyền Phong Tử truyền âm. Hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Lý Thương họa phù. Đối phương một hơi vẽ xong năm đạo thần kiếm phù liền đã vượt ra khỏi Huyền La Tử nhận biết. hơn nữa còn đều là duy nhất một lần thành công, thoạt nhìn so hô hấp còn muốn đơn giản. Có thể Huyền La Tử nhưng cũng luyện qua hỏa phù, biết nếu muốn vẽ xong một tấm phù đến cùng có khó khăn dường nào. Đặc biệt là tâm thần tiêu hao, khí cơ tiêu hao, đặc biệt khủng bố. Thôi có sai lầm đều sẽ dẫn đến thất bại. Hắn lúc trước bắt đầu tu luyện cứ như vậy, có thể vừa bắt đầu luyện tập sẽ còn thất thủ, chỉ cần chờ hắn luyện qua mấy lần phía sau, cơ bản liền sẽ không thất bại. Ta lúc ấy tưởng rằng hắn chỉ có thể tại đê giai phủ chú bảo trì loại này tỷ lệ thành công, không nghĩ tới bây giờ cũng đồng dạng. Huyền Phong Tử cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Lúc trước Tiêu Giao Tử tổ sư chỉ là kiếm đạo siêu tuyệt, mà Lý Sán bây giờ nhưng là kiếm phủ song tuyệt. Xem ra Lý Thương ngày sau có thể so Tiêu Giao Tử tổ sư còn muốn lợi hại hơn. Huyền La Tử gật gật đầu. Hắn trầm ngâm một cái, lại hỏi: "Nhị sư minh, ngươi tính toán lúc nào để Lý Thương trở thành quan chủ?" Huyền Minh đạo quan đời tiếp theo quan chủ, khẳng định là Lý Thương. Hiện nay Lý Thương cũng là đột phá đến lục giai nguyên thần, tiếp nhận Huyền Minh quan chủ sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Không gấp, Lý Thương hiện nay có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Hắn làm quan chủ sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Huyền Phong Tử lắc đầu nói: "Ngươi nói đúng, vẫn là chờ ngày sau thời cơ lại tốt một chút." Huyền La Tử gật gật đầu. Hai người không tại trò chuyện, cũng là yên lặng điều tức. Bọn họ tại trong luyện khí điện luyện nhiều ngày như vậy, tiêu hao cũng rất lớn. Sau một ngày, tâm thần khôi phục Lý Thương bắt đầu tiếp tục hỏa phù. Bởi vì năm chuôi pháp kiếm thuộc tính khác biệt, đương nhiên phải trên hỏa khác biệt thương văn. Điểm này cũng không thắng được Lý Thương. Dù sao những ngày này, hắn đã sớm là mỗi một chuôi pháp kiếm chọn lựa thích hợp thương văn. Kim kiếm, hỏa phá minh thương văn, sơ sát tiêu điều qua mình, phá ma chém thận. Một kiếm, hỏa thái ớt thần cơ phủ, sinh cơ bừng bừng, làm sạch tà khí. Làm Lý Thương đem phía trước hai đạo thương văn vẽ xong phía sau, nhìn trước mắt thủy kiếm, chậm chạp không có biết. Chương 417, sáng tạo chương 417, sáng tạo trôi này thủy kiếm, Lý Thương tính toán hỏa một đạo rất đặc thù linh phù. Bởi vì đạo này thủy linh phù rất đặc thù, là Lý Thương một lần to gan thử nghiệm. Đạo phù này nghiêm ngặt trên ý nghĩa không phải tới từ Huyền Thiên Chân Phù kinh nội dung, mà là Lý Thương căn cứ tự thân đối đại minh thủy thần thần nguyên cảm ngộ sáng tạo mà ra. Thương văn là thiên địa chỗ dạy văn tự. Nghiêm ngặt ý thức chính là sinh linh cùng thiên địa câu thông môi giới. Cảnh giới của thần linh vốn là tiếp cận với thiên đạo, lực lượng bản nguyên có thể liền đến từ thiên đạo. Cho nên căn cứ đại minh thủy thần thâm nguyên sáng tạo ra mới thương văn, vẫn là có khả năng thành công. Lý Thương trong đầu hồi tưởng đến đại minh thần nguyên bản chất lực lượng, cảm ngộ đến từ nước ba động. Hắn nâng lên bút, rơi vào phía trên thủy kiếm. Huyền Phong Tử cùng Huyền La Tử liền ở một bên quan sát. Bọn họ cũng phát giác được Lý Thương tình huống rất đặc thù, tản ra kỳ diệu ba động. Đó là một loại như dòng nước thông thả ba động, tinh thủy chảy sâu. Theo Lý Thương không ngừng hạ bút, một đầu xanh đậm mãng xà phù văn xuất hiện ở thủy kiếm mặt ngoài thân kiếm. Ông làm Lý Thương cuối cùng một bút rơi xuống. Cái kia thủy kiếm phiêu phù ra một thân ảnh, nhân viên mãng xà thân, chính là Đại Minh thủy thần. Đạo này thương văn phù chú, liền kêu Đại Minh a. Có thể điều khiển thiên hạ vạn thủy, tạo thành biển gầm xung kích, cũng có thể như thủy huyền thôn vệ tất cả. Lý Thương đối đạo này Đại Minh thương văn phi thường hài lòng. Nói đến đạo này thương văn hắn là lấy đúng dịp, mượn nhờ Đại Minh thủy thần thần nguyên mới có thể sáng tạo mà ra. Cái này cũng xác nhận Lý Thương cái này to gan ý nghĩ là có thực hiện có thể. Huyền Phong Tử cùng Huyền La Tử không hề biết đạo này thương văn là Lý Thương sáng tạo mà ra. Bởi vì Huyền Minh đạo quan truyền thừa thiếu hụt, liền Huyền Phong Tử đối phía sau cao giai thương văn đều không phải hiểu rất rõ. Bọn họ chuyện đương nhiên cảm thấy cái này thương văn bản thân chính là Huyền Minh đạo quan truyền thừa một trong. Lý Thương chú ý tới điểm này, chờ pháp kiếm luyện chế kết thúc, liền muốn đem Thái Hư đạo kinh, Huyền Thiên chân phủ kinh các loại điển tịch viết ra mới được. Ngày sau có cơ hội, lại đi Huyền Minh tổ đỉnh đem còn thừa truyền thừa cho tìm tới. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến, vẽ xong đại minh thủy phù phía sau, chỉ còn lại hỏa kiếm cùng thổ kiếm còn không có hỏa thương văn. Hỏa kiếm, hỏa nam minh chân hỏa phù, hồn bạo nóng bỏng, có thể luyện hóa vân vân, đốt núi nấu biển. Thổ kiếm nặng nghề, Lý Thương liền vẽ một đạo hàng tàng phù. Đại địa hàng cổ, nhận ngày chi trọng, dấu tận thế gian trọng khí, phòng ngự vô song. Đến đây, năm chuôi pháp kiếm luyện chế chính thức hoàn thành. Cái này năm chuôi phi kiếm, ta phân biệt đặt tên là Phá Minh, Ất Mục, Đại Minh, Nam Minh cùng với hàng tàng. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, cái này năm chuôi phi kiếm tựa hồ bởi vì chính mình được đến danh tự rất vui vẻ, vây quanh Lý Thương điên cuồng xoay tròn, đan dệt ra ngũ thải kiếm quang. Tên rất hay. Có cái này năm chuôi phi kiếm, cho dù là thất giai pháp thân cảnh cường giả, sư điệt cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Huyền La Tử cười ha ha một tiếng. Ánh mắt Huyền Phong Tử cũng tràn đầy vui mừng. Hắn cùng Huyền La Tử những ngày này vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Cái này còn muốn đa tạ Huyền La Tử sư thúc cùng sư phụ. Lý Thương tâm thần khẽ động. Cái này năm chuôi pháp kiếm liền hóa thành hư ảnh, bay vào hắn trong kiếm chỉ linh hải. Chỉ có đạt tới lục giai nguyên thần mới có thể làm đến, lấy thái sơ kiếp diệt khí tư dưỡng ngũ hành pháp kiếm, dùng uy lực của nó càng mạnh. Không cần cảm ơn ta, chủ yếu là Huyền La Tử xuất lực. Ta cũng thay Lý Thương, đã tạ sư đệ. Huyền Phong Tử cũng đối Huyền La Tử cảm tạ hành lễ. Sư minh nói quá lời. Huyền La Tử đội vàng ngăn cản Huyền Phong Tử. Có thể Huyền Phong Tử kiên trì muốn hành lễ, rơi vào đường cùng, Huyền La Tử chỉ có thể nhận Huyền Phong Tử sư đồ hành lễ nói cảm ơn. Sư thúc, bây giờ cái này ngũ hành pháp kiếm luyện chế thành công, ta lúc trước sử dụng âm dương pháp kiếm có chút theo không kịp. Ngươi cảm thấy cái này âm dương pháp kiếm chất liệu có thể tiến thêm một bước sao? Lý Thương lại hỏi. Âm dương pháp kiếm hắn dùng lâu như vậy, đã sớm có tình cảm. Huống chi tại ngày sau Chu Thiên kiếm bực kinh, âm dương pháp kiếm đem sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Âm dương pháp kiếm là Tiêu Giao Tử tổ sư đã từng bội kiếm, thuộc về trên ngũ giai phép nhân khí, có thể chất liệu đã phát vùng tới cực hạn, không cách nào tăng lên nữa. Huyền La Tử lắc đầu nói, vậy cũng chỉ có thể luyện thêm hai thanh. Lý Thương dò hỏi, có lẽ ngươi cũng không cần thu thập tài liệu luyện chế mới âm dương pháp kiếm, bởi vì trên tay ngươi âm dương pháp kiếm trên thực tế là Tiêu Giao Tử tổ sư căn cứ chân chính âm dương pháp kiếm luyện chế. Huyền La Tử giải thích nói, chân chính âm dương pháp kiếm, nói như vậy trên tay của ta âm dương pháp kiếm chỉ là một cái mô phỏng theo chủng loại. Lý Thương kinh ngạc nói, không sai. Huyền Phong Tử cũng lên tiếng, chân chính âm dương pháp kiếm nghe nói cũng là bội kiếm của khai phái tổ sư, phía sau lưu tại Minh Nguyên Hải, cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ có Quy Khư Chi Nhãn biết. Lý Thương cao mày nói, thật âm dương pháp kiếm tại sao lại tại trong Minh Nguyên Hải, chẳng lẽ là tại trấn áp một vài thứ gì đó? Huyền Phong Tử lắc đầu, Minh Nguyên Hải cách chúng ta nơi này quá xa, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Ngươi ngày sau có lẽ có thể đi một chuyến Minh Nguyên Hải, đem âm dương pháp kiếm cho thu hồi lại. Lý Thương cũng không nhất thời vội vã, hiện tại với hắn mà nói, ngũ hành pháp kiếm đã đầy đủ dùng. Hiện tại năm trôi pháp kiếm luyện chế đại công cáo thành, Huyền Phong Tử cùng Huyền La Tử cũng là trầm tĩnh lại, riêng phần mình đi về nghỉ. Lý Thương đồng dạng rời đi luyện khí điện, trở lại biệt lạc. Hắn ngồi xếp bằng điều tức, nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, tâm thần của Lý Thương liền rơi vào trong kiếm chỉ linh hải. Bụi nặng tĩnh mịch phía trên linh hải, Lý Thương cái kia hư huyễn nguyên thần phiêu phụ treo lơ lửng giữa trời, tay nắm đạo ấn, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. So sánh lúc trước, hắn giờ phút này có năm trôi nhan sắc không đồng nhất pháp kiếm vây quanh. Thái sơ ngũ hành kiếm vực, một khi mở rộng, ngũ hành tương sinh, có khả năng hóa thành một loại đơn điệu đặc tính, đối mặt các loại tình huống, dùng uy lực của nó gia tăng mãnh liệt, cũng có thể đem ngũ hành kiếm chỉ riêng toàn bộ bộc phát, tạo thành một phương kiếm vực kiếm trận, đem tất cả đều cho chôn bụi. Lý Thương lúc trước đã tại kiếm chỉ linh hải quan tưởng qua rất nhiều lần, nhưng lần này là có năm trôi pháp kiếm thực thể, hắn muốn nếm thử đến cùng có khác biệt gì. Ngũ hành kiếm vực mở. Lý Thương tâm thần khẽ động, năm trôi pháp kiếm lập tức gào thét mà ra, tại trên kiếm chỉ linh hải phương tạo thành một phương khủng bố kiếm vực. Thần quang sắc bén qua mình, thanh quang sinh cơ bừng bừng, lam quang thâm trầm như vực sâu. Lý Thương không ngừng thử nghiệm các loại ngũ hành biến huyễn trận thế. Trong lúc nhất thời, bụi nặng kiếm chỉ linh hải cho các loại linh quang chỗ tràn ngập. Đại Càn Vương triều, quốc đô. Bởi vì thiên địa dị biến, thế cục dung chuyển, Đại Càn Vương triều đã dần dần đánh mất các nơi thống trị, đem quyền lực quá độ cho một chút chính thần tông giáo. Có thể tại Đại Càn ở chỗ Bục Cu, nơi này nhưng vẫn bị Đại Càn Vương triều một mực nắm trong tay. Đặc biệt là quốc đô, vẫn như cũng là phồn hoa hưng thịnh, không thấy mảy may loạn tượng. Đây chính là Đại Càn quốc đô sao? Một vị trên người mặc trường bào màu lam người trẻ tuổi đi tới Đại Càn quốc đô nguy nga dưới tường thành, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Lúc này, thành môn chỗ nếu muốn bảo thành người, xếp lên hàng dài. Người trẻ tuổi cũng đi theo đội ngũ chậm rãi đi vào. Đến phiên hắn thời điểm, một vị nha dịch đem hắn ngăn lại. Thân phận văn thư, đến quốc đô làm cái gì? Nha dịch làm theo thông lệ mà hỏi thăm thư sinh đem chuẩn bị xong văn thư đưa tới tiểu sinh Tiêu Văn Thành, là châu nhân sĩ, đến quốc đô chỉ vì sau 3 tháng khóa cử. Chương 418, Lương Meo chương 418, Lương Meo Đại Càn Vương triều cách mỗi 2 năm mới sẽ cử hành một lần khóa cử. Đối với Tiêu Văn Thành loại này hàn môn đệ tử đến nói, khoa cử khảo thí chính là bọn họ cá chép vượt long môn duy nhất cơ hội. Muốn là bỏ lỡ, chỉ có thể chờ lần tiếp theo khoa cử. Mà lần này, là Tiêu Văn Thành lần thứ nhất tham gia khoa cử. Vì sớm hơn thích ứng quốc đô tình huống, hắn đặc biệt sớm hơn rất nhiều ngày đặc biệt chạy đến. Bảo vệ cửa lớn nha dịch đối Tiêu Văn Thành trường hợp này đã không cảm thấy kinh ngạc. Có ít người thậm chí so hắn còn muốn sớm tới. Xác nhận Tiêu Văn Thành văn thư cũng không phải là làm giả phía sau, nha dịch đem trả lại, vậy liền giúp ngươi có thể kim bảng để danh. Hắn cũng chỉ là nói một chút lời xa giao. Nói không chừng ngày sau người này thật có thể trở thành kim bảng để danh, trở thành quan lại, chính mình cũng coi là kết một thiện duyên. Phiền phức đại ca. Tiêu Văn Thành ôm quyền rời đi. Cứ như vậy, Tiêu Văn Thành đi vào để hắn nhớ thương, trong lòng nhất là ước mơ địa phương, cũng là vô số người đọc sách trong lòng thánh địa. Đại Càn quốc đô. Sau 3 tháng, rất nhiều người cũng giống Tiêu Văn Thành như vậy sẽ nên đón tự thân vận mệnh chuyển hướng. Là như vậy nhất phi trùng thiên, vẫn là gây kích trầm xa, lần thứ 2 yên lặng 2 năm. Tất cả đều là không biết, nhưng có thể đoán được, đại bộ phận người đều chính là thất ý giả. Đại Càn hoàng cung. Hoàng đế Lưu Vũ ngay tại trong thư phòng phê sửa tấu chương. Năm đó ước chừng 50, hình dạng lại không có loại kia đế hoàng ai hùng bá khí, giống như bình thường lão nhân, hai mắt cũng có chút buồn đủ. Toàn bộ thư phòng chỉ có một mình hắn. Cái kia đèn đuốc rơi ở trên người hắn, tựa hồ có chút cô độc. Ở cái thế giới này, có khả năng lên làm vị trí này, tâm cơ mưu lược thiếu một thứ cũng không được. Có thể trọng yếu nhất, còn là tu luyện thiên phú. Nếu như không thể tu luyện tới thất giai pháp thân, nhất định là làm không được cái này hoàng đế. Bởi vì làm căn bản liền trấn không được trang tử. Dù sao dưới tay một đám văn quan võ tướng không thiếu lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả, hoàng đế cũng không phải dễ làm như thế, mà còn bình thường đến nói, thất giai pháp thân có khả năng có ngàn năm bảo mệnh. Có thể Đại Càn Vương triều trường thọ nhất một vị hoàng đế, cũng liền 300 năm. Tựa hồ tại Đại Càn làm hoàng đế, thọ nguyên so bình thường tu luyện giả sẽ hao tổn rất nhiều. Khu cụ cụ ngay tại phê sửa tấu chương Lưu Vũ đột nhiên ho khan mấy tiếng. Canh giữ ở ngoài thư phòng thái giám nghe thấy Lưu Vũ tiếng ho khan, liền nghĩ mở cửa đi vào. Không cần đi vào, chân không có việc gì. Lưu Vũ thản nhiên nói. Ngoài cửa thái giám nghe nói, lập tức không dám có động tác. Bình thường hoàng đế tâm tư sâu như biển, có thể có một chút thái giám rất rõ ràng, đó chính là không thể để Lưu Vũ phát hiện mình không nghe lời. Nếu không bay đầu thời gian cũng không xa. Lưu Vũ không biết ngoài cửa tiểu thái giám tâm tư, hắn cầm lấy cuối cùng một phần tấu chương. Tiếp qua 3 tháng, chính là khoa cử thời gian, sao xem ra Lưu cho ta thời gian cũng không nhiều lắm. Trong mắt Lưu Vũ hiện lên một vẻ tăm trầm. Hắn đem cái này một phần tấu chương thả xuống, hai tay ôm mặt, tựa hồ tại buồn rầu thứ gì. Cuối cùng, Lưu Vũ hít sâu một hơi, đem thái tử gọi tới gặp ta. Meo meo trong Huyền Minh đạo quan, Linh Siêu ghé vào tường viện trên mái hiên, nhàm chán ngáp một cái. Nó thấp kém cái đầu nhỏ, liền có thể thấy được ngay tại viện lạc bên trong họa phù Lý Thương. Hình tượng này, Linh Siêu đã nhìn qua rất nhiều lần, đã tập mãi thành thói quen. Lúc này, Linh Siêu thấy được một thân ảnh xuyên qua hành lang, đi vào viện lạc bên trong. "Vậy hả, ngươi đến rất đúng lúc. Đạo này Tử Tiêu thần lôi phù liền đưa ngươi." Lý Thương vừa vặn đem một đạo lôi phù vẽ xong, đem cầm lấy, nhẹ nhàng gậy một cái. "Bá." Cái kia lôi phù hóa thành một bó tử quang lao đi. Bạch Hà đưa ra hai ngón tay, đem lôi phù cho tiếp lấy. "Tử Tiêu thần lôi phù." Danh tự này nghe tới liền rất lợi hại. Bạch Hà cười cười, đem phù chú thu hồi. "Lão Bạch, cái kia kiếp ba quỷ chủ sự tình, có hạ văn sao?" Lý Thương nghiêm túc hỏi. Bạch Hà không có khả năng vô duyên vô cớ qua tìm đến mình, khẳng định cũng là bởi vì sự kiện kia. "Ân, ta những ngày gần đây ngày đêm thôi diễn, cứ việc không tìm ra kiếp ba quỷ chủ cụ thể vị trí, thế nhưng đại khái được đến một cái mơ hồ địa điểm." Bạch Hà gật gật đầu. "Địa điểm nào?" Lý Thương không khỏi hỏi. "Đại Càn Quốc Đô." "Cái gì? Đại Càn Quốc Đô? Lúc nào, sức mạnh của kiếp ba quỷ chủ vậy mà có thể thẩm thấu đến trong Đại Càn Quốc Đô?" Lý Thương kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ qua kiếp ba quỷ chủ chuẩn bị ở sau sẽ ở lại nơi đó. Đại Càn Quốc Đô có thể là chân chính ý nghĩa ngọa long dấu hổ, không cần nói lục giai nguyên thần, chỉ sợ liền thất giai pháp thân lão quái vật đều ẩn giấu đi không ít. Cái này loại địa phương, vậy mà đều có thể được kiếp ba quỷ chủ chỗ thẩm thấu. Ta cũng không biết. Đại khái chính là chỗ đó. Dù sao kiếp ba quỷ chủ nếu là có thể đem Đại Càn Quốc Đô là úp, chỉ sợ có khả năng đem cử hành nghi thức, triệu hoán nhiều một bộ phân thân hạ tới. Bạch Hà vung vung tay. Cũng đối. Kiếp ba quỷ chủ tại năm đó có thể là nhấc lên loạn thần náo động người, tự nhiên không có khả năng tiểu đả tiểu nháo. Lý Thương tin tưởng Bạch Hà thôi diễn. Cứ việc Bạch Hà người này thần thần quỷ quỷ, nhưng lại chưa bao giờ lừa qua chính mình. Vậy ngươi có thể phải nhanh một chút đi. Tại ta thôi diễn bên trong, Đại Càn Quốc Đô gần nhất là một mảnh huyết sắc, chỉ sợ sẽ phát sinh rất náo động lớn. Bạch Hà nhắc lại một câu. Náo động? Đó phải là kiếp ba quỷ chủ. Ta thu thập một chút đồ vật liền xuất phát. Trong lòng Lý Thương dâng lên cảm giác cấp bách. Vậy ngươi cẩn thận. Ta trước trở về ngủ bù. Những ngày này vì cho ngươi thôi diễn, ta có thể là rất lâu đều không có ngủ. Bạch Hà ngáp một cái, trực tiếp đi. Hắn thôi diễn đi ra tất cả mọi thứ, đều đã cùng Lý Thương nói. Tiếp xuống, liền nhìn Lý Thương chính mình muốn làm thế nào. Linh Siêu, mấy ngày này ngươi trước ở chỗ này. Lý Thương chờ Bạch Hà đi rồi, lại đem Linh Siêu kêu xuống dưới. Lần này đi Đại Càn Quốc Đô, cắt hung có liệu, có thể hắn chú định sẽ cùng kiếp ba quỷ chủ mở rộng giao phong. Lúc này lại mang Linh Siêu tới, ngược lại không tốt. Meo meo Linh Siêu nhu thuận gật đầu. Lý Thương sờ lên đầu của nó, sau đó rời đi về lạc. Tiếp xuống, hắn lần lượt thăm hỏi sư phụ Huyền Phong Tử, cùng với mấy vị sư thúc, đồng thời những ngày này họa phù chú cho một chút đi ra. Đợi đến tất cả đều giao phó tốt phía sau, Lý Thương cái này mới rời khỏi Huyền Minh đạo quan. Huyền Phong Tử ngồi tại một chỗ đại điện trên mái hiên, cầm trong tay tiểu hồ lô, nhìn qua đạo kia phóng lên tận trời kiếm quang, nói khẽ: "Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận nha." Tất nhiên như thế quan tâm Lý Thương, làm sao không đi theo hắn đi một chuyến Đại Càn Quốc Đô. Diệp Dung xuất hiện tại Huyền Phong Tử bên cạnh. "Nếu là đại sư huynh tỉnh, ta khẳng định cùng đi, nhưng bây giờ ta không thể rời đi. Bằng không, một khi Huyền Minh đạo cung xảy ra chuyện, sẽ chỉ càng thêm phiền phức." Huyền Phong Tử lắc đầu. Trong lòng hắn cũng muốn cùng Lý Thương cùng nhau đi Đại Càn Quốc Đô. Có thể hắn cũng biết, nhất định phải có một vị lục giai nguyên thần cảnh tại trong Huyền Minh đạo cung tọa trấn, mới có thể bảo đảm an toàn. Kể từ đó, Lý Thương cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên Lý Thương một thân một mình gánh vác lấy trước Huyền Minh đạo quan bảo. Diệp Dung có chút thở dài. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta Huyền Minh đạo quan. Nguyên tiếp cái này đạo hiệu muốn lưng meo đồ vật, có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ánh mắt Huyền Phong Tử ngưng tụ nặng. Chương 419, mới tới chương 419, mới tới Huyền Phong Tử kiên định cho rằng nguyên kiếp hai chữ chính là ứng kiếp mà sinh người. Cái này lớn nhân quả tuyệt đối không chỉ là lưng đeo Huyền Minh đạo quan đơn giản như vậy, thậm chí Lý Thương có thể cần lưng đeo toàn bộ trần thế. Huyền Phong Tử không có pháp tướng tin, Lý Thương thật có thể tiếp nhận cái này nhân quả sao? Nhị sư minh ngươi đối Lý Thương không có lòng tin. Diệp Dung hỏi ngược lại. Làm sao có thể, hắn đã từng cùng ta nói qua, hắn muốn thành tiên mà không phải thành thần. Hy vọng hắn thật có thể đi đến cuối cùng a. Huyền Phong Tử khe khẽ thở dài. Hắn trả lời tựa hồ có chút hỗn loạn. Diệp Dung lại hiểu Huyền Phong Tử tại sao lại dạng này. Hắn đây là tự trách. Tự trách chính mình xem như sư phụ, lại không giúp được đồ đệ cái gì. Kỳ thật không chỉ là Huyền Phong Tử, Huyền La Tử, Huyền Hằng Tử, Huyền Trung Tử, thậm chí bao gồm Diệp Dung đều loại suy nghĩ này. Lý Thương tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ những trưởng bối này thậm chí đã không nhìn thấy Lý Thương bóng lưng. Cái này dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng nhìn lấy Lý Thương cả ngày đi ra cùng thần linh đấu pháp, chính mình những người này lại chỉ có thể trốn tại trong Huyền Minh đạo cung, tự nhiên sẽ có tự trách cảm giác. Không nói những này, vẫn là thật tốt tu luyện a. Không phải vậy liền bị Lý Thương kéo đến càng ngày càng xa. Huyền Phong Tử uống một ngụm rượu, biến mất tại mái hiên. Trường Phong quận thành vị trí Vân Châu thuộc về xa xôi chi địa, cách Đại Càn Quốc Đô có một khoảng cách. Cho dù Lý Thương một đường ngự kiếm phi hành, chưa hề ngừng, cũng là hoa gần tới nửa tháng thời gian mới chạy tới. Cái này Đại Càn Quốc Đô tàng long ngoại hổ, có rất nhiều lão quái vật tọa trấn, Lý Thương tự nhiên không dám cứ như vậy bay vào đi. liền tính không có người đối tự mình ra tay, cũng rất có thể bị kiếp ba quỷ chủ phát giác. Hắn tại Đại Càn Quốc đâu ngoài 30 dặm đất trống chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, hắn hình dạng phát sinh thay đổi, biến thành một người tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, mặc trường sam màu xám. Ngay sau đó, hắn một đường hướng đi Đại Càn Quốc đô mà đi. Cái này Đại Càn Quốc đô, tường thành không cao lại để phòng nghiêm ngặt, rất nhiều sát khí nghiêm nghị binh lính đứng tại đầu tường. Trong bóng tối còn có vừa đi vừa về tuần sát tuần giám nhân. Lý Thương thậm chí cảm giác được một đạo ngũ giai ẩn đan cảnh khí cơ. Để ngũ giai ẩn đan cảnh cao thủ trông coi thành môn, cũng liền Đại Càn Quốc đô có bực này nội tình. Trong lòng Lý Thương cười một tiếng. Đại Càn Quốc đô thành môn chỗ, bất cứ lúc nào đều là xếp đầy hàng dài. Lý Thương thấy được tình hình này, trong lòng không có xếp hàng suy nghĩ. Hắn nên ngang đi hướng thành môn chỗ. Trông coi tại nơi thành môn nha dịch, thậm chí trốn ở trong tối vị kia tu luyện giả đều không có cảm giác được Lý Thương tồn tại. Có ẩn thần thuật cùng loạn mệnh phù, hắn cơ bản tương đương với không tồn tại. Trừ phi là có loại kia thất giai lão quái vật canh giữ ở thành môn, mới có thể cảm giác được Lý Thương. Tiến vào Đại Càn Quốc đô phía sau, Lý Thương tùy ý tại đường phố hành động. Hắn là lần đầu tiên đến Đại Càn Quốc đô, liếc nhìn lại, tầng tầng lớp lớp cao lầu kiến trúc nhìn đến hắn có chút hoảng hốt, phản phất trở lại cái kia rừng sắt thép thời không. Dù sao cái này cái thế giới có tu luyện giả, tùy ý thi pháp, cho dù là gỗ đều có thể lên được rất cao. Thậm chí trải qua đạo thuật kiên trì, thậm chí so thép xi măng còn cứng rắn hơn dùng bền. Càng là trời, cho nên Đại Càn Vương công quý tộc cảm thấy kiến trúc càng cao, liền cách bầu trời càng gần, bầu trời cũng sẽ phù hộ chính mình sao? Lý Thương tùy ý loạn tưởng. Trừ bỏ những này cao lầu kiến trúc, bên đường cũng là phồn hoa hưng thịnh. Tựa hồ thiên địa dị biến tạo thành náo động, không có đối Đại Càn Quốc đô tạo thành ảnh hưởng gì. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Đại Càn Vương triều đối quốc đô cùng với xung quanh công chế vẫn là rất sâu. Lý Thương tại Đại Càn Quốc đô đi đại khái nửa canh giờ, cũng không thấy được bất luận kẻ nào trên đường truyền giáo. Điều này nói rõ trong Đại Càn Quốc đô có lẽ không tồn tại cái gì tôn giáo thế lực. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là của Đại Càn Hoàng thất hạ hộ, làm sao lại để tôn giáo thế lực thẩm thấu? Cho dù là chính thần giáo phái cũng không được. Điểm này với lúc cùng Đại Toại Vương triều ngược lại, bởi vì Đại Toại Vương triều bản thân cũng là bởi vì tín ngưỡng phần Tân Hỏa Thần mà khai sáng. Trước tại trong Đại Càn Quốc đô tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu tìm hiểu thông tin. Lý Thương tin tưởng lấy tay của kiếp ba quỷ chủ bút, tất nhiên đem chuẩn bị ở sau lưu tại Đại Càn Quốc đô, khẳng định sẽ nhấc lên vô cùng náo động lớn. Liên Bạch Sông đều nói, hắn thôi diện đến Đại Càn Quốc đô khả năng sẽ phát sinh lớn náo động lớn. Cái này náo động khẳng định cần thế lực to lớn chống đỡ mới có thể hoàn thành. Chính mình muốn làm, chính là điều tra đến cô thế lực này đến tột cùng là tồn tại gì. Lý Thương không có ý định ở tại trong nhà trọ. Hắn bất bi của cũ, trước đi trong thành một chỗ trang trạch hành tìm kiếm phòng ốc. Một vị trung niên có mối tiếp đại Lý Thương, mang theo hắn tại đường phố đi dạo. "Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ tìm cái gì dạng trạch để? Không phải ta thổi, ngoài thánh càn thành này thành, cái dạng gì trạch để ta đều có thể tìm tới cho ngươi." Giang người cười nói, "Cái này thánh càn thành cũng chính là tên Đại Càn Quốc đô. Ta nghĩ tìm một gian yên tĩnh một chút trạch để. Ta ở một mình, không cần bao lớn. Thế nhưng nhất định không thể ở mỹ." Lý Thương nói ra yêu cầu của mình. "Yên tĩnh? Huynh đệ chẳng lẽ cũng là đi vào thành đi thi?" Có mối nghe thấy Lý Thương yêu cầu này, hơi có vẻ kinh ngạc. "Cũng coi là a." Lý Thương suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. "Ha ha, ta liền biết. Những ngày này, ta cho không ít vào thành đi thi học sinh tìm gián phòng. Bọn họ yêu cầu cùng ngươi đồng dạng, đều là muốn yên tĩnh thanh lưu. Dù sao quá ồn ồn ào hoàn cảnh, cũng không thích hợp đọc sách." Có mối chuyện đương nhiên nói. Hắn tiếp xuống mang theo Lý Thương vòng qua đường phố, đi tới một chỗ rất yên tĩnh vắng vẻ ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này rất không tệ, cứ việc cách đường phố xa một chút, có thể giá cả cũng lợi ích thực tế. Người đọc sách nha, mấy ngày này khẳng định muốn nhẫn nại một chút, không liên quan đến trong thành phong hoa tuyết nguyệt cũng là chuyện tốt. Có mồi vừa đi vừa giới thiệu. Lý Thương cũng là quan sát đến phụ cận hoàn cảnh. Xác thực rất yên tĩnh, người lui tới, trừ cư dân bên ngoài, đều là một chút người đọc sách. Xem ra cái này có mồi xác thực không có lừa gạt mình. "Công tử, ngươi là nghĩ chính mình ở một mình đâu, vẫn là tìm người thuê chung?" Có mồi đối Lý Thương xưng hô, thay đổi đến khách khí một chút. Dù sao hắn cũng liệu không cho phép vị này có thể hay không tại khoa cử một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu muốn cho người lưu lại ấn tượng xấu có thể sẽ không tốt. "Ta độc lai độc vãng đã quen, vẫn là ở một mình a?" Lý Thương nói. "Được rồi, ta cái này liền dẫn ngươi đi." Giang người thần sắc vui mừng. "Cái này độc thuê giá cả, đương nhiên phải so thuê chung đắt nhiều." Cứ như vậy, hắn thu đến trích phần trăm cũng nhiều hơn một chút. Sau đó không lâu, hai người tới một chỗ thanh lũ trước trạch để. Lý Thương đi vào nhìn một chút gian phòng, cảm thấy không có cái gì ma bệnh, lúc này cầm tiền đi ra, thuê 3 tháng. Song Phương ký thuê khế ước phía sau, còn mồi mới rời khỏi. Lý Thương tại trong trạch để thu thập. Hắn kỳ thật cũng không cần làm sao quét dọn, trực tiếp sử dụng tịnh trần thuật liền đem trong trạch để bên ngoài quét sạch sẽ. Tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm trong thánh càn thành một chút thông tin con đường, hỏi thăm một chút. Bình thường đến nói, Đại Càn quan phủ chắc chắn sẽ không cho phép hắc thị cái này loại địa phương tại thánh càn thành tồn tại. Nếu muốn đánh nghe thông tin, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lý Thương cũng không gấp nhất thời, luôn sẽ có biện pháp. Chương 420, mưa gió nổi lên. Chương 420, mưa gió nổi lên rất nhanh, Lý Thương liền nghĩ đến một người. Cái này cũng hẳn là hắn tại thánh càn thành duy nhất giao thiệp. Thiết Huyết Hầu, Hoàng Triều. Hắn tại Vọng Châu lúc, cùng Hoàng Triều kề vai chiến đấu, công phá Long Đạo Tự, tiêu diệt Thánh Thiên Đạo. Chính mình nếu là đi tìm hắn hỗ trợ, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Có thể Lý Thương cũng không biết Hoàng Triều từ Vọng Châu trở lại chưa. Dù sao Vọng Châu thế cục quá kém, có thể không thể rời đi Hoàng Triều trấn áp. Triều đình đối mặt thật vất vả an ổn xuống Vọng Châu, hẳn là cũng sẽ không đội vã đem Hoàng Triều triệu hồi đến. Có thể Lý Thương còn là nghĩ đến trước đi hỏi thăm một chút. Hắn rời đi Trạch Đệ, hướng đi Thánh Càn Thành nội thành mà đi. Thánh Càn Thành cấu tạo một tổng cộng chia làm tầng 3. Phía ngoài nhất chính là ngoại thành, lại tiến vào trong chính là nội thành, cũng là vương công quý tộc chỗ cư trú, không có thân phận địa vị, liền tính lại thế nào có tiền, cũng không thể tại chỗ này ở nội thành lại tiến vào trong, cũng chính là tầng thứ 3, chính là Đại Càn Hoàng Cung, cũng là Thánh Càn Thành quyền lực trung tâm nhất. Liên trấn thần tư, Thiềm Long Ti đều trú đóng ở bên cạnh Hoàng Cung. Muốn tiến vào nội thành, gặp phải xét duyệt muốn so ngoại thành nghiêm phải nhiều. Nếu như là vương công quý tộc nô bộc nha hoàn, không có chủ nhà cho qua đầu, căn bản ra không được. Mà người ngoài muốn đi vào, nhất định phải có người của nội thành đảm bảo đi vào. Đảm bảo người, còn cần có nhất định thân phận địa vị. Đến buổi tối, hết thảy không có thể ra vào. Lý Thương đi tới nội thành lúc, đã tiếp cận hoàng hôn. Phụ trách bảo vệ tại nội thành người của thành môn, đã không phải là nha dịch, toàn bộ đều biến thành trấn thần tư tuần dạ nhân. Có thể những người này đối với Lý Thương mà nói, như cũ thùng rông kêu to. Hắn nên ngang đi vào thánh càn nội thành, nhưng làm trông coi tại nơi thành môn tuần dạ nhân lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Tiến vào nội thành phía sau, Lý Thương tùy ý tìm tới một cái ở trên đường công tử ca, thi triển mê thần thuật, thu hoạch đến thiết huyết hầu phủ vị trí. Vốn là đến những này cao lầu kiến trúc đều là tại nội thành, thật sự là một cái so một cái cao. Lý Thương đi tại thánh càn nội thành trên đường phố, ngẩng đầu nhìn những cái kia cao ngất kiến trúc, hơi xúc động. Nội thành kiến trúc đều như thế cao, như vậy Đại Càn Hoàng Cung đến cùng sẽ có bao nhiêu cao? Trong lòng Lý Thương tò mò. Chỉ là hắn hôm nay tới là tìm thiết huyết hầu hoàng triều, không rảnh đi hoàng cung. Huống chi hoàng cung bên kia tàng long ngọa hổ, nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn đặc thù có khả năng cảm ứng được hắn, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chờ đến cái kia công tử ca nói tới thiết huyết hầu phủ, Lý Thương lại chỉ có thấy được một tòa có thể dùng đơn sơ đến hình dung phủ đệ. Không có giống nội thành những cái kia phủ đệ như vậy cao lớn to lớn, chính là rất bình thường một gian phủ đệ. Nếu không phải mang theo thiết huyết hầu phủ bằng hiệu, rất khó để người liên tưởng đến đây là một vị hầu gia phủ đệ. Không biết thiết huyết hầu trở lại chưa, Lý Thương suy nghĩ một chút, thả người nhảy vào trong hầu phủ. Hắn không thể bại lộ hành tung của mình, lưu lại vết tích, chỉ có thể trước dùng chui vào phương thức. Cái này hầu phủ không lớn, lật qua phía sau chính là đại sảnh. Lý Thương thấy được một cái hiền lành nữ tử ngay tại cho một đứa bé con cho ăn cơm ăn. Bên cạnh còn có hai cái hài đồng tại vui cười đùa giỡn. Đây cũng là thiết huyết hầu phu nhân, còn có hắn dòng dõi. Thấy được một màn này, Lý Thương liền biết thiết huyết hầu có lẽ còn lưu tại Vọng Châu không trở về. Chính mình lần này xem như là một chuyến tay không. Đang lúc Lý Thương muốn rời đi thời điểm, một cái cầm đao hộ vệ xông vào trong hầu phủ. "Phu nhân, tin tức tốt, hầu gia muốn trở về." Hộ vệ kích động hô lớn. Ngay tại cho tiểu nhi tử cho ăn cơm Hứa Dĩnh cũng kích động lên. Nàng nhìn hướng vị kia hộ vệ, chuyện này là thật. "Thật." Nghe nói là ý của bệ hạ, muốn hầu gia từ Vọng Châu hỏa tốc trở về. Không bao lâu, hầu gia liền có thể trở về. Hộ vệ khẳng định nói. Quá tốt rồi. Hứa Dĩnh kích động rơi lệ. Nếu biết rõ, thiết huyết hầu tại trên triều đình, từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ không cùng người ta kết giao quan hệ, thậm chí rất nhiều lần đều cùng văn võ bá quan phát sinh xung đột. Điều này dẫn đến trước hoàng triều hướng Vọng Châu trấn áp Thánh Thiên Đạo phía sau, Hứa Dĩnh bị rất nhiều bị quất. Nàng cũng không dám đem chuyện này nói cho hoàng triều nghe, sợ hắn phân tâm, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cả ngày núp ở trong hầu phủ, cửa cũng không dám bước ra một bước. Hiện tại, cuối cùng chờ đến hoàng triều trở về thông tin. "Phu nhân, lần này hầu gia trấn áp Vọng Châu phản loạn có quan hệ, bệ hạ nhất định sẽ lớn ra phong thưởng. Ta nhìn về sau ai còn dám ức hiếp người của thiết huyết hầu phủ chúng ta." Hộ vệ cũng rất mừng rỡ. "Lời này không cần thiết nói lung tung, ngươi trước đi xuống." Hứa Dĩnh thua tay nói. Hộ vệ ôm quyền rời đi. "Công lao này quá lớn, cũng chưa hẳn là chuyện tốt nha." Hứa Dĩnh khẽ nhíu mày. Nàng tình nguyện hoàng triều giống phía trước như thế bị để đó không dùng ở nhà. Cứ việc không có cái gì thực quyền, có thể chung quy là cái hầu gia, cẩm ý ngọc thực không thành vấn đề. Chỉ khi nào lần nữa tiến vào triều đình, cái kia cục diện có thể lại khác biệt. Đặc biệt là hiện tại, triều đình thế cục tựa hồ thay đổi đến giả dối quỷ quyệt. Lúc này Lưu Vũ triệu hồi hoàng triều, có chút ý vị sâu xa. Trải qua Hứa Dĩnh lanh tính như vậy phân tích, nàng lúc này phát hiện trượng phu trở về cũng không phải chuyện tốt. Có thể Hứa Dĩnh cũng biết trượng phu tính cách, hắn vẫn muốn thay đổi gì đồ vật. Lần này, hắn khẳng định sẽ trở về. Mà còn, vị yêu ý chí cũng không thể ngỗ nghịch, chỉ có thể chờ đợi phu quân trở về lại quên bảo một phen. Trong lòng Hứa Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, mà đứng tại đại sảnh bên ngoài Lý Thương, cũng nghe đến hoàng triều phải trở về thông tin. Hoàng triều muốn trở về trùng hợp như vậy sao? Lý Thương như có điều suy nghĩ. Đại Càn hoàng đế sớm không triệu hồi, muộn không triệu hồi, mà lại vào lúc này đem hoàng triều triệu hồi. Cái này tựa hồ có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Thân hình Lý Thương lóe lên, rời đi thiết huyết hầu phủ. Đợi đến hắn trở lại chính mình ở Tây Phong hẻm, vừa vặn gặp phải một cái ôn tồn lễ độ thư sinh. Đối phương thấy được Lý Thương, có chút tựa như quen chào hỏi, huynh đài tựa hồ có chút lạ mặt, mới vừa đưa đến Tây Phong hẻm. Lý Thương mỉm cười nói, tại hạ Võ Chí Không, Vân Châu nhân sĩ, đúng là hôm nay mới chuyển tới. Thư sinh cũng là ông quyền, tại hạ Tiêu Văn Thành, là Châu nhân sĩ. Lý Thương cũng muốn biết cái này khoa cử là chuyện gì xảy ra, liền cùng Tiêu Văn Thành nói chuyện với nhau. Hắn thế mới biết khoa cử sẽ tại hơn 2 tháng sau cử hành. Vì thế, rất nhiều thí sinh đều đã nhanh chóng chạy đến, một bên thích đứng Thánh Càn Thành tình huống, một bên vùi đầu khổ đọc. Trên người Tiêu Văn Thành lộ phí không nhiều, 3 ngày liền đi 7 cái quầy sách cho người viết chữ, buổi tối mới sẽ trở về. Hắn ở đến địa phương, vừa lúc vẫn là Lý Thương bên cạnh. Chỉ là hắn cái kia Trạch Để cũng không phải là thuê, mà là từ 6 cái đồng dạng là vào kinh đi thi thư sinh hợp thuê xuống. Dù sao lựa chọn thuê người ở chỗ này, phần lớn đều là nghèo khổ thư sinh, độc thuê quá mức đắt đỏ, căn bản không chịu nổi. Hai người tại cửa ra vào lẫn nhau tạm biệt phía sau, Lý Thương mới trở lại gian phòng của mình. Hiện nay Thánh Càn Thành trên mặt nổi chuyện quan trọng nhất chính là lần này khoa cử. Chẳng lẽ tiếp ba quỷ chủ là muốn từ trong khoa cử động tay chân gì sao? Còn có triều đình đột nhiên đem hoàng triều triệu hồi, là bởi vì nguyên nhân gì? Lý Thương tổng kết hôm nay được đến thông tin. Tiếp xuống, hắn sẽ từ từ tại mở rộng điều tra. Không có tin tức con đường không quan trọng, chính hắn sử dụng huyễn thần thuật, chậm rãi hỏi là được rồi. Sẽ luôn để cho hắn tìm tới một chút dấu vết để lại. Chương 421, sát nghiệp chương 421, sát nghiệp đêm khuya. Vọng Châu nha từ, thư phòng. Hoàng triều nhìn qua trên tay điều lệnh, mặt mày ngưng trọng. Bệ hạ vì sao muốn đột nhiên đem ta triệu hồi Thánh Càn Thành, không phải là triều đình xảy ra chuyện sao? Hoàng triều chính mình cũng là mê hoặc không thôi. Vọng Châu tình huống thật vất vả mới ổn định lại. Lúc này đem hắn điều đi, rất dễ dàng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Dù sao không có hắn tại Vọng Châu ẩn nút những cái kia tà giáo tà tu rất nhanh liền sẽ xuất hiện, không ngừng kiếm chuyện. Điểm này, bệ hạ không có khả năng không biết, bước lên Vọng Châu lại lần nữa náo động nguy hiểm đều muốn đem hắn tìm về, hoàng triều biết nhất định là có xảy ra chuyện gì. Chỉ là ở trong thư, Lưu Vũ cũng không tốt nói rõ. Trước tiên cần phải đi cùng Chí Không Trụ chỉ nói một tiếng. Ta một khi rời đi, chỉ có thể dựa vào hắn trấn trụ những cái kia yêu ma quỷ quái. Cứ việc tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Có thể hoàng triều lại không có chống chọi chỉ ý tứ, bắt đầu vì chính mình rời đi Vọng Châu thành mà bắt đầu làm chuẩn bị. Kỳ thật hắn phương pháp tốt nhất vẫn là lựa chọn án binh bất động. Liền xem như đại càn triều đình thật sẽ ra chuyện, lấy hắn bây giờ tại Vọng Châu uy tín, hoàn toàn có thể cắt cứ một phương, trở thành chư hầu. Hoàng triều không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết trong đó lợi và hại. Có thể hắn sợ hãi đại càn triều đình thật sẽ ra chuyện, dẫn đến vương triều sụp đổ. Cứ như vậy, chịu khổ đến chính là thiên hạ lê dân mách tính. Hoàng triều lúc này rời đi thư phòng, thừa dịp cảnh đêm hướng Long Tượng Tự ngự không phi hành mà đi. Long Tượng Tự. Ban đêm Long Tượng Tự bình tĩnh không tiếng động. Khuôn mặt xóa giận Long Tượng Thánh Phật tượng đứng lặng tại sân môn, trấn thủ bốn phương, không có bất kỳ cái gì yêu ma tà tu dám tới gần một bước. Chí Không Hòa Thượng ngay tại trong tiền viện khổ tu. Những ngày này, theo hắn tại trong Vọng Châu không ngừng làm việc thiện sự tình, chu sát địa phương ác bá, dẫn đến Long Tượng Tự tại Vọng Châu thanh danh càng thêm vang dội, hương hỏa tự nhiên tràn đầy. Có tín đồ nguyện lực, Long Tượng Thánh Phật nguyên linh dần dần khôi phục, cái này tự nhiên để tu vi Chí Không Hòa Thượng cấp tốc đề cao, đã sắp tiếp cận đến ngũ giai đoạn đẳng cảnh. Tiếp qua một chút thời gian, hắn hẳn là có thể tại thể nội luyện ra một viên Phật đan. Tại Phật môn, cũng được xưng là xá lợi tử. Người nào? Chí Không Hòa Thượng nhìn về phía bên ngoài. Hắn phát giác có một tia khí cơ ba động. Chí Không trụ trì, là ta. Hoàng Triều đứng ở ngoài cửa, trầm giọng nói: "Thiết Huyết Hầu đêm khuya đến tìm hiểu, phát sinh chuyện gì?" Chí Không đứng dậy mở cửa, khuôn mặt kinh nghi. Cứ việc hắn cùng Hoàng Triều một mực duy trì tốt đẹp liên hệ cùng câu thông, nhưng đối phương đêm khuya tới cửa, vẫn là lần đầu. Điều này nói rõ khẳng định là xuất hiện một chút tham dự không nghĩ tới tình huống. "Chí Không đại sư, ta ngày mai liền muốn trở về Đại Càn Quốc đô, Thánh Càn Thành." Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều nói. "Cái gì? Hầu gia cái này liền phải trở về?" Chí Không Hòa Thượng cực kỳ hoảng sợ. "Không sai, Đại Càn Quốc đô bên kia có thể xảy ra chuyện, vậy hạ mới sẽ như vậy gấp triệu ta trở về. Cho nên cái này Vọng Châu an nguy, cũng chỉ có thể dựa vào Chí Không trụ trì." Hoàng Triều trầm giọng nói. Chí Không rốt cuộc minh bạch Hoàng Triều tại sao lại đột nhiên thăm hỏi. Hắn trầm ngâm nói, "Thiết Huyết Hầu, lại cho ta 3 ngày thời gian. Những ngày gần đây, ta đã có đột phá dấu hiệu, nguyên bản còn tính toán chậm rãi tăng lên. Hiện tại ngươi lại muốn về Thánh Càn Thành, ta chỉ có thể mạo hiểm đột phá một lần. Có những ngày này thu thập hương hỏa nguyên lực, cũng không có vấn đề. Đến ngũ giai đoạn đáng cảnh, tại mượn nhờ Long Tượng Thánh Phật Phật tính, Chí Không Hòa Thượng mới có lòng tin chấn áp lại Vọng Châu cảnh nội yêu ma quỷ quái 3 ngày thời gian. Tốt, vậy ta liền chỉ hoãn 3 ngày." Hoàng Triều cứ việc rất cấp bách nghĩ trở lại Thánh Càn Thành. Có thể 3 ngày thời gian, cũng tại hắn tiếp thu phạm vi bên trong. Đến lúc đó, hắn đem Chí Không Hòa Thượng đột phá thông tin truyền ra, sau đó chính mình lại tuyên bố bế quan, dùng để mê hoặc những cái kia tà giáo, Vọng Châu trong thời gian ngắn nên sẽ không phải lại loạn. Vậy liền phiền Phất Hầu ra thay ta hộ pháp, ta trực tiếp tiến về Long Tượng quật đột phá. Hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Hoàng Triều trầm giọng nói, "Không có vấn đề." Hai người lúc này đi tới Long Tượng tự phía sau núi, cũng chính là trong Long Tượng quật. Lúc trước Long Tượng quật đã từng một lần bị Vô Ngã bản tướng chiếm cứ, xem như trấn áp Long Tượng Thánh Phật chi địa. Về sau Vô Ngã bản tướng bị Long Tượng Thánh Phật đuổi đi, Long Tượng Thánh Phật một tia nguyên linh cũng tại trong Long Tượng Thánh Phật đang ngủ say. Chí Không Hòa Thượng nếu muốn đột phá, cũng chỉ có thể mượn nhờ Long Tượng Thánh Phật Phật tính. Hắn tiến vào trong Long Tượng quật, tại một chỗ trống không ngồi xếp bằng bên dưới. Làm Chí Không nhắm mắt lại, tâm thần cũng tại lúc này rơi vào một chỗ u ám âm trầm hư không. Long Tượng thủ, thân thể khổng lồ, ngang ngược giữ tận Long Tượng Thánh Phật xuất hiện ở trước mặt Chí Không Hòa Thượng. Gặp qua Long Tượng Thánh Phật, hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. "Ngươi ý đồ đến ta đã biết. Những ngày này, ngươi giết đến người cũng đủ nhiều. Ghi nhớ, Long Tượng một đạo, ngay tại ở giết. Sát nghiệp càng nhiều, mới có thể tăng lên càng nhanh. Có thể ngươi không thể bị sát nghiệp chỗ ô nhiễm, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là vì sao mà giết, không thể vì giết mà giết. Bằng không, ngươi liền đem rơi vào ma đạo." Long Tượng Thánh Phật cho ra chính mình chỉ dẫn. Chí Không Hòa Thượng đem tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Trong thoáng chốc, xung quanh hắn thay đổi đến đỏ tươi quỷ dị, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó là hắn đã từng giết qua oán hồn. Những này đoán hồn khuôn mặt dữ tợn mà hung ác, hướng về Chí Không hòa thượng gào thét.
Chí Không, ngươi loại này nên bên dưới địa ngục. Ngươi giết như thế nhiều người, còn muốn thành Phật. Ngươi căn bản chính là Tu La.
Chí Không, cùng nhau cùng chúng ta bên dưới địa ngục a, ha ha ha.
Những này đoán hồn gần như không có lý trí, phát ra các loại điên cuồng mà đoán độc gào thét, muốn đem tâm thần của Chí Không hòa thượng ô nhiễm.
Đối mặt với những này đoán hồn trách mắng gào thét, Chí Không không nói gì, trầm mặc đối mặt.
Cái này tựa hồ càng thêm kích phát những này đoán hồn hung tính.
Bọn họ thay đổi đến càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí tới gần đến Chí Không hòa thượng bên cạnh, gào thét thanh âm càng bén nhọn.
Có thể những này đoán hồn như cũng không dám đối Chí Không động thủ, chỉ dám động một cái miệng.
Cứ như vậy rằng co rất lâu, một cái đoán hồn cuối cùng nhịn không được động thủ.
Nó mở ra răng nanh, muốn cắn hướng gò má của Chí Không hòa thượng.
Phốc phốc.
Chí Không hòa thượng bàn tay lớn bu ra, đem cái này đầu của đoán hồn từ thân thể bắn xuống.
Ngay sau đó, hắn cũng là mở ra miệng rộng, một cái đem cái này đầu của đoán hồn nuốt vào.
Ta sau đó địa ngục,
ta nhất định sẽ bên dưới địa ngục, đem các ngươi lại giết một lần.
Các ngươi những người này, không xứng tiến vào luân hồi, bên dưới địa ngục đối cho các ngươi đến nói đều quá mức nhân tử.
Chí Không ăn xong cái kia đoán hồn đầu, cười ha ha.
Nghe thấy hắn lời nói, những cái kia thần sắc của đoán hồn thay đổi đến hoảng sợ, điên cuồng thoát đi.
Chí Không hòa thượng lại cười đến càng thêm điên.
Ông.
Giờ khắc này, hắn thân thể nở rộ một loại quỷ dị tia sáng,
tựa hồ là huyết quang cùng thần quang đang đan xen, tạo thành một loại đặc thù Phật lực.
Cái này một cỗ đặc thù Phật lực tại trong cơ thể Chí Không hòa thượng tập hợp, hóa thành một viên máu màu vàng xá lợi tử.
Chí Không, như vậy đột phá đến ngũ giai bản đan.
Ngoài Long Tượng Quật,
ngay tại thay Chí Không hộ pháp hoàng triều cũng cảm thấy một cỗ kỳ quái khí cơ.
Đó là một cỗ tràn đầy thương hại từ bi, nhưng lại tràn đầy dữ tợn hung lệ khí cơ.
Chương 422, Càn Văn Tháp chương 422, Càn Văn Tháp cái này mới một ngày trôi qua, Chí Không trụ trì đã đột phá.
Xem ra những ngày này, Long Tượng tự sát thực tích lũy không ít hương hỏa nguyện lực, mới có thể giúp Chí Không trụ trì nhanh như vậy đột phá.
Hoàng triều hai đầu lông mày hiện lên một vẻ lo âu.
Giống Long Tượng thánh Phật ghét ác như kiểu, chuyên giết ác nhân tà tu thần linh quá ít.
Đa số thần linh đều là xem nhân tộc là tốt nhất hiến tế tài liệu.
Một khi thiên địa dị biến, những cái kia tín ngưỡng ác thần giả thần tà tu, tu vi chỉ sợ sẽ tăng lên càng nhanh.
Kể từ đó, Đại Càn Vương triều muốn không loạn cũng khó khăn.
Thế gian tu hành tông phái, phần lớn tín ngưỡng vào thần linh.
Muốn thay nhân tộc tìm một đầu đường ra, tựa hồ chỉ có Lý đạo trưởng vị trí tông môn.
Đáng tiếc từ lần trước từ biệt, đã lại không hắn tin tức.
Hoàng triều nghĩ tới rồi một người.
Có lẽ thế gian giống Lý đạo trưởng nhân vật như vậy lại nhiều một ít, tình huống mới có thể thay đổi.
Đang lúc Hoàng triều suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Chí Không đã theo trong Long Tượng Quật đi ra.
Thiết huyết hầu, ta đã đột phá đến ngũ giai đoàn đàn, ngươi có thể yên tâm rời đi.
Chỉ có ta Chí Không tại một ngày Vọng Châu, cái này Vọng Châu liền sẽ không loạn.
Hai tay Chí Không hòa thượng chắp tay trước ngực.
Tốt. Ta sẽ để cho nha môn cùng chấn thần tư đều toàn lực hiệp trợ đại sư.
Hoàng triều gật đầu nói.
Chí Không hòa thượng hiện tại đột phá đến ngũ giai đoàn đàn, phối hợp với Long Tượng Thánh Phật Phật lực, cương mãnh vô song, chấn trụ Vọng Châu cũng không thành vấn đề.
Hắn cùng Chí Không hòa thượng lại trò chuyện một lát sau, liền ngự không rời đi, cấp tốc về tới Vọng Châu thành.
Tiếp xuống, tự nhiên là đem hắn muốn rời khỏi thông tin, báo cho thứ sử còn có chấn thần tư thi thủ, cùng với để bọn họ làm tốt chính mình rời đi phía sau chuẩn bị.
Về sau, chính là chính thức lên đường rời đi Vọng Châu thành.
Sau năm ngày, Thánh Cẩn thành.
Lý Thương ngay tại viện lạc bên trong vẽ lấy một đạo linh phù.
Đây là một đạo lục giai linh phù, hãng cương phù.
Đạo này linh phù lực sát thương không cường, tác dụng chân chính là khống chế.
Nó có thể làm cho một vùng không gian nháy mắt tiến vào ngưng trệ trạng thái, giống như rơi vào lưu xa.
Cái này sẽ để cho đối phương tạo thành vô cùng phiền toái lớn, thân hình sẽ nhận hạn chế.
Trừ phi là những cái kêu bát cửu giai lão quái vật, không phải vậy Lý Thương cảm thấy thất giai pháp thân cảnh tu luyện giả đều sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng.
Không sai,
cái này hãm không phủ cuối cùng là vẽ thành.
Lý Thương nhìn qua trên mặt bàn linh phủ, khẽ mỉm cười.
Hắn đem hãm không phủ thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó lại nhớ lại mặt khác một tấm linh phủ.
Tiếp xuống chính là phân thân phủ,
có khả năng thay thế tự thân, có nhất định bản thân năng lực hành động, dùng để mê hoặc đối phương.
Tấm đùa này cũng rất tốt, tại đặc thù thời điểm nói không chừng còn có hiệu quả.
Lý Thương hồi ức phân thân phù họa pháp phía sau, đang định viết, lại nghe thấy bên cạnh chuyển đến một trận âm thanh.
Chư vị, các ngươi nghe nói không?
Khóa này khoa cử, vậy mà từ thái tử xem như giám thị.
Thái tử?
Cũng chính là nói, nếu như chúng ta có khả năng trên bảng nổi tiếng, về sau liền xem như thái tử môn sinh.
Không sai.
Thái tử cùng đương kim bệ hạ, quan hệ hòa thuận, ngày sau tất nhiên có khả năng đăng cơ.
Nếu như mượn khoa cử cơ hội cùng thái tử kéo lên quan hệ, đối chúng ta hoạn lộ phát triển trợ giúp, bất khả hạn lượng.
Đây thật là một tin tức tốt.
Lần này khoa cử, ta nhất định muốn trúng bảng.
Rất nhanh, bên cạnh động tĩnh lại ngừng lại.
Mà trong sân Lý Thương hơi sững sờ.
Để thái tử giám thị,
chẳng lẽ đương kim vị kia tính toán phái vị cho thái tử bồi nuôi mình thế lực sao?
Lý Thương suy tư,
nếu thật là dạng này, như vậy vị này trên thái tử vị sát xuất xác thực còn rất cao.
Cũng không biết tin tức này đến cùng là thật là giả, Lý Thương cũng không tốt phân rõ.
Nếu như kiếp ba quỷ chủ thật muốn gây sự, đối vị này thái tử hạ thủ ngược lại là lựa chọn tốt.
Chỉ cần đem tương lai thái tử ô nhiễm, trong bóng tối nâng đỡ thượng vị, liền có thể khống chế toàn bộ Đại Càn vương triều.
Xem ra muốn đi cùng vị này thái tử tiếp xúc một chút.
Lý Thương suy tư,
cái này ô nhiễm thái tử đúng là chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn,
không có cái gì so đây càng tốt.
Chỉ cần thành công, tối thiểu nhất Thánh Càn thành cùng với phụ cận mấy cái châu bách tính đều có thể là kiếp ba quỷ chủ mệnh lực.
Bởi vì kiếp ba quỷ chủ bản thân tồn tại vô cùng đặc thù,
hắn không cần tín đồ cùng nhiệt tín ngưỡng tự thân, chỉ cần đối mới có thể biết chính mình tồn tại liền được. Biết hắn càng nhiều người, lực lượng liền sẽ càng mạnh. Có thể thái tử từ trước đến nay đều là ở tại trong đông cung, cho dù ra hoàn thành, cũng sẽ có cao thủ tại âm thầm theo dõi. Lý Thương muốn quan sát một chút đối phương, đều rất khó khăn. Hắn cũng không có khả năng chui vào trong đông cung, bại lộ nguy hiểm quá lớn. Duy nhất xác định hắn sẽ xuất hiện địa phương, chính là khoa cử hiện trường. Dù sao vị này đã xác định muốn giám thị khoa cử, đến lúc đó khẳng định sẽ đi khoa cử hiện trường. Trước hòa phù, về sau lại đi cái này khoa cử hiện trường hỏi thăm một chút. Cái này mới đến, đối Thánh Càn Thành là không có chút nào quen thuộc, làm lên sự tình đến cũng là bó tay bó chân. Cách khoa cử khảo thí còn có hơn 2 tháng thời gian, chắc hẳn vị kia thái tử cũng không có nhanh như vậy đi. Lý Thương thu nạp tạm niệm, tiếp tục bắt đầu hòa phù. Chỉ chốc lát sau, một đạo phân thân phù liền vẽ xong. Nhìn xem hiệu quả, Lý Thương rót vào một tia thái sơ kiếp diệt khí đến trong phân thân phù. Ông phân thân phù nở rộ huyền quang, cuối cùng lộ ra hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này khuôn mặt tướng mạo, khí chất đều cùng Lý Thương hiện tại giống nhau như lúc. Chú ý, là Lý Thương hiện tại dáng dấp. Cái này phân thân phù chỗ thần kỳ ngay tại ở có khả năng căn cứ người sử dụng hình dạng, khí chất, thời gian thực tạo ra, mà không phải chỉ có thể tạo ra ban đầu hình dạng. Nhìn lên trước mặt phân thân, Lý Thương thật đúng là có chút hoảng hốt, bởi vì liền chính hắn có chút không phân biệt được. Nếu như dùng tại chiến đấu bên trong, cũng có thể dùng để mê hoặc đối thủ một cái. Cuối cùng, Lý Thương thử nghiệm dùng một chút động huyền chi nhãn, làm cặp mắt của hắn biến thành thâm thúy màu bạc. Trước mặt phân thân cũng bị giải tỏa kết cấu, biến thành một đoàn hư vô trong suốt năng lượng thể. Cái này động huyền chi nhãn sát thực lợi hại, liền phân thân phủ đều có thể xem thấu. Lý Thương thán phục một tiếng. Kèm theo hắn tu vi tinh tiến đến lục giai nguyên thần, cái này động huyền chi nhãn sử dụng cũng không cần như lúc trước cẩn thận. Lúc trước nếu là dùng nhiều một hồi, tâm thần đều sẽ bị rút khô. Cứ việc lãng phí một tấm phân thân phủ, nhưng cũng để Lý Thương đối phân thân phủ thực tế sử dụng hiệu quả có một chút khái niệm. Tiếp xuống, Lý Thương liền định đi một chuyến khoa cử hiện trường, nhìn xem tình huống bên kia. Lý Thương thu thập xong đồ vật, đẩy cửa đi ra ngoài. Thánh Càn Thành mỗi một lần khoa cử khảo thí địa phương đều là cố định. Đó chính là nằm ở ngoại ô một chỗ cự tháp, tên là Càn Văn Tháp. Tòa tháp này nghe nói có 9 tầng 18 cao, cao vút trong mây, chấn động không gì sánh nổi. Tất cả trước đến khoa khảo học sinh cần đi qua 4 vòng khảo thí. Đệ nhất vòng tại 30 tầng phía dưới, thứ hai vòng tại 60 tầng phía dưới, thứ ba vòng tại 9 tầng 18 phía dưới. Một vòng cuối cùng, cũng chính là thứ tư vòng, chính là tại 9 tầng 18. Mà còn đại càn triều đình vì phòng ngừa khoa cử bị thế gia môn phiệt chỗ lúc đoạn, đối với mỗi cái thế gia tham gia người của khoa cử mấy đều có hạn chế, hơn nữa còn không thể là tu luyện giả, nếu không những này bình thường thí sinh, căn bản là thi bất quá những này thế gia môn phiệt người. Đối với đại càn triều đình mà nói, cũng biết rõ những người tu luyện này tính tình, một khi lên làm quan viên, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt bản xứ tài nguyên, vô tâm quản lý địa phương. Cùng hắn dạng này, không bằng để những này lạnh môn tử đệ đi đảm nhiệm quan viên. Tu luyện giả phương diện sự tình, thì là từ trấn thần tư phương diện đi bồi dưỡng. Chương 423, trấn văn chương 423, trấn văn loại này hình thức, từ đại càn vương triều sáng tạo đến nay, một mực kéo dài đến hiện tại. Có thể nói, vẫn là làm ra một chút hiệu quả. Trừ Vọng Châu chờ địa phương đặc thù bên ngoài, trên cơ bản không có để thế gia môn phiệt lũng đoạn, đều là có quan phủ cùng trấn thần tư khống chế thực quyền. Có thể vạn vật mãi mãi đều đang biến hóa. Theo thiên địa dị biến, một bộ này phương pháp tựa hồ muốn mất hiệu lực. Bởi vì quan viên đại bộ phận đều là không có tu vi người bình thường, đối mặt không ngừng xuất hiện tà giáo, chỉ có thể đơn thuần dựa vào sức mạnh của trấn thần tư. Chỉ có đến châu thứ sử loại này cấp bậc quan viên mới có thể mượn dùng quốc vận, tăng cao tu vi. Cứ như vậy, dẫn đến trấn thần tư áp lực tăng gấp bội, mà quan phủ nha môn không cách nào cung cấp hữu hiệu trợ giúp, chỉ có thể để một chút chính thần giáo phái làm lớn. Có thể đến lần này khoa cử, đại càn vương triều tựa hồ vẫn là không có thay đổi dấu hiệu, vẫn như cũng là chỉ có thể từ người bình thường tham gia khoa cử, mà tu luyện giả không cách nào tham dự vào. Cái này phía sau khẳng định là có nhiều loại suy tính. Lý Thương suy đoán tại bây giờ chính thần giáo phái không ngừng lớn mạnh thời điểm, đại càn hoàng đế còn là muốn lại ngăn chặn một cái thế gia môn phiệt phát triển. Bằng không, đại càn hoàng thất liền triệt để biến thành một cái sắc không. Có thể làm như vậy, thật có hiệu quả sao? Lý Thương cảm thấy cũng chỉ là hơi trì hoãn một chút thời gian. Có lẽ đối phương cũng chính là nghĩ trì hoãn cái này một chút thời gian, làm một ít chuyện gì à? Lý Thương chính suy tư lúc, võ minh, một đạo kêu to truyền đến. Lý Thương liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa khu phố bên cạnh, Tiêu Văn Thành đang đứng tại một cái quầy sách phía sau, hướng về phía chính mình phất tay. Nguyên lai là Tiêu Minh. Hôm nay sinh ý thế nào? Lý Thương đối vị này người đọc sách vẫn có một ít ấn tượng. Thẳng thắn nhiệt tình, tràn đầy một cỗ tinh thần phấn chấn. Gần nhất sinh ý kém rất nhiều, bởi vì không ít đến đi thi học sinh cũng đi ra bài sạc, cái này thu vào tự nhiên ít một chút. Mấy ngày nữa, chỉ sợ ta muốn khác nhiều sinh lộ. Tiêu Văn Thành bất đắc dĩ nói. Cứ việc hắn cũng muốn toàn tâm toàn ý đọc sách, là sau đó không lâu khoa khảo làm chuẩn bị. Có thể giật gấu vá vai tiền tài, vẫn là để hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trước vì cuộc sống buôn ba. Bộ dạng này tại hạ hơi có một ít tiền tài, ta có thể đồng ý cho Tiêu Minh một chút. Lý Thương nghiêm túc hỏi. Tiêu Văn Thành hơi kinh ngạc. Hắn biết Lý Thương một thân một mình thuê lại một gian biệt lạc, hẳn là thân gia giàu có. Có thể hắn không nghĩ qua Lý Thương sẽ trực tiếp cho chính mình tiền tài. Tiêu Văn Thành thoáng do dự, lắc đầu nói, đa tạ võ huynh hảo ý, tiền này ta không thể thu. Tại hạ tay chân khỏe mạnh, lại không tốt đều có thể đi nhà kho làm cổ công, cũng không thể thu người khác tiền tài. Lý Thương lúc đầu cũng chỉ là muốn thử một chút Tiêu Văn Thành. Nếu như đối phương đáp ứng, hắn cũng sẽ không cho quá nhiều, sẽ chỉ cho 10 lượng bạc. Nhưng đối phương như thế đáp lại, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Là tại hạ cản rỡ. Ta còn có chút việc, đi trước. Lý Thương ôm quyền nói. Tốt, võ huynh đi thong thả. Tiêu Văn Thành cười nói. Tạm biệt Tiêu Văn Thành phía sau, Lý Thương một đường ra thánh cản thành Nam Thành Môn. Dọc theo ngoài thành quan đạo đi thẳng, liền có thể nhìn thấy một tòa thông thiên đá trắng cự tháp. Xa xa nhìn lại, đá trắng cự tháp đều đã cho người một loại cảm giác áp bách. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy cự tháp đỉnh chót. Xây như thế cao, thí sinh cũng đều là người bình thường. Thật đúng là gây khó cho người ta. Lý Thương là Tiêu Văn Thành cảm thấy một chút lo lắng. Đại Càn Vương triều đối với người đọc sách yêu cầu không chỉ là học thức, còn yêu cầu thể phách cường tráng. Cứ việc không yêu cầu tay xé hổ lang, có thể tối thiểu muốn so người bình thường cường. Cho nên đem khoa cử địa điểm để ở chỗ này, cũng là có coi trọng, tương đương với thử thách những cái kia học sinh thể lực cùng sức chịu đựng. Chờ Lý Thương lại tới gần cái kia Càn Văn Tháp một chút, đại khái còn cách 10 dặm, đã nhìn thấy phía trước thiết trí cửa ải, có quan binh bảo vệ. Trong bóng tối còn có tu luyện giả khí cơ lộ rõ. Xem ra cái này Càn Văn Tháp đã là giới nghiêm, không cho người ta tới gần. Lý Thương hơi cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao cách khoa cử còn có hơn 2 tháng thời gian bên trong, nhanh như vậy liền không cho người ta tới gần. Lộ ra một chút khác thường. Lại là để thái tử giám thị, lại là tại Càn Văn Tháp 10 dặm bên ngoài liền bắt đầu giới nghiêm. Tựa hồ động tác quá thật nhiều. Lý Thương bén nhạy phát giác được lần này khoa cử, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Đại Càn Hoàng cung trước mắt hắn không dám chui vào. Có thể cái này Càn Văn Tháp liền xem như lại thế nào giới nghiêm, uy cách cùng Đại Càn Hoàng cung so sánh tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lý Thương thi triển ẩn thần thuật, dán vào loạn mệnh phù, cứ như vậy đi qua cửa ải, chạy thẳng Càn Văn Tháp. Càng đến gần Càn Văn Tháp, đề phòng liền càng thêm nghiêm ngặt. Lý Thương tùy tiện đều có thể cảm nhận được một chút tu luyện giả khí cơ. Tu vi hẳn là đã đạt tới tam giai, thậm chí liền tứ giai đều xuất hiện. Theo cứ như vậy, trong Càn Văn Tháp chịu nhất định có ngũ giai tu luyện giả trấn thủ. Đương nhiên, liền xem như có lục giai nguyên thần giai tu luyện giả tồn tại, Lý Thương cũng không quan trọng. Nếu như là thất giai pháp thân cảnh, mới cần hắn chú ý một chút. Chờ đi tới Càn Văn Tháp ngoài trăm thước, Lý Thương cảm giác được trận pháp tồn tại. Coi hắn mở ra động huyền chi nhãn phía sau, đã nhìn thấy đại địa bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ huyền diệu trận văn. Một khi không cẩn thận dẫm lên, hoặc là chạm đến trận văn, đại trận đều sẽ nháy mắt bị kích hoạt, có khả năng bị trực tiếp diệt sát. Nhưng bây giờ Lý Thương có động huyền chi nhãn phía sau, một cái liền đem những này trận văn cho xem thấu, tự nhiên không sẽ trúng chiêu. Cứ việc cái này trận văn rậm rạp chẳng chỉ, có thể Lý Thương chỉ cần nhìn một chút, liền đem trong đó xu thế hoàn toàn ghi vào nào trong biển. Hắn đi bộ nhàn nhã khắp nơi dày đặc trận văn bên trong hành động, tùy tiện liền vượt qua 100 mét khoảng cách, đi tới trước Càn Văn Tháp. Cái này Càn Văn Tháp chỉ có một cái nhập khẩu, mà còn không có bất kỳ cái gì tu sĩ bảo vệ. Hẳn là đối Càn Văn Tháp phụ cận xoay quanh trận văn, cùng với lực lượng phòng thủ quá mức yên tâm, cho rằng không ai có thể tại không xúc động những này trận văn điều kiện tiên quyết, đi tới Càn Văn Tháp. Có thể mà lại liền ra Lý Thương một cái quái thai như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân, đi vào trong Càn Văn Tháp. Càn Văn Tháp một tầng, cũng không phải là trường thi, càng giống là một tòa miếu thờ, tại thật sâu chỗ cung phụng một tôn quan văn thần tượng. Cái này quan văn trên người mặc quan bào, khuôn mặt thanh tuyển mà giữ lại tròm râu dê, ánh mắt uy nghiêm sâu xa. Đây chính là vị Tiêu Kỳ Thái Úy đi. Lý Thương đoán được cái này quan văn thân phận của thần tượng. Lúc trước Đại Càn khai quốc hoàng đế có khả năng thành công, vị này Kỳ Thái Úy chiếm cứ đại bộ phận công lao. Vị này nghe nói tài trí vô song, nhiều lần ra mưu nhân kế, để Đại Càn khai quốc hoàng đế vượt qua hiểm cảnh. Tự thân cũng là tu vi hơn người, đã từng bày ra trận pháp, một đêm diệt đi đối phương 10 vạn đại quân. Về sau Đại Càn Vương triều thành lập, vị này Kỳ Thái Úy cũng là công thành lưu thân, cáo lao hồi hương, như vậy không có tin tức. Có thể Đại Càn khai quốc hoàng đế niệm hắn công lao, tại đối phương cáo lao hồi hương lúc, đặc biệt xây dựng cái này một tòa Càn Văn Tháp. Nghe nói lúc ấy Đại Càn khai quốc hoàng đế là muốn đem Kỳ Thái Úy thần tượng đặt ở đỉnh tháp, cũng chính là chỗ cao nhất. Kỳ Thái Úy biết được phía sau, lại khuyên bảo khai quốc hoàng đế để đem tự thân thần tượng đặt ở tầng thứ nhất, đồng thời đề nghị đem Càn Văn Tháp xem như tổ chức khoa cử chi địa. Hắn làm như vậy hy vọng hậu nhân có thể mượn chính mình nâng, đứng đến càng cao, thậm chí vượt qua chính mình. Chương 424, câu cá chương 424, câu cá Kỳ Thái Úy một đoạn này cố sự, cũng bởi vậy lưu danh bất thế, trở thành hậu thế văn nhân chỗ kính ngưỡng. Dựa theo quy củ, mỗi cái đến Càn Văn Tháp học sinh đều phải cho trên Kỳ Thái Úy một nén hương, đợi đến hương sau khi lửa tắt mới có thể lên lầu. Nếu như hương đốt tới một nửa dập tắt, đã nói lên tâm thuật bất chính, không vì Kỳ Thái Úy chỗ vui, muốn bị trực tiếp đào thải. Đáng tiếc vị này Kỳ Thái Úy không phải thần linh, không phải vậy hấp thu nhiều như thế người đọc sách hương hỏa, cũng có thể khôi phục không ít lực lượng. Lý Thương lắc đầu, hắn ngược lại là không có đi cho trên Kỳ Thái Úy hương. Dù sao hắn cũng không phải quang minh chính đại chưa đến, không cần thiết nhiều chuyện. Lý Thương quay người đi về phía thang lầu mà đi. Còn chưa tới tầng 2, hắn liền nghe đến một chút âm thanh. Không nghĩ tới lần này bệ hạ lại còn là không có nhà ra, không cho thế gia môn phiệt tu luyện giả tham gia khoa cử. Ta cũng rất bất ngờ. Nghe nói tại phía trên triều đường, liền kỳ tướng đều đã đưa ra muốn cải cách khoa cử. Đoán chừng lần này cũng là cuối cùng một lần, còn để thái tử tới giám thị, hoàn toàn chính là cho hắn trải đường. Có thể bệ hạ vì sao muốn sớm như vậy liền cho thái tử trải đường? Nói đến đây, hai đạo thân ảnh kia đều trầm mặt xuống. Cái này tựa hồ là không thể nhắc lên chủ đề. Đứng tại cầu thang Lý Thương, ngược lại là nghe đến say sương ngon lành. Hắn lặng yên đem tâm cảm quyết tán. Cái này Càn Văn Tháp tầng 2 có hai cái tu vi đạt tới ngũ giai tu luyện giả, ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Đối phương hẳn là cũng không nghĩ tới có người có thể lách qua Càn Văn Tháp trận văn, tránh thoát bọn họ cảm giác, trốn tại cầu thang nghe lén bọn họ nói chuyện. Xem ra cái này triều đình thế cục sẽ còn rất quỷ dị. Lão hoàng đế lực bài chúng nghị, kéo dài không cho thế gia môn phiệt tu luyện giả tham gia quy củ, cũng coi là bảo vệ học sinh nhà nghèo một đầu cuối cùng được ra. Đương nhiên, cũng có thể là vì cho thái tử trải đường. Tóm lại, từ hai người này trò chuyện bên trong có khả năng biết được, Lưu Vũ cùng Văn Võ bá quan tựa hồ đã có một loại nào đó mâu thuẫn ngay tại sinh sôi, lan tràn. Chỉ là song phương còn rất khắc chế. Lưu Vũ cuối cùng là lực bài chúng nghị, không có cho thế gia môn phiệt làm ra nhượng bộ. Các loại, nếu như là dạng này, khó trách đương kim muốn đem Thiết Huyết Hầu triệu hồi. Lý Thương hồi tưởng lại lúc trước từ Thiết Huyết Hầu phủ được đến thông tin, lập tức liên tưởng cùng một chỗ. Thiết Huyết Hầu hoàng triều, Bần Hàn xuất thân, dựa vào từ núi thây biển máu giết ra, đối với thế gia môn phiệt có cực độ chán ghét. Lúc trước hắn liền tại Vọng Châu dùng sát huyết thủ đoạn thanh tẩy một mảng lớn bản địa thế gia tông tộc. Lần này hoàng đế Lưu Vũ đem hắn triệu hồi, rõ ràng là nghĩ muốn nhờ Thiết Huyết Hầu hoàng triều chế hành cả triều văn võ bá quan. Lấy tính cách của hoàng triều, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sẽ chỉ vui vẻ đồng ý cứ như vậy, song phương liền tương đương với bạch mặt. Cho nên ở trong đó, kiếp ba quỷ chủ có hay không trợ giúp, hoặc là chính là hắn một tay bày kế. Lý Thương lần này tới chính là Thánh Càn Thành, chính là muốn đối phó kiếp ba quỷ chủ. Cho nên một khi xảy ra chuyện gì, đều sẽ trước liên tưởng đến trên người kiếp ba quỷ chủ. Vừa rồi người kia nói kỳ tướng, hẳn là vị kia kỳ thông, kỳ tể tướng. Lý Thương đối với Đại Càn Vương Triệu một chút tên người vẫn là nhận biết. Vị này kỳ tể tướng cũng không đơn giản. Kỳ gia bản thân liền là năm đó theo khai quốc hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ công thần một trong, có thể nói danh môn chi hậu, xuất thân cao quý. Vào triều làm quan cũng rất được Lưu Vũ thưởng thức, một đường thăng quan, đi tới tể tướng vị trí. Dưới một người trên vạn người. Mà còn vị này kỳ thông thanh danh cũng không tệ, nghe nói phẩm tính cao thượng, dám nói thẳng. Nhưng bây giờ, vị này tể tướng cùng hoàng đế tựa hồ ngay tại hướng đi mặt đối lập. Nếu như ta là kỳ thông, chắc chắn sẽ không để hoàng triều còn sống trở về. Lý Thương trong đầu dâng lên một ý nghĩ. Loại này đảng tranh, cũng không có nhân từ nương tay tiểu nói này, chỉ có ngươi chết ta sống. Một khi hoàng triều trở về, lại thêm Lưu Vũ trợ giúp, nhất định sẽ đối kỳ thông tạo thành to lớn quấy nhiễu. Dù sao trên triều đình cũng không phải đều là thế gia môn phiệt làm quan. Nhiều năm như vậy khoa cử xuống, vẫn còn có chút lạnh môn tử đệ vào triều làm quan. Một khi hoàng triều đứng lên, những này lạnh môn tử đệ tự nhiên sẽ vô ý thức bám vào hoàng triều bên cạnh. Ta có thể nghĩ tới, đương kim vị kia khẳng định cũng có thể nghĩ tới. Liền sợ vị kia sau lưng kỳ tướng có kiếp ba quỷ chủ trợ giúp. Lý Thương trầm âm. Hiện nay hắn cũng không xác định kiếp ba quỷ chủ đến cùng giấu ở vị kia phía sau trợ giúp. Hắn lúc trước hoài nghi là thái tử. Theo thu thập được rất nhiều tin tức hữu dụng, vị này kỳ thông tể tướng cũng có một chút có thể. Đến mức hoàng đế Lưu Vũ, khẳng định không có bị kiếp ba quỷ chủ ô nhiễm. Nếu là Lưu Vũ đều bị ô nhiễm, chỉ sợ hắn đã sớm nghiêng Đại Càn Vương triều lực lượng, tiến hành nghi thức, thử nghiệm để kiếp ba quỷ chủ giáng lâm. Vẫn là đi tiếp ứng một cái Thiết Huyết Hầu a. Dù sao chính là chạy một chuyến sự tình. Lý Thương cảm thấy làm như vậy càng bảo hiểm một chút. Thiết Huyết Hầu người này, hắn vẫn là thật thưởng thức, không muốn nhìn thấy đối phương xảy ra chuyện. Liên tại Lý Thương chuẩn bị rời đi lúc, hắn lại nghe thấy một cái tin tức trọng yếu. Thái tử tại sau nửa tháng liền muốn đi qua tra xét Càn Văn Tháp bố trí tình huống. Chúng ta khoảng thời gian này cẩn thận một chút, không thể để Càn Văn Tháp xảy ra chuyện. Biết. Hiện tại cái này Càn Văn Tháp thật đúng là khổ sai sự tình. Không có việc gì, qua tháng này liền đến Tiên Lão Dương bọn họ phòng thủ. Vậy ta trước đi bố trí. Hai người kết thúc trò chuyện. Cũng không lâu lắm. Một người mặc áo đen, khuôn mặt có chút âm trầm nam tử trung niên từ tầng 2 đi xuống. Hắn tùy ý nhìn lướt qua một tầng, liền hướng đi xuất khẩu. Lúc này một tầng, đúng là không người nào. Lý Thương đã sớm trước một bước rời đi. Hô hô trên không trung, một đạo chắp tay sau lưng, ngự kiếm mà đi. Tiêu sái thoát tục, phảng phất không phải trần thế người, giống như trong đồn đại kiếm tiên. Thiết Huyết Hầu tại tiếp vào điều lệnh phía sau, khẳng định là nghĩ đến thời gian nhanh nhất trở về tới Thánh Càn Thành. Cho nên Vọng Châu cùng Thánh Càn Thành ở giữa thẳng tắp, chính là hắn trở về lộ tuyến. Ta trước dọc theo con đường của Vọng Châu bay đi, thử nghiệm có thể hay không gặp phải Thiết Huyết Hầu. Lý Thương lúc trước từ Thiết Huyết Hầu phủ nhận được tin tức lúc, đã là vài ngày trước sự tình. Hiện tại Thiết Huyết Hầu khẳng định đã ở trên đường trở về. Đối phương cũng là lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả, tự nhiên có khả năng ngự không phi hành. Lý Thương hiện nay còn không thể bại lộ tự thân. Một khi chuyện này có kiếp ba quỷ chủ ở sau lưng tham dự, mà tự mình ra tay, khẳng định sẽ dẫn phát đối phương cảnh giác. Cho nên hắn chỉ có thể trong bóng tối tương trợ Thiết Huyết Hầu. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là không có chuyện phát sinh. Thánh Càn Thành. Bầu trời đột nhiên rơi ra mưa phùn. Một tòa đơn giản trong trạch đệ. Một cái sinh ra sớm tóc bạc, khuôn mặt hơi có vẻ tàn thương, nhưng không mất văn nhã nam tử mang theo mũ rộng vành áo tơi ngay tại một chỗ hồ nước thả câu. Kỳ tướng, Thiết Huyết Hầu đã ở trên đường trở về. Một vị áo xám một người nhỏ giọng nói. Không sao. Hắn về không được. Triều đình có quá nhiều người không nghĩ hắn trở về. Văn nhã nam tử thản nhiên nói. Có thể Thiết Huyết Hầu có cái kia một cây thương, còn có vị kia tương trợ. Chỉ sợ chưa chắc sẽ thành sự. Áo xám người hầu trần trờ nói. Vậy liền nhìn hiệu chết vào tay ai a. Chỉ cần Thiết Huyết Hầu về không được, vị kia cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trên tay hắn, có lẽ không có bài. Văn nhã nam tử nói xong, đột nhiên cổ tay rung lên. Một đầu cá chép lập tức bị câu tới. Chương 425, sát thủ chương 425, sát thủ ha ha, nhanh như vậy liền tàn câu. Kỳ thông nhìn dưới mặt đất cá chép, nhẹ nhàng hất lên, lại đem phóng sinh về trong hồ nước. Phù phù hồ nước mặt ngoài tạo nên gợn sóng. Nhắc tới, ta cũng muốn thả hoàng triều một con đường sống. Đáng tiếc, chúng ta bất đồng quá lớn. Ánh mắt của Kỳ Thông tựa hồ xuyên thấu nước hồ mặt, nhìn thấy chính trong nước đầu kia điên cuồng chạy trốn cá chép. Đối với Kỳ Thông mà nói, hắn xuất thân liền chú định muốn đứng tại thế gia môn phiệt bên này. Hoàng triều một khi trở về, tạo thành lực cản thực tế quá lớn. Cho dù hắn đối hoàng triều làm sao thưởng thức, cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Người áo xám nghe đến đó, liền biết Kỳ Thông khẳng định đã đối Thiết Huyết Hầu bố trí một cái tất sát chi cục. Kỳ tướng, Tề thượng thư đã trong đại sảnh chờ lâu ngày. Người áo xám còn nói lên một chuyện khác. Cái này cỏ đầu tường còn rất có kiên nhẫn. Vậy mà chờ lâu như vậy, Kỳ Thông cười cười. Trong miệng hắn cỏ đầu tường, tên là Tề Vĩ, đại càn lại bộ thượng thư. Cái này lại bộ thượng thư phân lượng cũng không nhỏ, nắm trong tay ngũ phẩm phía dưới quan viên lên trước, nhận lệnh. Liên quan viên khảo hạch đều là từ Tề Vĩ chỉ định. Bất quá cái này Tề Vĩ là thuộc về loại kia kẻ ra đời, người nào cũng không thể tội, cũng sẽ không đứng tại một bên nào. Đây cũng là Kỳ Thông gọi hắn cỏ đầu tường nguyên nhân. Hẳn là thái tử để trên Tề thượng thư cửa thăm hỏi, hỏi thăm một chút ý của ngươi. Người áo xám cũng cười. 89/10. Bọn họ cũng sợ chúng ta tại khoa cử dở trò a. Kỳ Thông cười cười. Hắn đem lưới câu ném bỏ vào trong hồ nước, tiếp tục thành thời câu cá. Người áo xám thấy được động tác của Kỳ Thông, liền biết chính mình muốn làm thế nào đến. Hắn lặng yên rời đi, đi tới một chỗ đại sảnh. Kỳ quản sự, ngươi cuối cùng trở về. Kỳ tướng có thể là nguyện ý gặp ta. Giờ phút này trong đại sảnh, có một vị thân mặc cẩm y, tướng mạo đoan chính nam tử trung niên. Hắn thấy được áo xám nam tử đi tới, không để ý hình tượng đứng dậy hỏi thăm. Nếu biết rõ, hắn nhưng là lại bộ thượng thư. Mà áo xám nam tử chỉ là Kỳ phủ một vị quản gia. Thậm chí vị này còn không phải là của Kỳ gia người, chỉ là tại Kỳ phủ làm việc nhiều năm, làm việc đáng tin, mới bị Kỳ Thông ban cho họ. Tề Vĩ làm thành như vậy, liền áo xám nam tử đều có chút không biết làm sao. Tề thượng thư, Kỳ tướng thân thể hơi có khó chịu, đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không ngươi ngày mai lại đến. Áo xám nam tử giải thích nói. Ai nha, Kỳ quản gia, ta là thật có chuyện tìm Kỳ tướng. Hôm nay nếu là không gặp được hắn, ta cũng không tốt trở về báo cáo kết quả. Tề Vĩ tiết lộ một chút tin tức. Điểm này, áo xám nam tử lúc trước liền đoán được. Hắn lắc đầu nói, Tề thượng thư, thật rất xin lỗi. Có thể Kỳ tướng thật đã nghỉ ngơi ngủ rồi, ta cũng không dám quấy rầy. Lần này tới cửa Tề Vĩ hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn có chút vô lại nói, vậy ta ngay ở chỗ này tiếp tục chờ. Kỳ quản gia, phiền phức ngươi giúp ta gọi phòng bếp chuẩn bị thêm một phần đồ ăn. Đối mặt Tề Vĩ cử chỉ này, liền áo xám nam tử cũng không thể tránh được. Nhân gia nói thế nào cũng là lại bộ thượng thư, không có khả năng thật đuổi nhân gia đi. Hắn bất đắc dĩ hỏi, Tề thượng thư, cái kia có muốn hay không ta lại cho ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng? Cái kia tình cảm tốt nhất. Phiền phức Kỳ quản gia. Tề Vĩ cười ha ha. Tốt ta. Ta cái này liền đi an bài cho ngươi. Áo xám nam tử biết Kỳ Thông sẽ không gặp Tề Vĩ. Tề Vĩ cũng biết điểm này. Hắn làm như vậy, chỉ là biểu đạt chính mình đã tận lực. Cứ như vậy, sau khi trở về, thái tử cũng không tốt trách móc chính mình. Hô 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 trên không trung, một đạo khuôn mặt thâm thúy, thân thể ngang tàng thân ảnh đón gió ngự không mà đi. Người này trên người mặc chiến giáp, giống như sắt đá cứng rắn băng lãnh, chính là Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều. Ngự không phi hành là cần tiêu hao đại lượng khí cơ. Lý Thương cái kia biến thái đi đường tốc độ, hoàn toàn là dựa vào ba lưu mới có thể duy trì, còn muốn bảo trì tâm thần đầy đủ cứng cỏi cường đại. Cho nên mạnh như Hoàng Triều, cũng chỉ là ban ngày ngự không phi hành đi đường. Chờ đến buổi tối, đồng dạng muốn nghỉ ngơi khôi phục. Một ngày này, vừa vặn đến trạm vào tối. Đứng tại Hoàng Triều lúc này độ cao có khả năng nhìn thấy phía trước cái kia thiêu đến đỏ tươi mặt trời. Cách Thánh Càn Thành còn có tốt khoảng cách xa. Không biết bên kia tình huống như thế nào. Trong lòng Hoàng Triều có chút lo lắng. Hắn biết bệ hạ đem hắn triệu hồi, triều đình khẳng định là sẽ ra chuyện. Chỉ là hắn xa tại Bọc Châu, cách Thánh Càn Thành quá xa, căn bản là không có cách kịp thời quan tâm đến bên kia tin tức. Dù vậy, Hoàng Triều không có vội vã tiếp tục đi đường, mà là tùy tiện tìm một cái đỉnh núi rơi xuống, tính toán nghỉ ngơi một đêm. Bá Hoàng Triều đáp xuống một mảnh giữa núi rừng, đi tới một mảnh đất trống, đã tỏa điều thức. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, sát trời âm trầm xám xịt, giữa rừng núi dã thú cũng bắt đầu hoạt động. Hoàng Triều đem chính mình sát khí có chút khuếch tán, không có núi rừng dã thú dám tới gần. Ân nhưng đột nhiên ở giữa, Hoàng Triều mở mắt ra. Hắn cảm giác được phía trước có người xuất hiện. Đối phương cũng không có dấu kín tự thân khí cơ, từng bước một đi tới. Hoàng Triều cái kia một đôi mắt hổ có chút nheo lại. Hắn thấy được thê lương dưới bóng đêm, một người tướng mạo trắng xám như tuyết nam tử đi vào giữa rừng núi. Thiết Huyết Hầu. Hoàng Triều. Nam tử phát ra bệnh hoạn mà hư nhược âm thanh. Sau khi nói xong, hắn thậm chí kịch liệt ho khan. Người không sao chứ? Đều như thế suy yếu, còn muốn đến tìm ta? Cần gì chứ? Hoàng Triều lắc đầu nói. Người này khí cơ rất cường đại, có thể sinh cơ lại tiếp cận với khô kiệt. Điều này nói rõ thân thể đối phương hẳn là tiêu hao đến cực hạn, tùy thời cũng có thể sinh cơ suy kiệt mà chết. Không có cách nào. Ta lúc trước thiếu nợ một ân tình. Trước khi chết, nhất định phải đem ân tình cho còn. Trắng xám nam tử thản nhiên nói. Khó trách. Ngươi hẳn là quỷ phán quan Hoàng Thiên không a? Ta nghe nói qua ngươi. Hoàng Triều trầm giọng nói. Quỷ phán quan tại Đại Càn Vương Triều thuộc về nổi tiếng rất cao tán tu. Trước kia là một vị bình thường sát thủ, về sau được đến một bản tu luyện bí tịch, lấy sát nhập đạo. Từ đây du tẩu tại trong bóng tối, không ngừng săn giết Đại Càn Vương Triều cao thủ. Chỉ cần bị hắn để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà con người này hỉ nộ vô thường, tính cách khó mà phỏng đoán, chỉ lấy giết người làm vui, lâu dài bị xếp tại Chấn Thần Tư bảng truy nã trước năm, là cái tương đối nhân vật nguy hiểm. Không nghĩ tới Thiết Huyết Hầu còn biết tên của ta. Kỳ thật ta không muốn giết ngươi. Cái này cái thế giới có quá nhiều chết tiệt người, có thể ngươi không thuộc trong đó. Có thể không có cách nào. Ân tình nha, chung quy phải trả. Muốn là chết, liền không trả nổi. Hoàng Thiên không mỉm cười nói. xem ra có rất nhiều người không nghĩ ta trở về nha. Hoàng Triều nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây che kín vết máu khô khốc long thương. Cái này long thương mới ra, hư không đều tràn ngập oán hận ác độc. Táng long thương. Hắn biết Hoàng Thiên không có từ loại kia đánh lén, mà là quang minh chính đại xuất hiện, hẳn là muốn đường đường chính chính cùng chính mình đánh một trận. Có lẽ a, nên lên đường, Thiết Huyết Hầu. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta hẳn là cũng nhanh. Đến lúc đó, chúng ta Hoàng Tuyển Lộ cũng có thể làm bạn. Bá. Hoàng Thiên không ma quỷ cười một tiếng, quỷ dị biến mất tại Hoàng Triều trong đôi mắt. Chương 426, cực tốc chương 426, cực tốc Hoàng Thiên không là sát thủ. Xem như sát thủ, yếu tố đầu tiên chính là muốn học được gần tàng tự thân tất cả khí cơ. Bao gồm sát ý, cho nên làm Hoàng Thiên không biến mất ở trong mắt Hoàng Triều phía sau, liền phảng phất tại trên thế giới triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Hoàng Triều cầm trong tay Táng Long Thương, ánh mắt quét về phía bốn phương, cũng không có phát hiện tung ảnh của đối phương. Mà Hoàng Thiên không cũng không có phát động công kích. Trang diện rơi vào một loại kiềm chế mà kinh khủng trạng thái. Hoàng Triều biết Hoàng Thiên không đây là tại cho chế tạo áp lực, nhu đồ đè sập tự thân tâm thần, xuất hiện sơ hở. Có thể hắn cả đời không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu đại chiến, từ đống người chết bỏ dậy không dưới 10 lần. Điểm này áp lực đối Hoàng Triều đến nói, tương đương với không có. Hắn cảm giác bốn phía, chỉ cần xuất hiện bất kỳ sát ý ba động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Cứ như vậy rằng có mấy chục giây, Hoàng Triều cảm giác được bên trái xuất hiện một sợi sát ý, hắn không do dự, lớn tay nắm chặt Táng Long Thương huy động mà ra. Bá, Táng Long Thương rung động chẳng lành huyết quang, phản phất cự long vây đuôi, lại không có đánh trúng bất kỳ cái gì sự vật. Hoàng Triều bị lừa dối. Thân ảnh của Hoàng Thiên không xuất hiện tại mặt khác một bên. Tay phải hắn nắm tay, duy chỉ có đưa ngón trỏ ra, điểm hướng về phía Hoàng Triều sau đầu. Xem như đại càn vương triều kinh khủng nhất sát thủ, Hoàng Thiên không có một cái quái đam mê. Hắn từ không sử dụng bất luận cái gì pháp khí, cấm khí, chỉ tin tưởng thân thể của mình khí quan. Hắn đem thối thể công pháp luyện đến cực hạn, tương đương với đem tự thân đều luyện thành pháp khí. Có thể cũng đúng là như thế, mới để cho thân thể của Hoàng Thiên không tiêu hao đến loại này trình độ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn kỹ thuật giết người pháp vẫn là vô cùng kinh khủng. Liên tại Hoàng Thiên không chọc vươn ngón tay nháy mắt, Hoàng Triều lại đem vòng eo vặn một cái, đâm ra một cái hồi mã thương. Hắn động tác giãn ra tự nhiên, lực bộc phát 10 phần. Trong tay Táng Long Thương tựa như huyết long há miệng, hung lệ huyết sát. Phốc phốc. Táng Long Thương hung hăng chạm vào thân thể của Hoàng Thiên không. Thân ảnh của đối phương lại hóa thành huyết quang tiêu tán. Tốc độ thật nhanh. Đây chính là ngươi nguyên thần lĩnh vực kết giới sao? Hoàng Triều biết vừa rồi cũng không phải là Hoàng Thiên không phân thân, chỉ là đối phương cực tốc quá nhanh, trực tiếp bắt đi mà sinh ra một loại ảo giác. Loại này tốc độ gần như Nazi. Thiết Huyết Hầu phản ứng cũng rất nhanh. Thân ảnh của Hoàng Thiên không xuất hiện lần nữa tại Hoàng Triều chính diện. Bản hầu cũng là một đường giết ra đến. Hoàng Triều lạnh hừ một tiếng, hắn cũng đem tự thân nguyên thần kết giới quyết tán. Một cỗ hung lệ sát khí lập tức từ trên người Hoàng Triều quyết tán. Trong thoáng chốc, tựa hồ có vô số chết đi binh lính vong hồn hư ảnh xuất hiện. Bọn họ đều đã từng Hoàng Triều thủ hạ binh lính. Khi còn sống, bọn họ đi theo Hoàng Triều dưới trướng chết trận xa trường. Chết về sau, bọn họ như cũ hóa thành vong hồn, một mực theo Hoàng Triều tác chiến. Cứ như vậy, Hoàng Triều liền tương đương với có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm phụ cận xung quanh tất cả. Trừ cái đó ra, Hoàng Triều cái này sát khí kết giới còn có ảnh hưởng tâm thần tác dụng. Làm Hoàng Triều đem tự thân lĩnh vực kết giới lấy ra, Hoàng Thiên không ngụy trang lại thế nào tốt cũng không làm nên chuyện gì, không chỗ ẩn nút. Rất nhanh, hắn liền bị một đạo vong hồn hư ảnh phát hiện. Không hổ là Thiết Huyết Hầu. Hoàng Thiên không nết miệng cười một tiếng. Hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, toàn thân quấn quanh huyết khí, xông về Hoàng Triều mà đi. Công kích. Trong tay Hoàng Triều Táng Long Thương chỉ hướng Hoàng Thiên không. Trong lúc nhất thời, những này vong hồn sĩ tốt lập tức tạo thành chiến trận, thẳng hướng Hoàng Thiên không mà đi. Huyết Liêu Vũ. Hai tay Hoàng Thiên không thay đổi đến đỏ tươi trong suốt, tùy ý huy động. Trong khoảnh khắc, vô số huyết quang gào thét, đem những này vong hồn sĩ tốt xé thành phấn vụn. Hoàng Thiên không giết ra một con đường máu, huyết trào trực tiếp móc hướng về phía tâm mạch của Hoàng Triều. Bá. Hoàng Triều lạnh hừ một tiếng, trong tay Táng Long Thương cương mãnh đâm ra, mang theo phách tuyệt ngàn quân thế. Một thương liền phảng phất có khả năng xuyên phá thiên quân vạn mã. Hoàng Thiên không xem thường, huyết trào tuôn ra tinh hồng chi khí đánh tới. Hắn tựa hồ tính toán cùng Hoàng Triều đồng quy vu tận. Tính mạng của hắn đã tiêu hao quá nhiều, liền xem như thắng trận chiến đấu này, vẫn như cũng chạy không thoát suy kiệt mà chết vận mệnh. Như vậy đối với Hoàng Thiên không mà nói, có khả năng cùng Hoàng Triều chém giết mà chết, ngược lại là kết cục tốt nhất. Hoàng Triều khẽ nhíu mày, địch nhân loại này đồng quy vu tận thủ pháp, quả thật làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Bá, Táng Long Thương bắn ra mãnh liệt hoàng khí, tạo thành một cỗ sóng khí, đem Hoàng Thiên không bắn ra. Thiên Ti Truyền Hồn. Hoàng Thiên không xem như đại càn đệ nhất sát thủ đoạn tự nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hắn tại bị đẩy lùi nháy mắt, mười ngón tay xuề ra, ngón tay của hắn tại trong khoảnh khắc hư thối, hóa thành rất nhiều nhúc nhích tơ máu, đầy trời loạn vũ, bao trùm hướng Hoàng Triều mà đi. Những này tơ máu đen nhánh hư thối lộ ra cực hạn sát ý, vô cùng sắc bén, tựa hồ đem hư không đều cắt đứt ra cực kỳ nhỏ bé khe hở. Xa xa nhìn lại, lại tựa như một đóa huyết tinh chi hoa nở rộ. Hoàng Triều huy động Táng Long Thương, Thiên Long Táng. Trong lúc nhất thời, thương chỉ riêng gạo thép mà ra, tạo thành từng đầu hư ảo long ảnh. Những này long ảnh mang theo dậy đặc thâm trầm bá khí, vị dị mà kinh dị. Đó là tiền triều Mạt Đại Quốc chủ tích lũy vô số năm khủng bố bá khí. Phanh phanh phanh. Đoán Long hư ảnh cùng vị dị tơ máu quấn quýt lấy nhau. Từng đầu Đoán Long hư ảnh bị vị dị tơ máu dây dưa gò bó, cuối cùng bị rào sát. Cũng có Đoán Long hư ảnh huy động long trảo đem từng cây quỷ dị tơ máu cho kéo đứt. Huyết tinh sát ý cùng thiết huyết sát khí không ngừng bộc phát. Mười mấy hơi thở phía sau, song phương vẫn như cũng là khó phân cao thấp. Quỷ dị tơ máu bị sụp đổ thời điểm, từng sợi huyết dịch rơi vãi mà ra, nhỏ xuống tại mảnh này cánh rừng. Nguyên bản xanh úng tươi tốt cây cối quỷ dị hòa tan, hóa thành một bãi nước mủ. Những này nước mủ không ngừng quyết tán, đem phụ cận cây cối cũng đồng dạng ô nhiễm. Không bao lâu, mảnh này cánh rừng đều hóa thành một mảnh hư thối ô nhiễm chi địa, còn đang hướng phía sơn lĩnh quyết tán. Khó trách sinh mệnh của ngươi tiêu hao đến cái này loại cấp độ, vậy mà đem tự thân huyết dịch cũng luyện đến độc như vậy. Hoàng Triều âm thanh lạnh lùng nói, không có cách nào, cái này sát thủ cũng không phải như thế dễ làm. Hoàng Thiên không nết miệng cười một tiếng. Tiếp xuống, hắn huyết dịch khắp người đều đang phun trào, lại đem hai tay mạch máu đều cho nó bạo. Phanh 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 hai cánh tay nổ tung, càng nhiều quỷ dị tơ máu gào thét lướt đi. Ánh mắt Hoàng Triều ngưng lại, trong tay Táng Long Thương huy động càng nhanh, cũng tương tự tạo thành càng nhiều án long hư ảnh. Bản thân hắn công pháp chính là rèn luyện thân thể, thể phách khí huyết như vực sâu, ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ. Mà Hoàng Thiên không thủ đoạn quỷ quyệt, cũng tương tự đi đến là rèn luyện thân thể con đường. Có thể hắn tiêu hao quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Cho nên Hoàng Triều tại phát giác được Hoàng Thiên không nhược điểm phía sau, căn vốn không muốn qua đem đối phương cầm xuống. Chỉ có kéo đi xuống, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới đường đường thiết huyết hầu, cũng sẽ chỉ dùng chiến lược kéo dài. Hoàng Thiên không cười nhạo nói, "Vinh giả, quỷ đạo giả, nếu như ta sẽ chỉ đường đường chính chính, sớm đã chết ở xa trường bên trên." Hoàng Triều mặt không thay đổi nói. Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa. Tình trạng cơ thể của hắn xác thực rất tồi tệ. Nhưng làm đại càn đệ nhất sát thủ, hắn vẫn là muốn hoàn thành tính mạng của mình một lần cuối cùng nhiệm vụ. Sát tâm. Hoàng Thiên không hai mắt nhìn về phía Hoàng Triều. Đôi mắt của hắn hiện lên cực hạn đỏ tươi, giống như huyết hồ quỷ dị kinh dị. Một cỗ kinh thiên sát ý tại vô hình bên trong sông về Hoàng Triều mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thiết huyết trấn Hà Sơn. Hoàng Triều quát lên một tiếng lớn, toàn thân tỏa ra thiết huyết sát khí, hoàn toàn không sợ cỗ này sát ý. Đúng lúc này, một cỗ kinh người khí cơ từ mặt khác một chỗ phương hướng đột nhiên bộc phát. Chương 427, Đại Càn Thái tử. Chương 427, Đại Càn Thái tử. Cỗ này khí cơ hỗn loạn mà không hiểu, liền Hoàng Triều trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng là cái gì công kích. Sau đó, đối thủ của hắn bên trong Táng Long Thương, vậy mà sinh ra một loại cảm giác xa lạ, phảng phất lần thứ nhất cầm trong tay trường thương chiến đấu. Nếu biết rõ, Hoàng Triều từ xa trường chinh chiến nhiều năm, chỗ dùng binh khí chính là trường thương. Thương pháp của hắn đã sớm đạt đến vào hóa cảnh, cho dù tại Đại Càn vương triều, hẳn là cũng không có người tại thương đạo một đường tạo nghệ cao hơn hắn. Chỉ có như vậy thương pháp tạo nghệ, đối thủ của hắn bên trong Táng Long Thương sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Không đối, cố kia khí cơ quấy nhiều ta. Hoàng Triều tâm thần chấn động, liền hắn đánh mất tự thân thương pháp tạo nghệ nháy mắt, hình thành Thiên Long Táng Thế công lập tức xuất hiện một chút kẽ hở. Hoàng Thiên không tựa hồ sớm sẽ chờ giờ khắc này, bản thân cái này chính là hắn bố trí tỉ mỉ một cái sát cục. Lúc trước cùng Hoàng Triều nói đến lời nói, nhìn như là chính mình bởi vì ân tình mà bất đắc dĩ tới ám sát Hoàng Triều, đặc biệt tìm hắn chính diện một trận chiến. Trên thực tế, Hoàng Thiên không chính là vì để Hoàng Triều thả lòng một ít cảnh giác, chờ đợi một vị khác độc thủ. Đây mới là tất sát chi cục. Xem như thứ nhất sát tay, Hoàng Thiên không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng, lãnh huyết vô tình, cũng sẽ không có thương hại loại này cảm xúc. Hắn chỉ vì giết người mà sinh. Đối mặt đời này một lần cuối cùng ám sát, đương nhiên phải cam đoan hoàn thành. Phốc phốc. Cái kia quỷ dị tơ máu điên cuồng lan tràn, đem rất nhiều án long hư ảnh từng bước xâm chiếm dạo sát, điên cuồng lan tràn hướng Hoàng Triều mà đi. Đối mặt cục diện này, Thiết Huyết Hầu chỉ có thể lấy ra một chiếc đại ấn. Cái này tự nhiên là hắn Thiết Huyết đại ấn. Làm lấy ra nháy mắt, có đại càn quốc vận gia trì, uy lực khủng bố, chặn lại những cái kia lan tràn mà đến tơ máu. Bá. Hoàng Thiên không tóe phát cấp tốc tới gần Hoàng Triều. Hắn cái kia mạch máu nổ tung hai tay cũng tại lúc này khôi phục, biến thành ban đầu huyết trảo, sẽ rách hướng Hoàng Triều mà đi. Hoàng Triều cố gắng muốn tìm về tự thân thương pháp tạo nghệ, có thể cố kia khí cơ đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Thiết Huyết Hầu chớ hoảng sợ, ta đến cũng. Một đạo giống như lôi thần gầm thét âm thanh xuyên qua rơi xuống, chỉ thấy nơi xa rung động mảng lớn thần quang, cấp tốc rơi xuống dưới một mảnh núi rừng. Là Đặng Thạch Khai. Xem ra bệ hạ sớm có sắp xếp. Hoàng Triều cảm nhận được đối phương khí cơ, lập tức yên tâm. Cái này Đặng Thạch Khai là Đại Càn Hoàng Cung cấm quân đại thống lĩnh, đồng dạng là lục giai tu vi, chiến lược đáng sợ. Hắn hiển nhiên là đi tìm ô nhiễm tự thân cái kia một cỗ khí cơ mà đi. Rất nhanh, Hoàng Triều liền cảm giác loại kia cảm giác quen thuộc, cuối cùng trở về. Hoàng Thiên không, nạp mạng đi. Giờ phút này, Hoàng Triều lần thứ hai khôi phục hắn loại kia một thương tại tay, độc phá ngàn quân uy thế. Hắn huy động Táng Long Thương, thẳng hướng Hoàng Thiên không mà đi. Đặng Thạch Khai xuất hiện, để Hoàng Thiên không nháy mắt tập sát Hoàng Triều ý nghĩ thất bại. Hắn chỉ có thể huy động song trảo, tiếp tục cùng Hoàng Triều dây dưa. Mà một bên khác, Đặng Thạch Khai cũng cùng một vị khác lục giai cao thủ khai chiến. Lưu Vũ thật đúng là tâm tư như phát, vậy mà đoán được chúng ta sẽ ở nửa đường trên đường tập sát Hoàng Triều. Nếu là ta không có tới, chỉ sợ thật để cho Hoàng Triều sống trở lại Thánh Càn Thành. Một cái quỷ dị lão nhân lặng yên im lặng phiêu phủ giữa không trung, nhìn qua phía dưới Hoàng Triều cùng Hoàng Thiên không chém giết. Vị lão nhân này toàn thân phun trào khói đen, thấy không rõ tướng mạo, thần bí mà quỷ quyệt. Hắn đang đợi cơ hội đem Hoàng Triều nhất kích tất sát. Bá một thân ảnh cũng như quỷ mị xuất hiện ở phương xa. Một bộ áo bào xám, khuôn mặt bình thường, chính là từ Thánh Càn Thành một đường chạy tới Lý Thương. Hoàng Triều cùng Hoàng Thiên không hai người đều là lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả, chém giết, khí cơ quyết tán phạm vi quá lớn. Đặc biệt là Lý Thương loại này năng lực cảm ứng cực mạnh tồn tại, đã sớm ngàn dặm bên ngoài liền cảm nhận được cỗ này khí cơ, toàn lực chạy tới. Lý Thương đem tâm cảm quyết tán, đã đối tình huống xung quanh có hiểu biết. Bản thân hắn liền không có nghĩ đến bại lộ, tự nhiên sẽ không đội vã xuất thủ. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia quỷ dị lão nhân trên thân. Lục giai đỉnh phong, tương đương với nửa bước thất giai pháp thân, cũng không biết kỳ thông là từ đâu tìm đến. Vị này tể tướng rất là không đơn giản. Lý Thương nghĩ đến làm sao im hơi lặng tiếng đem quỷ dị lão nhân giải quyết. Nếu như tại đối phương không có phát giác lúc, đem Thái Sơ ngũ hành kiếm vực lấy ra, hẳn không có vấn đề. Có thể cứ như vậy, chính mình bại lộ khí cơ quá lớn. Nếu như chuyện này phía sau thật có kiếp ba quỷ chủ tại trợ giúp, khẳng định lại bởi vậy phát hiện tự thân tồn tại. Thử tiêu thần lôi phù cũng không thể dùng. Cái này lôi pháp đặc thù quá mức rõ ràng, không thể lấy ra Thái Sơ ngũ hành kiếm vực, chỉ có thể ta đích thân ra một kiếm. Một kiếm chém giết này quỷ dị lão giả, sau đó đem phụ cận khí cơ đảo loạn cho bụi, sau đó rời đi. Trong lòng Lý Thương chính tính toán làm sao động thủ lúc, vị kia quỷ dị lão giả đã ngo ngoe muốn động, chính muốn xuất thủ. Lý Thương thấy thế, đang chuẩn bị đem ngũ hành pháp kiếm gọi ra công kích lúc, hắn lại cảm giác được một cỗ mênh mông uy nghiêm khí cơ xuất hiện. Còn có cao thủ, hôm nay thật sự là náo nhiệt đến nhà. Lý Thương đình chỉ động tác. Phương nào đạo trích, vậy mà nghĩ mưu hại ta Đại Càn Vương triều thiết huyết hầu, nhận lấy cái chết. Lúc này, một đạo khuôn mặt tuấn lãng dương cương, trên người mặc áo mãng bảo thân ảnh từ đằng xa đánh tới. Tay hắn cầm một cây màu đen sắt giản, hướng về hư không vung lên. Cho dù cách nhau mấy ngàn mét, cái kia quỷ dị lao giả vị trí hư không cũng trong nháy mắt sụp đổ. Quỷ dị thân thể của ông lão cũng bởi vì là hư không sụp đổ mà bị xé nứt, hóa thành đầy trời thịt băm. Liệt không giản, không nghĩ tới Lưu Vũ đem người cũng phải tới. Đường đường đại càn thái tử, không sợ chết ở chỗ này sao? Hư không nhưng như cũng vang lên thâm trầm âm thanh. Những cái kia vỡ vụn thịt băm cấp tốc hội tụ vào một chỗ, một lần nữa biến thành quỷ dị lão giả. Thấy được một màn này, trốn ở trong tối Lý Thương cũng hơi kinh ngạc. Cái này huyết nhục trọng sinh chi thuật khó tránh quá mức khoa trương. Rõ ràng thân thể đều bị đánh nát thành thịt băm, cái này đều có thể còn sống sót. Hắn mới nửa bước thất giai, liền thất giai đều không tính, không thể nào là bất tử chi thân. Cũng hẳn là đặc thù nào đó năng lực, hoặc là thần tính lực lượng đang có tác dụng. Lý Thương ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng xuất hiện vị kia tuấn lãng nam tử. Không nghĩ tới lần này liền đại càn thái tử đều tới. Không chỉ có Lý Thương kinh ngạc, Thiết Huyết Hầu hoàng triều càng là kinh hãi không thôi. Xem ra bệ hạ đã đoán được có người muốn đối ta hạ thủ, chỉ là không nghĩ tới liền thái tử đều muốn phái ra. Trong lòng hoàng triều vui mừng, hắn thật không có phát hiện vị kia quỷ dị lão giả. Nếu không phải Lưu Sấm kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn thật muốn bị tại chỗ tập sát. Có thể liền thái tử đều phái đi qua. Tựa hồ cũng nói Lưu Vũ tựa hồ bị dồn đến tuyệt cảnh, thủ hạ đã không có người có thể tín nhiệm được. Bởi vì quỷ dị lão giả nói không sai, thái tử một khi xảy ra chuyện, đối với đại càn vương triều ảnh hưởng quá mức các liệt. Bởi vì thái tử Lưu Sầm đã tại vị một mấy trăm năm, tất cả mọi người coi hắn là vị kế tiếp đại càn hoàng đế. Tại ta đại càn cảnh nội, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay không phải tử kỳ của ta, là ngươi. Thái tử Lưu Sầm cầm trong tay đen giản, lăng không đặt đến. Hắn thân ở thái tử vị trí nhiều năm, trên thân uy thế đầy đủ đáng sợ. Mỗi đạt một bước, đều để cái kia quỷ dị lão giả cảm giác nhiều một tòa núi lớn đè ở trên người mình. Đó là đại càn quốc vận. Xem như đại càn thái tử, Lưu Sấm có khả năng điều động quốc vận chi lực khá là khổng lồ. Đại càn vương triều bây giờ tại làm sao suy yếu, vẫn là duy trì lấy đại nhất thống thể diện. Lấy quốc vận chi lực nghiền ép quỷ dị lão giả, tuyệt đối không thành vấn đề.